Chương 436, xung đột, 1, chương 436, xung đột, 1. Rác rưởi. Triệu Hải khuôn mặt dữ tợn, chân to nha một đạp, đem trở về bẩm báo thủ hạ gạt ngã trên đất, lại liên tục đá mấy chân sau khi, trực đem người kia bị đá ngất đi sau khi, mới sâu sắc thở ra một hơi, sắc mặt cứng đờ xoay người lại, quay về Lý Quân chắp tay nói, điện hạ cũng nghe thấy, chuyện này xin thứ cho ta không thể ra sức. Hắn không thể đem mình đồ ăn phân cho Sở Nguyên những người này, nếu như thật như vậy làm, lấy Đường Quân tính cách, vẫn đúng là gặp không còn cho hắn một hạt lương thực. Vị này nhị công tử nhìn qua nho nhã lễ độ, hòa hòa khí khí, nhưng nói là làm, sẽ không nói bất kỳ tình cảm. Ha ha, vậy thì không có cách nào. Lý Quân cười gượng một tiếng, tựa hồ không có để ý, thế nhưng trong lòng thực tại tức giận, thầm hận anh em nhà họ Đường không biết cân nhắc, đồng thời cũng đúng Triệu Hải vô năng cảm thấy một ít thất vọng. Điện hạ có thể để cho bọn họ đi bên trong trấn nhỏ tìm kiếm một hồi, tuy rằng thôn trấn đã bị tiêu hủy, nhưng cẩn thận tìm kiếm lời nói, phòng trừng còn có thể tìm ra có thể ăn đồ vật, có tay có chân, chẳng lẽ còn không tìm được cả lăng. Triệu Hải nhìn Sở Nguyên mọi người bất âm bất dương nói câu. Kỳ thực dùng hắn nói, Sở Nguyên đám người đã dự định như thế làm, thời đại này cầu người còn không bằng cầu mình, hơn nữa đối với Triệu Hải người này, Sở Nguyên trong lòng còn nằm ngang một cây gai, dù sao mình suýt nữa mất mạng ở dưới đao của hắn, trong lòng cũng không phải rất đồng ý tiếp thu sự giúp đỡ của hắn. Cứ làm như thế đi. Lý Quân thở dài, long mắt cạn than bị tôm chê, Ninh An cũng coi như hiểu rõ, chính mình lười so sánh tính toán, chỉ có điều Đường Quân một cái nho nhỏ thương nhân chi tử cũng không đem hắn để ở trong mắt, quả thực là lẽ nào có lý đó, hắn hiện tại hận không thể ngay lập tức sẽ chạy tới Tĩnh Châu đi. Bởi vì cân nhắc đến phụ cận có thể sẽ xuất hiện Nam Di quân đội, Lưu Phong cũng không có dự định lưu lại quá lâu. Sau nửa canh giờ, mặc kệ đại gia ở trấn nhỏ vừa không có tìm tới vật tư, đội ngũ cũng bắt đầu xuất phát, vì để cho Sở Nguyên mọi người đuổi tới đại gia bước tiến, Lý Quân lại để cho Triệu Hải đều ra một ít ngựa cho bọn họ sử dụng, tự nhiên lần thứ hai gây nên anh em nhà họ Đường bất mãn. Một đường cẩn thận một chút, chính cưới ở xung quanh qua lại dò đường, mãi đến tận hoàng hôn đáp xuống hướng tây, mới ở một cái đầm lầy bên cạnh dừng lại dựng trại đóng quân. Tuy rằng ở trên đường gặp phải một chút chạy nạn bách tính cùng một nhóm hổ khiếu quân hội binh, nhưng cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Đáng nhắc tới chính là cái kia một nhóm hội binh, nhân số gộp lại có tới hơn 500 người, đều là tinh tráng hán tử, hết sức thiếu hụt nhân thủ. Lý Quân liếc mắt liền thấy lên nhóm người này, không nói hai lời trực tiếp mang tới Sở Nguyên tự mình đi mời chào, đang đứng ở mê man trạng thái hội binh được Lý Quân mời chào, hai bên hầu như là ăn nhịp với nhau. Thế nhưng nhiều như vậy người gia nhập, chạy đi ngựa nhưng là còn thiếu rất nhiều, không có ngựa người, liền muốn đi bộ. Đã như thế, đại đại đến chê chạy đi hành trình không nói, còn có ăn uống vấn đề cũng là một cái gánh nặng. Đừng xem những người hội binh từ chiến trường chạy tán loạn đến đây, ven đường từ bách tính nơi đó cướp đến rồi một ít lương thực, thế nhưng những ngày lương thực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cái 3-5 ngày, mà khoảng cách cái kế tiếp tiếp tế địa phương còn có 7 ngày lộ trình, khoảng cách Tĩnh Châu biên giới còn có 3 tháng lộ trình. Nếu như đi bộ lời nói, hành trình còn muốn kéo dài mấy lần không ngừng. Chúng ta có thể tại hạ một người tiếp tế địa phương mua ngựa, như vậy nên làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Lý Quân hướng về Lưu Phong bảo đảm, có những người này mấy trăm tên hổ khiếu quân sĩ tốt, hắn nói chuyện sức lực đều đủ rất nhiều. Ngươi lấy cái gì mua? Ngươi có bạc sao? Ninh An Y ở Lưu Phong bên người rêu cần nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lý Quân nhàn nhạt liếc nhìn Ninh An một ánh mắt, hắn mặc dù không có tiền, thế nhưng Triệu Hải cùng Tống Kinh coi a, hai người cùng đường nguy nhiều năm như vậy, rất có dòng dõi, mua ngựa không hề có một chút vấn đề. Ngươi đều quyết tâm muốn dẫn những người kia cùng đi, ta nói không, ngươi lẽ nào gặp bỏ xuống bọn họ? Tùy theo ngươi đi, bất quá bọn hắn ăn uống, chính ngươi giải quyết. Lưu Phong tức giận nói. Nếu như không phải xem ở Lý Quân cái tên này giá trị một cái châu mức, hắn đã sớm không phục hồi. Đừng xem Cung Châu tuy rằng chỉ là một cái giới châu, thế nhưng diện tích cũng tương đương với kiếp trước trái đất hai cái tỉnh lớn như vậy, chính là nhân khẩu ít một chút. Đa tạ trấn Tây Vương tất thành. Lý Quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lưu Phong phản đối, hắn vẫn đúng là không dễ xử lý. Bởi vì hổ khiếu quân gia nhập, đội ngũ nhân số nhất thời bành trướng một nửa, ban đêm đóng quân thời điểm, cũng là phân biệt rõ ràng chia làm ba cái bộ phận. Cùng đêm qua không giống chính là, tối nay bầu trời không có tầng mây che chắn, trăng sáng mọc lên ở phương đông, ánh trăng trong sáng rải rác ở trên mặt đất, bạc xa đầy đất. Câu. Đại nha hai tay nắm bắt một cái đại cá nheo xông vào Lưu Phong gia châu lều vải, mau nhìn, ta bắt được một con cá lớn. Nhìn cả người ướt nhẹp, bùn hầu bình thường tiểu chất nữ, Lưu Phong lộ ra vẻ tươi cười, khích lệ nói, đại nha giỏi quá, con cá này khẳng định rất thơm. Đại nha bị thổi phồng đến mức có chút thật không tiện, bởi vì này điều đại cá nheo cũng hoàn toàn xem như là nàng tự tay chảo, mà là chu thành một mũi tên bắn ở trong nước, sau đó mới làm cho nàng dễ dàng nắm lấy. Nàng mắt to xoay một cái, cầm trong tay cá nheo đưa cho một bên Trang Hải, sau đó nắm lấy Lưu Phong bàn tay lớn, nhảy nhót nói, cậu, chúng ta đi bắt cá đi. Hành. Lưu Phong trở tay đem cháu gái ôm lấy, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Ở nơi đóng quân cách đó không xa, ánh sáng nước trong trẻo trong vùng đầm lầy vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ Lưu Phong bên này người ở ngoài, một ít đồng dạng ở phụ cận ngủ ngoài trời bách tính cũng ở bên trong bắt cá cùng ếch châu chờ sinh sống ở đầm lầy sinh vật. Trước đó vài ngày, bởi vì hổ khiếu quân đánh vào Nam Di, liền dưới mấy thành, dẫn đến không ít Nam Di bách tính trôi dạt khắp nơi, không thể không nâng nhà di chuyển, mà vừa vặn tại đây cái đầm lầy bên cạnh tụ tập không ít lên phía bắc chạy nạn bách tính. Đại nha, cho ngươi cầm cái này. Lưu Phong đem một cái vót nhọn một côn đưa cho đại nha, mà chính mình sao cầm một cái thiết thương, một lớn một nhỏ cuốn lên ống quần, đặt ở đầm lầy trong nước bùn diện, bắt đầu tìm cá. Mảnh này đất đầm lầy ngoại trừ khu vực trung tâm cùng sâu không thấy đáy cạm bẫy ở ngoài, những nơi còn lại nước bùn cũng không sâu. Tiếp theo sáng sủa ánh trăng, đại gia vô cùng dễ dàng liền có thể phát hiện trốn ở bụi cỏ con cá, tôn cùng ếch châu chờ sinh vật, hơn nữa số lượng còn chưa thiếu. Hắc. Đại nha giơ bổng gỗ đông cắm vào một hồi, tây đâm một đồng, tiến đến đầy người bùn đất, nhưng nhiều lần để cá nhi trốn, nhất thời nhớ tới đỏ cả mặt, trên chóp mũi đều bước lên đầy mồ hôi hột. Vì chăm sóc tiểu chất nữ tâm tình, Lưu Phong cũng là cố ý thả nước, liền hai người bận việc nửa ngày, không thu hoạch được gì, để đại nha vô cùng ngủ rũ. Được rồi, không còn sớm sủa, chúng ta trở về đi thôi, quần áo ngươi ướt đẫm, coi chừng bị lạnh. Lưu Phong đem thiết thương đưa cho phía sau cẩm y liề vệ, đem đại nha ôm lấy. Nhưng là chúng ta vẫn không có bắt được cá đây. Đại nha không cam tâm. Ai nói, vừa nãy ngươi không phải bắt được một cái đại cá nheo sao? Hiện tại canh cá phòng trừng đều làm tốt, vừa vặn trở lại nếm thử. Nhưng là, đại nha khuôn mặt từng đỏ, hừ hừ xoa xoa, muốn nói con cá kia không chọn vẹn là nàng chảo, lại mất mặt mặt mũi, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt thành một đoàn. Ngay vào lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Lưu Phong đưa mắt nhìn tới, phát hiện không ít người chính hướng về bên kia tụ tập tới, hắn quay về người ở bên cạnh nói, đi xem xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, đi vào quan sát cẩm y liễu vệ sẽ trở lại. Khởi bẩm chủ thượng, là hổ khiếu quân đám người kia chính đang xua đuổi đầm lầy bách tính, nổi lên một ít xung đột, chết rồi mấy người. Nghe nói như thế, Lưu Phong nhíu mày một cái, mặc dù đối với hổ khiếu quân hành vi có chút không thích, nhưng không có đi quản việc không đâu, mang theo đại nha trực tiếp trở lại nơi đóng quân. Chương 437, giết chóc, chương 437, giết chóc. Trang Hải dẫn người nhấc theo một thùng thanh thủy lại đây, hai người thanh tẩy một cái tay chân nước bùn. Mới vừa trở lại lều vải liền nhìn thấy Lữ Y Y nuốt ngụm nước, hai tay bưng một nồi nóng hổi cá tươi thang đi vào. Áo vàng cũng ở, mấy ngày nay Lưu Phong ẩm thực hầu như đều là nàng phụ trách, tay nghề tuy rằng không sánh được áo vàng, nhưng mưa dầm thấm đất cũng học mấy phần nấu ăn bản lĩnh, so với bình thường đầu bếp cường rất nhiều. Ngoại trừ cá thang ở ngoài, còn có cay thơm miết trâu, lươn xào, canh rán, thịt hiệu viên thuốc thang, xào thịt hiệu mảnh chờ sắc hương đầy đủ thức ăn. Bốn vị trí đầu dạng đều là cẩm y rìa vệ mới vừa từ đầm lầy bên kia bắt được mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, mặt sau những người nhưng là ở biển rừng lúc thu hoạch, vô cùng phong phú. Ở tràn đầy một bản thức ăn bên trong, thịt hiệu viên thuốc thang cùng xào thịt hiệu mảnh được hoan nghênh nhất. Thịt hiệu chất thịt mềm mại, mùi vị đẹp, thịt nạc nhiều, mô liên kết ít, như vậy nguyên liệu nấu ăn phối hợp một cái thật đầu bếp cùng Lưu Phong thu thập hương liệu, làm được thức ăn tự nhiên mỹ vị vô cùng. Hoa, thơm quá. Một đạo thở nhẹ từ bên ngoài truyền đến. Mạnh bị xốc lên, nghe thấy được hương vị Ninh An cùng Chu Thanh một trước một sau đi vào, vô cùng tự nhiên địa ngồi ở bên cạnh bàn. Ra ngoài ở bên ngoài, Lưu Phong cũng lời nói nhiều quy củ như vậy, bởi vậy khoảng thời gian này năm người đều là đồng thời dùng cơm, hầu như nuôi thành quen thuộc. Ninh An cho ngồi ở đối diện nâng một cái chén lớn đại nha gấp một miếng thịt mảnh, một đôi quyến rũ mắt to nhìn bên cạnh Lưu Phong tấm kia tuấn giật phi phàm khuôn mặt, trong lòng càng hiếu kỳ. Bởi vì trước chấn nhỏ bị thiêu hủy, mọi người đều không có được tiếp tế, đồ ăn đã còn thiếu rất nhiều, thế nhưng Lưu Phong nhưng không chút nào sắp thiếu lương cảm giác gấp gáp, một ngày ba bữa như thường lệ ăn cơm, hơn nữa cơm nước còn vô cùng phong phú, lẽ nào hắn đã có biện pháp giải quyết. Nghĩ đến bên trong, Ninh An càng ngày càng cảm thấy đến trước mắt tuổi tác nhẹ nhàng trấn Tây Vương cao thâm khó dò, mãi mãi đều vậy như vậy nhẹ như mây gió, trí tuệ vững vàng, trên đời phảng phất không có làm khó sự tình khác, càng muốn trong mắt hơi nước liền càng ngày càng mông lung, không nhịn được vây công bắt đuổi. Ăn xong cơm tối sau khi, Chu Thanh cùng Lữ Y Y liền dẫn đại nha trở lại lều vải của nàng nghỉ ngơi, Ninh An thì lại không người chi giúp Lưu Phong thu dọn giường chiếu, tối nay lại là một cái khó ngủ buổi tối. Vẫn chờ đợi đến trăng lên giữa trời thời điểm, đất đầm lầy bên kia như cũ tiếng người huyên náo, xem tư thế tựa hồ không đem bên trong chính là sinh vật trả quang, bọn họ là không dự định nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, từng đôi cựu thị ánh mắt nhìn trong đầm lầy những người ăn mặc nhung phục đại hán, thành cựu nam di người, bọn họ một ánh mắt liền nhận ra những này để bọn họ không nhà để về, xa xứ hiến người trong nước, hiện tại lại chiếm lấy đầm lầy, xua đuổi bọn họ, thù sâu như biển. Có điều cựu hận là một chuyện, có dám hay không động thủ lại là một chuyện. Ở đầm lầy phụ cận ngủ ngoài trời bách tính ước chừng khoảng 2000 người, không thiếu một ít thân thể cường tráng hán tử, nhưng bị trục xuất khỏi đầm lầy thời điểm, nhưng không có ai dám đứng ra phản kháng, liền ngay cả chết đi những người kia, đều là hổ khiếu quân vì giết gà dọa khỉ tùy tiện tìm mấy cái kẻ xui xẻo. Một đêm rất nhanh trôi qua, trong đầm lầy có thể ăn sinh vật cơ hồ bị hổ khiếu quân cùng hắc ứng vệ cho trào hết. Cứ việc thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng muốn dựa vào những thứ đồ này chống đỡ khi đến một cái điểm tiếp viện, có chút khó khăn, trừ phi ở trên đường lại lần nữa đụng tới mấy cái như vậy đất đầm lầy, thế nhưng như vậy tỷ lệ cũng không cao. Liền có người đưa ánh mắt tìm đến phía đầm lầy một bên khác Nam Di bách tính. Nam Di người đối với Hổ Khiếu Quân có cựu hận, nhưng Hổ Khiếu Quân đối với Nam Di đồng dạng có căm hận. Đô úy đại nhân gần như có thể động thủ. Trở về báo tin hán tử đầy mặt hưng phấn, trong mắt phảng phất liều linh ánh sáng xanh lục. Có một số việc một khi làm liền dễ dàng nghiện. Đi. Một tên ăn mặc giáp da hán tử nổ ra trong miệng xương cá đầu, lạnh lùng nói. Ở tối tăm sắc trời che lấp dưới, mấy trăm tên cầm trong tay lưỡi dao hán tử lặng yên đi đến một cái sân đất mặt sau. Ở sân đất phía trước cách đó không xa, chính là những người Nam Di bách tính ngủ ngoài trời địa phương. Lúc này tiếp cận hướng đông, nguyên bản dùng để xua lạnh đống lửa đã tắt, một mảnh tĩnh lặng. Sở Nguyên, ngươi mang mấy người sở lên, đem canh gác giết chết. Đô úy quay về bên người Sở Nguyên phân phó nói. Nghe nói như thế, Sở Nguyên mặt lộ chần chừ, trong lòng hắn có chút chống cự. Nhưng nhìn đến chu vi những người bức thiết bí mật mang theo ánh mắt hưng phấn, hắn thở dài, chuyện này coi như hắn không làm, cũng có người đi làm. Hơn nữa hắn một khi từ chối, chỉ sợ cũng cùng đô úy bọn họ sản sinh ngăn cách, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Liền không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mấy cái huynh đệ lặng lẽ hướng về phía trước sở lên. Bởi vì sắp tới hướng đông, nhịn một đêm, chính là mệt mỏi nhất thời điểm, có người thậm chí cũng bắt đầu đánh tới buồn ngủ, tính cảnh giác dĩ nhiên là hạ thấp rất nhiều, căn bản không có phát hiện tử thần lặng yên mà tới. Theo vài tiếng kêu rên, canh gác hán tử hầu như trong cùng một lúc bị chặt đứt thiết hầu, vô lực nằm trên đất, mất đi tiếng động. Giải quyết gác đêm người sau khi, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Bởi vì trước liền làm mấy lần, vì lẽ đó hổ khiếu quân tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, tay chân được kêu là một cái thẳng thắn dứt khoát, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng thời điểm, cũng đã làm mất mạng. A, Một tiếng thê thảm kêu gào, đánh vỡ yên tĩnh, một tên bị mắc đái tỉnh ngủ phụ nhân, vừa vặn nhìn thấy chồng mình bị người lau cái cổ, lập tức phát sinh sợ hãi tiếng kêu, nguyên bản ngủ say nam di người nhất thời bị thức tỉnh. Ngay sau đó là một trận tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết, cứ việc Hổ Khiếu Quân hành động đã bại lộ, thế nhưng còn lại nam di người như cũng không phải là đối thủ, rất nhanh sẽ chết ở Hổ Khiếu Quân trường đao bên dưới. Ánh bình minh vừa ló dạng, một thân mùi máu tanh Hổ Khiếu Quân mang theo cướp đoạt lương thực, ngưu, lựa, ngựa đứa nhỏ cùng nữ nhân trở lại nơi đóng quân, nghe được động tĩnh Lý Quân hướng về đội ngũ đi tới. Thuộc hạ bài kiến điện hạ. Miễn lễ, chư vị cực khổ rồi. Nhìn thấy trước mắt chứa ở xe bò mặt trên chồng chất lương thực, Lý Quân mặt lộ nụ cười. Có điều xem đến phần sau những người dùng dây thừng quấn lấy nhau nữ nhân cùng hài đồng lúc, hắn khẽ cau mày, Lương Đô Úy, ngươi làm sao đem những này phiền toái cũng mang về? Bọn họ lương thực vốn là không đủ, nơi nào còn có lương thực dư cho những nữ nhân này cùng hài tử. Lương Dục nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hồn hoàng hàm răng, điện hạ, những này không phải là phiền toái, bọn họ đều là các anh em khẩu phần lương thực. Ừm. Lý Quân nghe vậy, con ngươi hơi co rụt lại, trong lòng nhất thời bốc lên một luồng hơi lạnh cùng không khỏe, ngươi nói cái gì? Lương Dục khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ, ngữ khí lạnh nhạt nói, điện hạ không có nghe lầm, thuộc hạ toàn quá. Chúng ta khi đến một cái tiếp tế địa phương, còn có gần như nửa tháng, chúng ta lương thực e sợ không đủ, không có ăn, huynh đệ phía dưới liền sẽ chết đói, vì lẽ đó mặc kệ là xuất sinh vẫn là cái gì, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, chúng ta liền dám ăn. Lý Quân ra mặt hơi co giật một hồi, đột nhiên cảm thấy trước mắt hán tử kia vô cùng xa lạ, ăn thịt người chuyện như vậy hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Chương 438, Lương Tận, chương 438, Lương Tận. Lương Dục trong mắt lóe ra một tia ấm lãnh, tự nhiên lập tức liền nhìn ra trước mắt này quý nhân đối với ăn thịt người sự tình vô cùng không thích, nhưng cũng không có vì vậy thay đổi ý nghĩ. Những này quý nhân từ nhỏ cơ ngon áo đẹp, căn bản không biết chịu đói tư vị, chờ mấy ngày nữa, thử nghiệm đến đói bụng cực tư vị, thì sẽ không lại có thêm ý nghĩ như thế, nói không chắc so với mình còn không thể tả đây. Nghĩ đến bên trong, khoe miệng hắn không khỏi hơi một vện, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ là bởi vì túi thấp xuống chán, cũng không có bị phát hiện. Bên cạnh Sở Nguyên do dự chốc lát, không nhịn được nói, Lương Đô Úy, ăn thịt người trùng quy không thích hợp, chúng ta mang về lương thực cũng không ít, gặp mặt trên một hai đầm lầy thu được đồ ăn, nên có thể kiên trì khi đến một cái tiếp tế địa phương. Lương Dục nhìn Sở Nguyên, mặt lộ trầm trọng, Sở giáo úy sợ là không có đãn nếm thử đói bụng cực kỳ tư vị chứ? Ta liền đã nếm thử. Ánh mắt của hắn mông lung, ngày ấy binh bại phá vòng vây sau khi, ta mang theo các anh em một đường lưu vong, mặt sau truy binh đuổi tới tận cùng, chúng ta căn bản không dám dừng lại xuống bước chân, đói bụng đã bắt một cái thảo nhét vào trong miệng, khác không tìm được nguồn nước, chỉ có thể uống đi đái, thế nhưng sau đó đi đái cũng không được uống, hơn nữa chỉ ăn có tuy rằng có thể giảm bớt đói bụng, thế nhưng là không cách nào bổ sung thể lực. Lương Dục tiếng nói xoay một cái, ngươi biết chúng ta sau đó là làm thế nào sống sót sao? Sở Nguyên ánh mắt một gì, không dám đi xem Lương Dục cặp kia có chút điên cuồng con mắt, tuy rằng đồng dạng bị nam di người truy sát, thế nhưng đang chạy trốn trong quá trình, bọn họ vừa vặn đụng tới một khối đất đầm lầy, thu được một chút bổ sung, lại sau đó gặp gỡ nhị hoàng tử đội ngũ. Không sai. Lương Dục nhắm mắt lại, chính là dựa vào ăn thịt người uống máu người, đang chạy trốn thời điểm, tốt hơn một chút huynh đệ lực kiệt mà chết, nhìn thi thể của bọn họ, ta bi thống đan sen, ngay vào lúc này, trong đầu của ta linh quang lóe lên, ta không thể để cho bọn họ nên chết như vậy không có giá trị. Liên như vậy dựa vào những huynh đệ này trợ giúp, chúng ta thoát khỏi truy binh, trên đường lại gặp gỡ một chút lưu vong bách tính. Nhiều lần quay vòng, vừa mới đến nơi này, ta biết các ngươi rất khó lý giải, nhưng ta này đều là chào mọi người, đến thời điểm các ngươi gặp cảm kích ta. Nói xong, Lương Dục một lần nữa hạ thấp trán, nhìn vóc người khôi ngô Lương Dục, Lý Quân trầm mặc một chút, khoát tay nói, thôi, những người này trước hết mang theo đi, vận bịu cả đêm, các ngươi cũng mệt mỏi, nhanh lên một chút dành thời gian nghỉ ngơi một chút, sắp xuất phát. Lương Dục mới vừa trở về, tin tức ngay lập tức liền truyền đến Lưu Phong trong hai, bao quát cấp giật phụ nữ hài đồng làm dự trữ lương chuyện này. Ăn thịt người mặc dù có chút làm người nghe kinh hãi, chỉ là Lưu Phong mới vừa xuyên việt đến thời điểm, cũng từng thấy không ít. Cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ, có một số việc đã thấy rất nhiều, cũng là mất cảm giác. Hắn có chút chờ mong địa đợi một lúc, phát hiện hệ thống như cũ nằm ở đập tìm trạng thái, cũng không có vì vậy tuyên bố nhiệm vụ gì sau khi, có chút mất hết cả hứng địa khoát tay háo một cái, trước tiên không cần phải để ý đến bọn họ. Trang Hải hơi hơi kinh ngạc, sau đó chắp tay lùi ra. Xuất sinh. Cùng lúc đó, tin tức truyền đến anh em nhà họ Đường bên này, Đường Quân sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Từ khi biết được chính mình thân thế sau khi, hắn bắt đầu chậm rãi đem chính mình hòa vào hiến quốc thế tử nhân vật này bên trong, Nam Di Bách tính tự nhiên chính là thần dân của hắn. Đại ca, việc này ngươi nói cái gì làm? Đường Quân nhìn Đường Hạo, trong lòng nghĩ muốn giải cứu những người bị bắt trở về bách tính, thế nhưng cứu được sau khi đây, không có lương thực như thế sống không nổi, còn có thể liên lụy bọn họ, chỉ có thể thấy một bước đi một bước. Đường Hạo lúc này cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Đội ngũ một lần nữa xuất phát, cứ việc một đêm không có nghỉ ngơi, thế nhưng cũng không ảnh hưởng chạy đi, mặc kệ là Hắc Ưng vệ vẫn là Hổ Khiếu Quân, đều là thay phiên ở lưng ngựa hoặc là xe bỏ xe lửa trên nghỉ ngơi. Lại qua 6 ngày, Mên Mông Thảo Nguyên vẫn không có nhìn thấy phần cuối, Hổ Khiếu Quân đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh, đạt đến hơn 1300 người. Như vậy mang đến hậu quả chính là đồ ăn gia tốc tiêu hao, một ngày hai bữa cũng đổi thành một ngày một trận, có mấy người không chịu nổi đã bắt một cái thảo nhét vào trong miệng. Đô úy, lương không đủ ăn. Ngày này chẳng vạng, Hổ Khiếu Quân lương thực dự trữ cũng đều ăn hết tất cả, liền ngay cả kéo xe như cùng lửa cũng ăn đi. Lương Dục trầm mặc một hồi, phất phất tay, động thủ đi. Được. Cũng không lâu lắm, trong đội ngũ liền vang lên một trận yếu ớt tiếng kho cờ lọ cờ, những người nam di bách tính sau khi bị tóm, đói bụng ăn cỏ, khát cũng chỉ có thể ăn cỏ uống điều, hiện tại thân thể sắp tới hư thoát, không có sọc mà chết đã là ông trời phù hộ. Lúc này nơi nào còn có dư thừa khí lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hài tử bị mạnh mẽ lôi đi. Coi như một đám đại hán mài đao soàn soạt thời điểm, Đường Quân mang theo Hắc Ưng vệ vào tới, dừng tay. "Đường nhị công tử, để làm gì?" Lương Dục dưới trướng một tên hỏa trường mang người ngăn cản Đường Quân. "Ta dùng lương thực với các ngươi đổi bọn họ." Đường Quân chỉ vào cái kia mười mấy cái mặt hoàng cơ gầy hài đồng. "Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ?" "Đâu, ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe thấy, vị này Đường nhị công tử muốn dùng lương thực thay đổi người, thực sự là vị người lương thiện a, ha ha." "Ngươi cười cái rắm, cút sang một bên." Hỏa trường một cước đem người đá văng, nhìn Đường Quân nói, "Chờ, ta đi bẩm báo đô úy." Cũng không lâu lắm, Lương Dục liền đi lại đây, cùng Đường Quân một phen có kẻ mặc cả sau khi, dùng 15 tên hài đồng đổi lại một nhóm lương thực, tạm thời giải quyết ngày hôm nay vấn đề ăn cơm. "Đường nhị công tử, có thiện tâm không nhất định là chuyện tốt, đến đây là hết lời, ngươi tự lo lấy đi." Đường Quân mang người mới vừa trở về, Triệu Hải cùng Tống Kinh liền tìm đến cửa đến, đối với dùng chính mình lương thực đổi lại mười mấy cái hài đồng, bọn họ biểu thị mãnh liệt phản đối. "Nhị công tử, chuyện như vậy hy vọng không cần có lần sau, chúng ta lương thực vốn là không đủ, ngươi muốn cứu người cũng không thể vậy chúng ta huynh đệ tính mạng đến nói đùa sao? Đến đây là hết lời, cáo tử." Để lại một câu nói, Triệu Hải mọi người liền nổi giận đùng đùng địa rời đi. "Đại ca, ngươi nói ta nên làm gì? Ta có phải hay không làm sai?" Đường Quân mặt lộ mê man. Đường Hạo thần sắc phức tạp, an ủi, "Việc này không có đúng sai, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi." Ngày thứ hai chạm vạng, Hổ Khiếu Quân lại từ tù binh bách tính bên trong lấy ra 20 nữ nhân. Lần này Đường Quân tuy rằng lại lần nữa chạy tới, nhưng không có mở miệng ngăn cản, trơ mắt nhìn những người bách tính dường như súc vật bình thường bị tùy ý xâu xé, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Từ nhỏ đã sinh sống ở đường ngu thị dưới cánh chim Đường Quân nơi nào nhìn thấy cỡ này hình ảnh, tại chỗ liền nói ra. Trở lại nơi đóng quân sau khi, cả người đều là vẻ mặt hoảng hốt, liền ngay cả ngày hôm qua những người bị hắn cứu trở về hài đồng nhìn ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập cứu hận. Liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mấy ngày, Đường ngu thị rốt cục không nhìn nổi, trực tiếp đem Đường Quân gọi vào trước mặt, mạnh mẽ giáng một bạt tai, khóc ròng nói, muốn mang vương miện tất nhận trách nhiệm. Nếu là liền nho nhỏ ngăn trở cũng không thể đối mặt, ngươi thẳng thắn cùng nương đồng thời mai danh nhận tích vượt qua cuối đời rồi. Đường Quân tại chỗ sửng sốt, có ký ức tới nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình mẫu thân rơi lệ. Chương 439, tìm ngựa, chương 439, tìm ngựa. "Thiếu gia, nhị công tử không có sao chứ?" Theo phu người nơi đó sau khi trở về, hắn cả ngày chưa từng ăn đồ vật, cũng không nói lời nào. Mặc Trúc một bên thu dọn lều vải, vừa hướng bên người Đường Hạo nói rằng. Đường Hạo tức giận gõ một cái đầu của đối phương, có thể có chuyện gì, lo nghĩ vơ vẩn. "Ta này không phải quan tâm nhị công tử sao?" "Đúng rồi, thiếu gia, vừa nãy ta đến xem một hồi, chúng ta lương thực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày." "Hừm, ta biết rồi." Đường Hạo xoa xoa cái trán, mấy ngày nay vì lương thực sự tình, hắn sầu đến độ không đi ngủ được, cứ việc đã làm hết sức sắp xếp nhân thủ vặt hái rau dại cùng cây cỏ, nhưng vẫn cứ là như mối bỏ biển. "Thiếu gia, nếu không thì chúng ta tìm trấn Tây Vương đều điểm." "Đánh rắm, đại gia lương thực cũng không đủ, dựa vào cái gì đều cho chúng ta?" Đường Hạo liếm liếm môi khô khốc, nhìn một chút phía tây mặt trời đỏ, lương thực không có còn có thể ăn chút cây cỏ rau dại đỉnh một trận, thật sự nếu không trời mưa hoặc là tìm đến đất đầm lầy bổ sung thanh thủy, đó mới là đòi mạng sự tình. Thanh phong thổi, một trận mùi thơm của thức ăn theo phong đồng bền mà tới. "Cô." Hai người cái bụng nhất thời truyền ra một trận vang trầm, liên tục ăn mấy ngày lương khô cùng rau dại, trong miệng đều phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi. "Thương quá." Mặc Trúc nhắm mắt lại nói rằng, không ngừng lăn liệt hầu, cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt. "Đại thiếu gia không tốt." Lúc này, quản gia Đường Trung mang theo hai cái gia đình vội vã chạy tới. "Trung bá, đã xảy ra chuyện gì?" Đường Hạo tiến lên liên tiếp. "Thiếu gia, vừa nãy chúng ta có ba con ngựa trấn kinh chạy vào Hổ Khiếu Quân bên kia nơi đóng quân, chúng ta người muốn đi vào mang về, lại bị Hổ Khiếu Quân người ngăn cản." Đường Trung lòng như lửa đốt, những con ngựa này không chỉ có là thay đi bộ công cụ, hay là bọn hắn cuối cùng dự trữ lương, mỗi một con ngựa đều vô cùng quý giá. Đường Hạo trong lòng chìm xuống, đám kia kỹ nữ hiện tại có thể không dễ chê, mã tiến vào bên trong cùng dê vào miệng còn không khác nhau gì cả, để Hắc Ưng vệ mang tới ra hỏa, tập hợp. "Đại ca, Hổ Khiếu Quân người đông thế mạnh, tốt nhất kêu lên trấn Tây Vương cùng đi." Một thanh âm từ cái khác lều vải truyền ra, Đường Quân chậm rãi từ bên trong đi ra, nhìn quen sắc mặt tiểu tụy, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Theo đội ngũ nhân số tăng cường, hiện tại ban đêm đóng trại thời điểm, đại gia chia làm 3 cái bộ phận, hiện tam giác tư thế. "Trang Hải, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu thanh thủy?" Lưu Phong nhìn trước mắt hệ thống nhận thưởng giao diện, trước rút ra lương thực cũng không có thiếu không có lấy ra, bởi vậy lương thực hắn căn bản không thiếu, chỉ có thiếu chính là nước. "Chứa đựng nước còn có thể chống đỡ 3 ngày, mấy ngày nay chúng ta đều phái người tìm nước, từ chung quanh từ tươi tốt thảm thực vật có thể suy đoán, hướng về bắc khu vực này nên tìm tới nguồn nước hoặc là đầm lầy." Trang Hải sắc mặt nghiêm túc, "Vừa nãy chúng ta người phát hiện một chút du kỵ tung tích, đối phương hết sức cẩn thận, tạm thời vẫn không có biết rõ là bên kia thảm báo." "Ồ." Lưu Phong mắt sáng lên, so với trước đây biển rừng, ở mảnh này không che không chặn trên thảo nguyên chạy đi càng nguy hiểm, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, chỉ là làm đến so với theo dự liệu muốn chỉ một ít. "Chủ thượng, Đường Hạo Đường Quân cầu kiến." Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, "Để bọn họ đi vào." Nhìn thấy hai người đều người mặc giáp trụ, Lưu Phong lộ ra một tia bất ngờ, "Hai vị đây là muốn làm cái gì?" "Chúng ta là muốn mời vương gia giúp một chuyện." Đường Hạo nói liền đem ngựa sự tình nói ra. "Việc này đơn giản, ta vừa vặn không có chuyện gì, rồi cùng các ngươi đi một chuyến đi." Lưu Phong đứng lên đến, coi như là cơm trước hoạt động đi, cũng không phải rất xa. Hổ Khiếu Quân nhân số bành trướng sau khi, cũng không biết có phải là bởi vì bại trận hoặc là cái gì những nguyên nhân khác, căn bản không nhìn ra thuộc về quân đội nên có quân kỷ, trở nên trắng trợn không kiêng dè, hung hăng càn quét lên. Mặc vào một bộ giáp nhẹ treo lên bội đao, Lưu Phong mang theo một đội giáp trụ đầy đủ hết cẩm y vệ hối cùng 200 hắc ứng vệ đi đến Hổ Khiếu Quân nơi đóng quân trước. Lương Dục mang theo Sở Nguyên mấy cái đã sớm chờ ở nơi đó, đại gia nơi đóng quân tuy rằng cách ra, thế nhưng cách nhau không xa, nhiều như vậy giáp sĩ xuất hiện, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Nhìn thế tới hừng hực một đám người, hắn chỉ cảm thấy sọ nao đau đớn, đây thực sự là thai bay vạ gió a. Lương Dục bái kiến vương gia. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lương Dục quy củ làm được rất đủ, trực tiếp quay về Lưu Phong liền quỳ xuống. Lưu Phong trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, thanh đao cắm ở trước người, hai tay đặt tại trên chuôi đao, nở nụ cười, hỏi, biết ta vì cái gì lại đây sao? Biết, chính là cái kia ba con ngựa. Lương Dục cơ hồ đem vùi đầu ở thảo bên trong tiếng trầm nói rằng, thái độ vô cùng biểu hiện vô cùng thấp kém, không biết hắn người thấy cảnh này, e sợ đều sẽ đem xem thành là tham sống sợ chết tiểu nhân. Vậy liền đem mã giao ra đây đi, đúng rồi, trước ta nhớ rằng người ta còn mượn các ngươi mấy chục con ngựa, cũng trả lại hết cho người ta đi. Nghe được muốn đem sở hữu mã đều trả lại, Lương Dục cũng là sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng trả lời, ta đương nhiên không có vấn đề, chỉ là vương gia có chỗ không biết, hiện tại trong quân làm chủ chính là Trần tướng quân, ta một cái nho nhỏ đô úy nói chuyện e sợ không có tác dụng a. Trước đó vài ngày, Lý quân ở trên đường lại thu nạp một nhóm hổ khiếu quân hội binh, đầu lĩnh chính là một cái họ Trần thiên tướng, nhân số khoảng chừng 600 người. Hai nhóm hổ khiếu quân kết phường sau khi, quyền khống chế dĩ nhiên là giao cho hiểu rõ cái kia thiên tướng trong tay, Lương Dục tự nhiên không cam tâm, cho thấy trên phục tùng, thế nhưng lén lút nhưng làm không ít mờ ám. Tỷ như lần này ngựa trấn kinh, trùng hợp chạy vào bọn họ nơi đóng quân, lại tỷ như chờ anh em nhà họ Đường lại đây lúc sắp xếp thân tín ngăn cản Trần thiên tướng, lại tỷ như khiến người ta hướng về Lý quân báo tin. Trần Lâm xảy ra chuyện gì, tại sao không đem ngựa còn làm cho người ta nhà, người khác ở đâu? Lý quân người còn chưa tới, âm thanh trước hết chuyển tới, hơi có chút tức đến nổ phổi mùi vị. Thuộc hạ bái kiến điện hạ. Lương Dục vội vã thay đổi phương hướng hành lễ. Miễn miễn, nhanh lên một chút gọi Trần, quên đi mau đưa mã dắt ra đến trả cho người ta. Lý quân nói xong nhìn Lưu Phong một ánh mắt, nghiêm mặt quay về anh em nhà họ Đường nói, các ngươi cũng là, đều là hiểu lầm, điểm ấy việc nhỏ, cần gì làm phiền Trấn Tây Vương lại đây, các ngươi lẽ nào thì sẽ không tìm ta sao? Vẫn là ta người hoàng tử này không còn dùng được, quản không xong việc. Đường Hạo hai huynh đệ nhân thần sắc hơi cứng đờ, chắp tay đáp, điện hạ giáo huấn chính là. Rất nhanh, mười mấy con ngựa liền bị khiên đi ra, hộ tống đồng thời còn có cái kia Trần thiên tướng, nhìn thấy bên ngoài Lý quân, liền vội vàng tiến lên hành lễ, không biết điện hạ cùng vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mặt tướng có tội. Được rồi, việc này cứ như vậy đi, đại gia hiện tại đều là trên cùng một chiếc thuyền người, sau đó làm việc đều chú ý một hồi. Lý quân nói xong nhìn Lưu Phong đang muốn mở miệng. Làm sao chỉ có 14 con ngựa, cái khác đây? Đường quân nhìn Lương Dục lạnh lùng nói. Lương Dục ánh mắt hơi sáng ngời, giả vờ trần trờ nói, liền những thứ này, còn lại. Nói xong hắn nhìn một chút bên cạnh thiên tướng. Khắc khắc, bởi vì lương thực không đủ, các anh em đều đói bụng, vì lẽ đó ta cũng làm người ta nên thịt một ít, có điều ngươi cứ việc yên tâm, đợi được lại một cái thôn trấn, ta thì sẽ trả lại ngươi. Chương 440, tung tích địch, 1, chương 440, tung tích địch, 1. Cái kia Trần Thiên tướng giọng thành khẩn, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là rất qua loa, hơn nữa ánh mắt của hắn nhưng vẫn dừng lại tại trên người Lưu Phong, trong mắt căn bản không có anh em nhà họ Đường tồn tại. Thấy cảnh này, Đường Hạo đúng là không cảm thấy đến cái gì, nội tâm vẫn cảm Đường quân nhưng cảm thấy lớn lao khuất đục. Khí luật luật. Đột nhiên, một trận tiếng ngựa hí đột nhiên từ trong doanh địa truyền ra. Nguyên bản cố nén lửa giận Đường quân nhất thời kìm không được châm chọc nói, con ngựa này xem ra là chết không nhắm mắt ta, bị giết còn có thể mắng người. Trần Thiên tướng mặt không biến sắc, không nên hiểu lầm. Đó là chúng ta từ Nam Di nhân thủ bên trong cướp đến ngựa thổ. Vừa dứt lời, đại gia chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, sau một khắc cái kia không người Trần Thiên tướng, giống như bị lao nhanh tê giác va vào bình thường, trực tiếp bay ngược ở 7-8 mét có hơn, lăn vài vòng nằm trên mặt đất không còn động tĩnh. Lưu Phong vô vỗ chân cho bụi, nhìn Lý Quân ý vị thâm trường nói, nhất thời ngớ nghề, không nhịn được, không nghĩ đến cái tên này như vậy không còn dùng được, điện hạ sẽ không để tâm chứ? Không, sẽ không. Lý Quân sắc mặt cứng ngắc, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Bên trong tay áo cái kia nắm chặt quả đấm cùng cắn chặt lấy hàm răng, hoàn toàn cho thấy hắn lúc này oán hận trong lòng. Vừa phẫn hận Lưu Phong không cho mặt mũi, cũng tức giận Trần Sung tự cho là thông minh, cái kia Lưu Phong nhân vật cỡ nào, há lại là tùy ý có thể lừa gạt được rồi. Này không phải muốn chết sao? Vậy thì tốt, lần này khoái khoái, trở lại đi. Lưu Phong nói chuyện, cầm lấy cắm trên mặt đất trường đao, tới eo lưng treo lên, xoay người rời đi. Đường Hạo thấy thế, vội vã bắt chuyện Hắc Ưng vệ đem ngựa mang tới, theo sát ở phía sau. Nhìn đoàn người từ từ rời đi, Lương Dục con ngươi chuyển động, cẩn thận nhìn Lý Quân một ánh mắt, thật nhanh chạy đến Trần Thiên tướng bên cạnh ngồi xổm xuống, đem xoay chuyển, chỉ thấy đối phương mặt như giấy vàng, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nguyên bản kiên cố hộ tâm kính mặt trên xuất hiện một cái vết sâu, chu vi còn có nhỏ bé vết nước. Nhìn thấy nơi này, Lương Dục không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, điều này cần bao lớn kinh lực mới có thể đem này hộ tâm kính đá cho như vậy. Không cần kiểm tra, hắn đều biết Trần Thiên tướng hộ tâm kính dưới xương khẳng định đứt đoạn mất, xương gãy thậm chí xen vào lá phổi, ở thiếu y thiếu dược trong hoàn cảnh, tuyệt đối là sống không được. Tướng quân, tướng quân. Một ít thân binh vây quanh ở bên cạnh, mặt lộ kinh hoàng, la lên Trần Sung, bọn họ cùng Trần Thiên tướng vinh nhục cùng hưởng, dựa vào tầng này quan hệ mới có thể ở trong quân hơn người một bậc, nếu như Trần Sung thật sự chết rồi cuộc sống của bọn họ có thể không dễ chịu. Ô, Lương Dục một cái che mặt, mạnh mẽ đem sắc mặt vui mừng đổi thành bi thống, để hắn bộ mặt đều có chút vặn mèo. Khóc tang đây, đều cút ngay cho ta. Liền mắng mang đạp, đá văng ra chu vi thân binh, Lương Dục nhanh chóng trở lại Lý Quân bên người báo cáo, điện hạ, cái kia Trấn Tây Vương cước lực quá nặng, hộ tâm kính cũng không ngăn nổi, Trần tướng quân la phổi bị thương, e sợ kiên trì không được bao lâu. Lý Quân nghe vậy, khoe miệng hơi co giật một hồi, đối với Lưu Phong Vũ Dung hắn cũng là tận mắt chứng kiến quá, ngày đó cái kia một kích đem người chém thành hai khúc hình ảnh bây giờ nhưng rõ ràng trước mắt. Hắn thật dài phun ra khẩu khí, Trần Sung vận mệnh đã như vậy, hắn thì có biện pháp gì? Ngươi đến xử lý đi. Lương Dục nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vã cất tiếng đau buồn nói, điện hạ yên tâm, nói đến Trần tướng quân cũng là không duyên cớ chịu hai bay vạ gió, nếu không là Đường ra đôi kia huynh đệ, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nói xong, hắn len lén liếc một ánh mắt Lý Quân. Quả nhiên, nghe nói như thế, Lý Quân sắc mặt lại lần nữa trở nên âm trầm, lửa giận thành công rời đi đối tượng. Hắn vốn là đối với anh em nhà họ Đường sẽ không có hảo cảm gì, chỉ là một giới thương nhân con cháu, không đủ tư cách tiệt tịch, vẫn đúng là đề cao bản thân. Điện hạ, đôi huynh đệ này cũng quá không biết cân nhắc, nếu không thì mạt tướng tìm cơ hội đem bọn họ. Thấy cảnh này, Lương Dục nhân cơ hội nói rằng, đồng thời dùng tay ở nơi cổ tìm một hồi. Không muốn cảnh ở ngoài sinh cảnh, Hắc Ưng vệ có thể khó đối phó. Lý Quân lắc lắc đầu, muốn đối phó anh em nhà họ Đường ngày sau có rất nhiều cơ hội. Trầm mặc chốc lát, hắn quay về Lương Dục vẫy vẫy tay. Lương Dục vội vã nhích tới gần, túi đầu lắng nghe. Mã, thật sự nên thịt. Không có. Lương Dục trên mặt lộ ra một tia đến sắc, lộ ra một cái sâm răng trắng, những người đều là tuấn mã, làm sao có thể dễ dàng giết, thời khắc mấu chốt còn dựa vào chúng nó cứu mạng đây. Lý Quân trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, hắn đã chừng mấy ngày không có ăn thịt. Điện hạ, mã tuy rằng không có thể, có điều thuộc hạ nào còn có một ít thì làm, ta lập tức khiến người ta mang tới hiếu kính điện hạ. Cút. Lý Quân chán ghét đạp Lương Dục một cước, cái kia thịt khô là cái gì hắn còn không rõ ràng làm sao. Điện hạ đi thong thả. Nhìn Lý Quân rời đi, Lương Dục vội vã bỏ lên, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Vương gia, lần này nhờ có ngươi, bằng không huynh đệ chúng ta e sợ cũng không dễ như vậy đem ngựa cầm về. Một bên khác, sắp trở lại nơi đóng quân thời điểm, Đường Quân quay về Lưu Phong chắp tay cúi đầu. Dễ như ăn cháo mà thôi, đúng rồi, các ngươi nên còn chưa có ăn cơm đi, có muốn hay không đi ta cái kia ăn chút. Lưu Phong khách sáo một câu. Chuyện này làm sao? Ai, đại ca, nếu Trấn Tây Vương đều nói như vậy, chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh đi. Đường Quân lôi Đường Hạo một hồi, mặt tươi cười nói. Lưu Phong hơi kinh ngạc địa nhìn Đường Quân một ánh mắt, vị này kiếp trước tử tựa hồ trở nên càng không biết xấu hổ, chính mình chỉ là khách sáo một hồi, hắn dĩ nhiên thật sự mặt dày đồng ý. Cũng may hắn cũng không thiếu hai người bữa cơm này lương thực, liền gật đầu nói, đi thôi. Gia Châu phía ngoài lều, nhìn thấy Lưu Phong trở về, Lữ Y ánh mắt sáng lên, rốt cục có thể ăn cơm, là một cái kẻ tham ăn, ngoại trừ báo thù ở ngoài, không có chuyện gì so với ăn càng quan trọng. Nàng vội vã mở ra nắp nồi, một luồng nhiệt khí nhất thời bốc lên, mê người hương vị nhất thời tung bay ra, anh em nhà họ Đường sờ mũi một cái, thèm ăn nhỏ dãi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia mấy bản món ăn mặn mặt trên. Liên tục ăn mấy ngày lương khô cùng rau dại, để từ nhỏ cơm ngon áo đẹp hai huynh đệ người chịu đủ dằn vặt. Cậu ngươi đã về rồi. Theo lều vải mảnh bị xốc lên, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ bên trong chạy ra ôm lấy Lưu Phong bắt đuổi. Nhìn cháu gái y phục trên người dính cỏ vụn cùng cho bụi, Lưu Phong hơi nhướng mày, mau ăn cơm, rửa tay chưa? Nha đầu này mới vừa cũng không biết chạy nơi nào dã đi tới, làm cho một thân bùn. Rửa sạch, ngươi xem, có thể sạch sẽ. Đại nha giơ lên chính mình trắng non hai tay. Cứ việc thanh thủy thiếu, thế nhưng Lưu Phong vẫn luôn rất chú ý cháu gái vệ sinh vấn đề, thời đại này thiếu y thiếu dược, bệnh tư miệng vào, đặc biệt tiểu hài tử, sức đề kháng kém, không thể qua loa. Hừm, không sai. Lưu Phong lông mày một thư gật gật đầu. Lúc này, một tên cẩm y liễu vệ đột nhiên tựa ở hắn bên thai nói thầm mấy câu, sau đó lui về một bên. Lưu Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn đại nha, đem ôm lấy, đi đi ăn cơm. Bên trong liều cỏ, Chu Thanh cùng Ninh An từ lâu chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Lưu Phong vội vã đứng lên đến hành lễ. Được rồi, đều ngồi đi, nắm nhiều hai phó bát đũa lại đây, mọi người đều đói bụng, ăn cơm, ăn cơm. Lưu Phong ngồi ở vị trí của mình, cầm lấy chiếc đũa cho cháu gái gắp một miếng thịt, sau đó mới bưng lên bát ăn cơm vụ vụ ăn vài miếng cơm thẻ. Nhìn thấy Lưu Phong động đũa, những người khác cũng không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu ăn, cứ việc đã có khắc chế, thế nhưng cơm nước như cũ rất nhanh liền bị ăn được không còn một ngống, liền mâm món ăn chấp cũng không có lãng phí, chỉ có đại nha trong bát còn sót lại nửa bát cơm cùng một ít món ăn. Cậu, ta ăn no. Đại nha liếm môi một cái, nhìn một cái ngắm Lưu Phong một ánh mắt, sau đó không để lại dấu vết cầm chén tự nhét vào váy bên trong, liền hướng bên ngoài chạy. Như vậy mờ ám nơi đó giấu được Lưu Phong, chỉ là giả vờ không nhìn thấy thôi. Vương gia, đa tạ khoản đãi, huynh đệ chúng ta cũng không phải dậy vương gia nghỉ ngơi. Đường Hạo huynh đệ cũng đứng lên đến chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, có chuyện phải nhắc nhở các ngươi, ta thám báo ở phụ cận phát hiện du kỵ tung tích, các ngươi đều chú ý một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Hai huynh đệ đối diện một ánh mắt, đầy mặt thận trọng, đa tạ vương gia nhắc nhở, chúng ta nhớ được. Chương 441, tung tích địch 2, chương 441, tung tích địch 2. Giá. Giá. Cộc 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 cộc. Thiên quang mở sáng, sương mù buổi sáng mông lung, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đạp phá sáng sớm yên tĩnh. Cỏ vụn bắn lên, gió sương nổ tung, phía nam trên thảo nguyên, một đạo khoái kỵ từ xa đến gần, trong chốc lát, liền đến nơi đóng quân nơi này. Ô, khí luật luật. Tuấn Mã đứng thẳng người lên, một tên trên người mặc màu đen sức lực bảo, khoác đế đỏ áo choàng hán tử nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh hướng về trong doanh địa to lớn nhất Gia Châu lều vải đi tới. Ở khoảng cách lều vải còn có mấy mét thời điểm, hắn bung một cái áo choàng, quỳ một chân trên đất, hai tay giao hợp lên đỉnh đầu, kính cẩn nói, khởi bẩm chủ thượng, mặt nam phát hiện rất nhiều nam di kỵ binh tung tích, chính hướng về nơi này tới rồi, ước chừng khoảng 5000 người. Nghe nói như thế, Lưu Phong từ bên trong lều đi ra, truyền lệnh xuống, vứt bỏ đồ quân nhu, tất cả mọi người lên ngựa, trang bị nhẹ nhàng lên phía bắc. Phải. Chờ chút, đừng quên thông báo một hồi Đường ra bên kia, còn có mang tới Lý Quân bọn họ. Phải. Trang Hải vội vã dẫn người xuống sắp xếp. Toàn bộ nơi đóng quân đều đâu vào đấy địa bắt đầu bận túi bụi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu đồ vật muốn thu thập, sở hữu cẩm y liề vệ đem đà ở trên lưng ngựa giáp trụ cởi xuống, từng cái mặc vào, trường đao cùng cung tên phân biệt treo ở trên yên ngựa, cuối cùng chính là mang tới còn sót lại một ít lương thực, cơ bản liền xong việc. Đường Hạo bên kia cũng là gần như, ngày hôm qua được Lưu Phong nhắc nhở sau khi, hai huynh đệ trở về liền bắt đầu bắt tay sắp xếp. cũng chỉ có Hổ Khiếu Quân bên kia tuyệt không phần lớn người vẫn cứ đang ngủ say như chết, chỉ có số ít người có chút phát hiện không đúng. Một cái sân đất trên, Sở Nguyên ngồi xổm dưới đất híp hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa nơi đóng quân, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đem một cái đào móc da trắng non sắc cây cỏ bỏ vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, sắc bên trong mang cam chất lỏng nhưng mà tinh thần hắn hơi chấn động một cái. Đầu, xem cái gì đây? Bên cạnh, một cái đại hán xoa hai mắt đi tới ngồi xuống, tiện tay nắm lên một cái thảo nhét vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm, cái kia cay đắng mùi vị nhất thời để hắn biểu hiện biến thành thống khổ mặt nạ, thế nhưng như cũng mạnh mẽ đem thảo mài nhỏ nuốt vào. Nếu như toàn bộ đội ngũ có thể chia làm ba cái đoàn thể lời nói, như vậy tại Hổ Khiếu Quân bên trong cũng là vài cái đoàn thể, mà Sở Nguyên cùng hắn mang ra đến những người này chính là một người trong đó. Nguyên bản là có mấy chục người, thế nhưng hiện tại còn ở lại bên cạnh hắn chỉ có 7 người, những người khác đều là chịu đựng không được đói bụng, còn có đối với thịt mê hoặc, tập trung vào lương dục trận hình. Sở Nguyên nổ ra trong miệng cho cạn, đứng lên đến, cảm giác không đúng, kêu lên đoàn người, đi theo ta. Đi đâu? Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút. Sở Nguyên nhanh chân hướng về trong doanh trại một phương hướng đi đến, đó là gửi ngựa địa phương. Ngoại trừ ngày hôm qua trao trả cho anh em nhà họ Đường cái kia mười mấy con tuấn mã, nơi này còn bảo lưu 7 con tuấn mã cùng 5 con ngựa thổ, phụ trách chăm sóc những con ngựa này nhưng là lương dục thân tín. Cùng chu vi những người ngủ say như chết quân tốt không giống, trông coi nơi này quân tốt tuy rằng chỉ có 11 người, thế nhưng là tinh thần sáng láng, không chút nào thả lỏng cảnh giác, những người này đều là lương dục thân binh. Thấy cảnh này, Sở Nguyên trong lòng hơi trầm xuống, một bên tới gần, vừa bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao đẩy ra những người này. Mà lúc này, đi thông báo những người khác đại hán cũng mang theo 6 người chạy tới nơi này. Đứng lại, phụ trách trông coi nơi này thập trưởng rất nhanh sẽ phát hiện Sở Nguyên một nhóm người, ấn lại trên chuôi đao trước đem bọn họ ngăn cản. Sở gia quý, sáng sớm các ngươi tới nơi này để làm gì? Nhị hoàng tử điện hạ muốn cưỡi ngựa, ta phụ mệnh lại đây lấy mã, ngươi mau tránh ra. Sở Nguyên một bộ vênh váo hung hăng tư thế, nhanh chân đi về phía trước. Phía sau 7 người thấy thế, vội vã phối hợp, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực đi tới. Chờ một chút, đợi ta khiến người ta xin chỉ thị một hồi đô úy đại nhân. Thập trưởng nói liền xoay người chuẩn bị gọi người đi bẩm báo lương dục. Vô liêm sỉ. Sở Nguyên đương nhiên không thể để cho hắn thực hiện được, đột nhiên một cước đem cái kia thập trưởng gạt ngã trên đất, điện hạ thân phận cỡ nào, còn cần bẩm báo đô úy, các ngươi trong mắt lương dục lẽ nào so với điện hạ còn muốn cao quý? Nếu như làm lỡ điện hạ sự tình, ta hiện tại liền nên thì ngươi. Nói xong, Sở Nguyên trực tiếp rút đao gác ở cái kia thập trưởng trên cổ, mắt lộ ra hàn quang. Thấy cảnh này, cách đó không xa 10 tên thân binh kinh hãi đến biến sắc, lập tức rút đao liền muốn la lên. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản? Sở Nguyên trong lòng quý lên, trước tiên khẽ quát một tiếng, đồng thời trường đao hơi một dùng sức, lưỡi đao sắc bén nhất thời cắt ra thập trưởng cái cổ làn da, chảy ra huyết dịch. Các ngươi đừng tới đây. Cảm nhận được nơi cổ băng lạnh, cái kia thập trưởng ngay lập tức sẽ nhận ra được Sở Nguyên sát khí, ngay lập tức liền chịu vừa, vội vã mở miệng ngăn cản bộ hạ, sau đó mới đúng Sở Nguyên mạnh mẽ cười nói, đại nhân thứ tội, ta hiện tại liền mang đại nhân đi lấy mã. Hừ, không biết cân nhắc, sớm lời nói như vậy, không cần ăn bực này vị đáng. Sở Nguyên cũng không tốt làm cho quá mức, thanh đao trở vào bao, đẩy ra cái kia thập trưởng, nhanh chân hướng về ngựa bên kia đi đến. Mau lên ngựa. Sở Nguyên thấp giọng nói một câu, một cước đạp ở bàn đạp trên, vươn mình cưỡi lên trong đó một tấc tuấn mã. 7 người kia tuy rằng không làm rõ ràng được Sở Nguyên muốn làm gì, nhưng đều bản năng nghe theo mệnh lệnh, dồn dập lên ngựa. Chỉ là bọn hắn tổng cộng 8 người, mà nơi này chỉ có 7 con tuấn mã, còn lại một hán tử gầy nhỏ sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào một mặt khác 5 con ngựa thổ mặt trên. A thất, tới. Sở Nguyên quay về hán tử vẫy vẫy tay. Đầu, bên kia còn có mã đây. Đừng nói nhảm, mau lên đây. Sở Nguyên thúc vào bụng ngựa, ngồi xuống ngựa ô lập tức tiến lên mấy bước, tiếp theo hắn đưa tay nắm lấy tên kia đổi làm A thất hán tử, đem kéo lên lưng ngựa, ngồi ở phía sau hắn. Nhìn thấy Sở Nguyên mọi người cử động, cái kia thập trưởng trong lòng nhất thời có chút hoài nghi. Những người này có điểm không đúng, liền vội vã cho bên cạnh một cái bộ hạ khiến cho một hồi ánh mắt, người sau gật gật đầu, nhanh chóng xoay người hướng về lương dục vị trí lều vải chạy như điên. Giá. Sở Nguyên nhìn người thân binh kia nhanh chóng rời đi bóng người, cũng không có đi ngăn cản, vung một cái roi ngựa, xua đổi ngựa ô hướng về Lưu Phong bên kia nơi đóng quân sông ra ngoài, phía sau 7 người cũng dồn dập rồi ngựa đuổi tới. Làm lương dục nghe được thân binh bẩm báo lúc, trừng mắt lên, ám đạo không được, vọt thẳng ra lều vải. Lúc này vừa vặn nhìn thấy 8 người dục ngựa lao ra nơi đóng quân, liền vội vã lớn tiếng quát, đều đuổi theo cho ta đi đến, đem ngựa đoạt lại. Nói xong, cũng không chờ cái khác quân tốt phản ứng lại, liền hướng về nguyên bản gửi ngựa địa phương vào tới, nhanh chóng cưỡi lên trong đó một thớt ngựa thổ, đuổi theo. Vẫn không có lao ra nơi đóng quân, đột nhiên một trận nặng nề lăn tiếng sấm từ phía nam quần quần truyền đến, lương dục lỗ tai hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa xanh mượt phía trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến. Trong khoảnh khắc, đạo kia hắc tuyến ngay lập tức lớn lên, dường như nước thủy triều đen kịt, đem thảo nguyên thôn phệ, nguyên bản bầu trời màu lam đã bị che thiên tế nhật màu vàng bụi bặm che đậy. Chương 442, đụng nhau, chương 442, đụng nhau. Lương Dục cả người đột nhiên run run một cái, vị này khẩu ăn thịt người đều mặt không biến sắc ngon nhân, nhìn thấy phía nam cái kia cắt vàng quần quần che kín bầu trời cảnh tượng lúc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn quay đầu nhìn Sở Nguyên phương hướng ly khai, một đôi đá gà trong mắt lộ ra từng trận hung quang, cắn răng nghiến lợi nói, này không tiếp, nếu có thể sống sót, cần phải nộn chết hắn. Mắng xong, vội vã tàn nhẫn lệnh hắc cố, xua đuổi ngựa thồ đuổi sát theo còn những người khác, hắn đã quản không được nhiều như vậy, hiện tại bảo vệ chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Ngựa thồ tuy rằng không sánh được tuấn mã, thế nhưng cũng so với hai cái chân chạy trốn nhanh, như một làn khói liền chạy ra nơi đóng quân, hướng về mặt phía bắc đuổi theo, cứ việc không thể đuổi theo Sở Nguyên bọn họ, nhưng có chút ít còn hơn không, miễn cưỡng treo ở mặt sau, không có cùng ném. Chiều dương giữa lộ, hồng hà đầy trời. Rộng lớn trên thảo nguyên, một nhánh kỵ đội trưởng hướng về mặt phía bắc cấp tốc lao nhanh. Xông lên phía trước nhất chính là Lưu Phong cầm y dề vệ, hơn 270 con tuấn mã, cứ việc toàn viên mặc giáp, nhưng tốc độ cũng không chậm. Theo sát phía sau nhưng là anh em nhà họ Đường Hắc ứng vệ, cuối cùng mới là Sở Nguyên tám người, còn có cưỡi ngựa thổ miễn cưỡng theo Lương Dục cùng mặt khác bốn tên đại hán. Đáng vui mừng chính là ở phía sau truy đuổi Nam Di kỵ quân bởi vì phải chia binh xử lý trong địa điểm cắm trại những người nghe được động tĩnh chạy tứ tán hổ khiếu quân, bởi vậy bị trì hoãn một chút thời gian, không có lập tức đuổi theo, mà là phái một nhánh bộ đội theo ở phía sau. Có điều đây chỉ là tạm thời, theo thời gian chuyển rời, đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao mặt sau truy quân hầu như đều là kỵ binh hạng nhẹ, phụ trọng không nhiều. Hai cái canh giờ rất nhanh sẽ trôi qua, lúc này truy binh phía sau không chỉ có đuổi theo, còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. Bây giờ nhìn về phía sau, đã có thể thấy rõ mặt trước những người Nam Di kỵ binh giữ tợn khuôn mặt. Điều này làm cho mọi người đều banh sức lực thần kinh, đặc biệt treo ở đội ngũ phía sau cùng Lương Dục năm người, mông ngựa đều bị đánh nát, dù sao mặt sau truy binh nếu như tới, trước hết xui xẻo khẳng định là bọn họ. Chỉ tiếc ngựa thồ tuy rằng sức chịu đựng khá mạnh, tốc độ nhưng là nhược hạng, đây là trời sinh, coi như thế nào đi nữa dùng sức quất nó cái mông, tốc độ cũng là để không lên đi. Xèo, xèo. Đột nhiên, một cơn mưa tên từ phía sau quăng bắn lại đây, xông lên phía trước nhất kỵ binh bắt đầu công kích. Cứ việc sở hữu mũi tên đều rơi vào Lương Dục mọi người mông ngựa mặt sau, nhưng này như châu chấu giống như mưa tên hạ xuống lúc, cũng là để bọn họ kinh hồn bạt vía, suýt chút nữa sợ đến từ trên lưng ngựa quăng xuống. Lúc này, kỵ binh phía sau cách bọn họ chỉ có không tới 400 bước, nếu như lại đuổi theo 100 bước, bọn họ liền sẽ hoàn toàn rơi vào kỵ binh tầm bắn phạm vi. Dưới tình thế cấp bách, Lương Dục mọi người chỉ có thể điên cuồng đánh mông ngựa, hy vọng có thể chạy nhanh một chút. Phúc. Một nhánh tên sắt đột nhiên từ Lương Dục bên cạnh cách đó không xa tên kia quân hán trước ngực lộ ra, đầu mũi tên móc ngược trên thậm chí còn mang ra một chút nội tạng mảnh vỡ. Quân hán trợn mắt lên, cầu cứu giống như địa liếc mắt nhìn Lương Dục, một đầu ngã xuống ngựa đi, không một tiếng động. Có thần xạ thủ. Lương Dục đầu góc vù một hồi, lập tức nằm sấp xuống thân thể, đem cái bụng làm hết sức tới gần ở trên yên ngựa, nhét lên cái mông. Hắn không dám sau này xem, chỉ lo gây nên mặt sau cái kia thần xạ thủ chú ý, đồng thời khống chế ngựa phạm vi nhỏ trái phải di động. Xèo. Một nhánh mũi tên nhọn từ phía sau chớp mắt đã tới, lấy mấy tấc chỉ kém, Lương Dục bên chân sẽ qua, chúng đích rồi phía trước một người chân ngựa. Ngựa thô một cái bước tiến thất loạn, trọng tâm mất cân bằng, té lăn trên đất, đem trên lưng đại hán cũng té xuống. Đại hán kia bị ngã đến đầu vang ngọng, dãy rủa bò lên, vẫn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại một nhánh mũi tên nhọn phóng tới, trực tiếp xuyên qua yết hầu mà qua, đem bắn giết tại chỗ. Tình cảnh này chỉ đem Lương Dục nhìn ra cả người băng lạnh, đầy mặt tuyệt vọng. Hắn vùng vẫy một hồi, đông nhiên lìm lại đầu ngựa ngừng lại, sau đó lướt xuống lưng ngựa, ngã quỳ trên mặt đất tướng mạo mặt sau Nam Di kỵ binh, nhắm hai mắt lại giơ lên cao hai tay. Chỉ chốc lát sau, Lương Dục hơi mở mắt ra khâu, phát hiện mình cũng không có đụng phải công kích, trong lòng không khỏi vui vẻ, tựa hồ lần này là thắng cược. Ầm ầm ầm, tối om om kỵ quân như sóng triều động, từng mảng địa chiếm cứ Lương Dục tầm nhìn đi tới rộng lớn địa vực. Kim qua thiết mã, tinh kỳ như mây, dưới ánh mặt trời, giáp trụ binh khí dường như mặt hồ lấp lóe lân quang, tiêu sát chi khí bao phủ mây xanh. Tuy rằng này một nhánh Nam Di quân đội chỉ có 5.000 kỵ khoảng trường, trái phải, thế nhưng hình thành khí thế nhưng so với vạn người bộ quân còn muốn lớn hơn. Rất nhanh, Lương Dục vẻ mặt liền cứng ngắc. Hắn đông nhiên quay đầu lại, chạy đến ngựa thổ bên, muốn leo lên, thế nhưng chân mới vừa đạp ở bàn đạp trên, liền bị mãnh liệt mà tới kỵ binh bao phủ lại ở quần quận dưới móng sát, trở thành tẩm bộ thảo nguyên phân. Chủ thượng, tiếp tục như vậy rất khó thoát khỏi bọn họ, thuộc hạ mang những người này lưu lại ngăn cản một trận. Trang Hải nhìn mặt sau càng ngày càng gần quân địch, hướng về Lưu Phong chờ lệnh xuất chiến. Đừng xem đối phương có mấy ngàn kỵ binh, thế nhưng Trang Hải tự tin dựa vào trên người tinh xảo trang bị, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lưu Phong tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, bởi vậy cũng không có phản đối Trang Hải thỉnh cầu. Hắn quay đầu quay về Lữ Y cùng Chu Thanh nói: các ngươi đi trước, ta dẫn người trở lại xung phong một trận. Câu. Ngồi ở Chu Thanh trước người đại nha vội vàng hô một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Đừng lo lắng, cậu đi một lát sẽ trở lại. Lưu Phong hướng về đại nha lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lưu lại một đội 50 kỵ cầm y liễu vệ tiếp tục hộ tống các nàng, liền tự mình mang theo hơn 150 kỵ thay đổi phương hướng. Ở phía sau anh em nhà họ Đường thấy thế, cũng chia ra một đội 100 người kỵ binh theo tới, mang đội chính là Triệu Hải cùng Tống Kinh hai người. Vốn là Đường Hạo chuẩn bị tự mình dẫn đội, thế nhưng đệ Đường Quân cùng Đường Ngu Thị đều nói ngăn cản, lúc này mới để Triệu Hải cùng Tống Kinh hai người mang theo 100 hắc ứng vệ đi theo ra ngoài. Hai người trong lòng đương nhiên là vô cùng không muốn, nhưng là vừa không thể không nghe lệnh làm việc, bất quá bọn hắn cũng rất điếm túi, cũng không có lựa chọn cùng Lưu Phong hợp binh một nơi, mà là theo sát ở phía sau. Đối với này, Lưu Phong cũng không để ý tới, tuy rằng bên cạnh hắn chỉ có hơn 150 kỵ, thế nhưng mỗi một danh đô là trong cẩm y vệ tinh nhuệ, lẫn nhau trong lúc đó từ lâu dưỡng ra hiệu ngầm, tùy tiện để hắc ứng vệ gia nhập, ngược lại sẽ chuyện xấu. Ở xung phong trong quá trình, 157 tên cẩm y liễu vệ dồn dập mang tới mặt giáp, tính tự giác địa dục ngựa đem Lưu Phong vây quanh ở trung ương, tạo thành một cái mũi tên gió trận, xông lên phía trước nhất nhưng là Trang Hải. Theo khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, hầu như trong cùng một lúc, ở vào hàng trước kỵ binh lẫn nhau hướng về đối phương bắn ra một vòng mũi tên. Trong nháy mắt, mỗi người có thương vong, có điều tổng thể mà nói, nhưng là Lưu Phong bên này chiếm ưu, dù sao bọn họ không chỉ toàn viên mặc giáp, cẩm y liễu vệ thuật cưỡi ngựa cùng võ nghệ cũng vô cùng xuất chúng, đúng lúc dùng khiên cánh tay giúp vật cưỡi chặn lại rồi bắn tới phần lớn mũi tên. Bởi vậy, bọn họ có chút ngựa bị thương nhẹ, thế nhưng không có vong. Mà đối diện không chỉ có thương, chết trận cũng không ít, cẩm y liễu vệ nỏ tiễn uy lực to lớn mà tinh chuẩn, chúng tên người hầu như đều là trong nháy mắt mất mạng. Một vòng tiễn chỉ trích sau, hai bên rất nhanh sẽ va chạm vào nhau. Chương 443, Doan Chính, chương 443, Doan Chính. Lưu Phong xuất lĩnh cẩm y liễu vệ đột nhiên quay đầu phản công, thực tại có chút ra ngoài Nam Di bên này dự liệu. Khoảng cách song phương cũng không tính xa, khoảng cách mấy trăm mét, có điều trong khoảnh khắc. Trong thời gian ngắn như vậy, Nam Di tướng lĩnh ngoại trừ để kỵ binh phía trước bắn ra một vòng tiễn chỉ trích ở ngoài, căn bản không có trống không thời gian đến điều chỉnh phe mình muốn, 5000 kỵ truy kích trận hình, nếu là mạnh mẽ điều chỉnh, ngược lại sẽ tự loạn trận cước. Ngược lại, Lưu Phong bên này bởi vì nhân viên không nhiều, rất dễ dàng liền hoàn thành rồi mũi tên gió trận, sau đó xem một cái không gì không xuyên thủng truy thủ, trực tiếp đâm vào trận hình tán loạn Nam Di quân trận. Cứ việc mang binh chinh chiến mấy năm, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, tự mình ra trận xung phong cơ hội không nhiều, chớ nói chi là dường như bây giờ lấy ít đánh nhiều. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn quân địch, tâm tình của hắn đột nhiên có chút phức tạp, căng thẳng, nuột ngạt, thương phấn các loại tâm tình giao tạp cùng nhau, trong đầu thậm chí bốc lên một cái ta có phải hay không kích động rồi, ý nghĩ. Dù sao chiến trường tin tức và biến, cực kỳ hung hiểm, lý trí mà nói, lấy hắn địa vị bây giờ, là không nên mạo hiểm. Làm cùng bên người cầm y liễu vệ đồng thời đột nhập trận địa địch sau khi, những tâm tình này trong nháy mắt liền bị đè xuống. Lúc này, Lưu Phong cảm giác mình dòng máu khắp người cũng bắt đầu sôi trào lên, chu vi tiếng ngựa hí, vũ khí giao kích thanh dường như một khúc hùng hồn kích dương nhạc khúc, để hắn trong lồng ngực phun trào ra trùng thiên hào khí, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Giết. Lúc này, Lưu Phong trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là xung phong. Phối hợp bên người đồng đội, không ngừng xông về phía trước phong. Mặc kệ cao thâm cỡ nào võ nghệ, ở tình huống như vậy đều không có đất dụng võ. Tại đây loại cao tốc va chạm nhau trong quá trình, cùng kẻ địch tiếp xúc chỉ là trong nháy mắt, căn bản không có thời gian nhường ngươi làm ra dư thừa động tác, duy nhất có thể làm được sự tình, chính là ổn định trường đao trong tay, xông về phía trước. Ở hai bên xung phong trong quá trình, Nam Di kỵ binh hoảng sợ phát hiện, trong tay mình loan đao căn bản chém không phá trên người đối phương thiết giáp, mà cầm y hệ vệ trong tay tú xuân đao nhưng có thể dễ dàng cắt ra bọn họ thân thể. Liên như vậy, Nam Di kỵ quân cái kia bạc được mà tán loạn trận thế, bị dễ dàng chọc thủng. Không chỉ có cầm y hệ vệ không có chết trận, liền ngay cả theo ở phía sau hắc ương vệ cũng là không có tổn thương gì, có mấy người lao ra thời điểm, còn một mặt choáng váng răng rớp. Vậy thì xong xuôi. Ngược lại, Nam Di bên này bị như vậy vọt một cái, tổn hại nhân viên hơn trăm, không có người bệnh, toàn bộ chết trận. Lao ra sau khi, cầm y liễu vệ mũi tên do trận ngay lập tức thay đổi người bên ngoài biên, đồng thời chuyển qua một cái N hình, lại lần nữa bắt đầu hướng về Nam Di phát động xung phong. Có điều lần này, Nam Di người đã sớm chuẩn bị, ở duy trì chạy vọt về phía trước chỉ đồng thời, 5000 kỵ binh chia làm hai bộ phận, hướng về hai bên phải trái tản ra, sau đó sẽ phân ra tiểu đội, liên tục hướng về trung gian Lưu Phong bộ tiến hành vây công, vừa có thể phát huy ra binh lực ưu thế, còn có thể tiêu hao kẻ địch thể lực, nhất cử lưỡng tiện. Tại đây loại không gián đoạn công kích dưới, Lưu Phong bên này đúng là chịu đến không nhỏ áp lực. Nam Di đội kỵ binh học thông minh, xông lại không đánh người, chuyên tấn công chiến mã. Cũng may cầm y liễu vệ bên này phối hợp hiệu ngầm, liên tục chặn lại rồi mấy lần tấn công, còn để Nam Di tổn hại một chút nhân viên. Đồng thời, hắc ương vệ biểu hiện cũng làm cho Lưu Phong sáng mắt lên, đến cùng là đường nguy huấn luyện ra lá bài tẩy, mặc dù bọn hắn phối hợp không bằng cầm y liễu vệ hiệu ngầm cùng trôi chạy, nhưng dũng mãnh không sợ chết, tác chiến dũng mãnh. Chỉ thấy ba tên hắc ương vệ bởi vì ngựa tổn hại, đọa xuống ngựa sau, ngay lập tức sẽ bỏ lên, lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ, trực diện xông lại Nam Di kỵ binh. Làm hai bên cách nhau chỉ có 7-8 mét thời điểm, một tên trong đó hắc ương vệ đột nhiên quay về kỵ binh vung tay lên. Sau một khắc, người đứng đầu phủ bổ vào mặt trước tên kia Nam Di kỵ binh trên trán, cái kia kỵ binh liền kêu thảm thiết đều không có, liền ngã chồng vó hạ xuống. Chính đang xung phong kỵ binh trận hình hơi một loạn, còn vấp ngã mấy kỵ. Chuyện này nhất thời gây nên Nam Di quân lửa giận, các kỵ binh vung vậy loạn nào, phát sinh từng trận rít gào, tiếp tục hướng về cái kia ba tên hắc ương vệ vào tới. Đối mặt xông lại trăm người kỵ binh tiểu đội, ba người tự biết khó thoát khỏi cái chết, cũng không có ý sợ hãi, trái lại hướng về kỵ binh khởi xướng xung phong, ba người hạ thấp trọng tâm, không người, một người chém chân ngựa, hai người phụ trách phòng ngự, dựa vào trên người thiết giáp phòng ngự, thành công đánh chết hai tên kỵ binh. Có điều giết hai tên kỵ binh sau khi, bọn họ cũng bị trước mặt xung kích tới được mã trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, sau đó bị qua lại chạy băng băng chiến mã sống sờ sờ đạp cho chết, trên người thiết tỷ cũng bị nổ xuống, đầu lâu bị cắt xuống. Nhìn bộ hạ từng cái ngã xuống, Triệu Hải cùng Tống Kinh hai người cũng là lòng như lửa đốt. Tiếp tục như vậy, cần phải toàn quân bị diệt không thể, bọn họ đúng là nghĩ tới đầu hàng, nhưng đây là cuối cùng thủ đoạn, không tới vạn bất đắc dĩ, bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ ở đường ra khổ cực đánh nhau chết sống hơn nửa đời người gia nghiệp, mà lựa chọn trở thành Nam Di tù binh. Triệu Minh, kỵ đội trung gian, Tống Kinh dục ngựa tới gần Triệu Hải, hô một tiếng. Đều lúc này, ngươi có ý kiến gì, cứ việc nói. Triệu Hải không nhịn được nói. Chúng ta quay đầu lại có lẽ có một chút hy vọng sống. Quay đầu lại. Triệu Hải ánh mắt sáng lên, lúc này hạ lệnh để người phía dưới chậm lại tốc độ, từ từ cùng phía trước cầm y liễu vệ cùng hai bên Nam Di quân kéo dài khoảng cách. Các anh em, đi theo ta. Thời cơ thành thục sau khi, Triệu Hải giục ngựa xông vào phía trước đội ngũ, một cái thay đổi phương hướng, liền hướng mặt sau phóng đi, mang theo đội ngũ dọc theo phía nam chạy băng băng, tại đây trong quá trình, thậm chí giải trừ trên người giáp trụ, lấy giảm bất phụ trọng. Chủ thượng. Triệu Hải dẫn người chạy trốn. Trong đội ngũ, Trang Hải ngay lập tức chú ý tới mặt sau tình huống, trước bởi vì xung phong ở trước, trên người thiết giáp cũng xuất hiện một chút tổn hại, cầm đao rách gan bàn tay, cánh tay nhỏ xương cũng nứt. Này khá tốt, có chút cầm ý liễu vệ đầu ngón tay trực tiếp không còn, xương cánh tay bẻ gãy. Chạy trốn cũng được. Lưu Phong liếc mắt nhìn mặt sau, cứ việc Nam Di phái ra một đội kỵ binh truy kích, có điều rõ ràng đã không kịp. Chúng ta cũng nên kết thúc. Lưu Phong gọi ra bảng điều khiển hệ thống, chuẩn bị sử dụng binh phủ. Một viên trung cấp binh phủ có thể tùy cơ hoặc là chọn lựa triệu hoán 6000 sĩ tốt, chỉ cần hai viên trung cấp binh phủ, hắn liền có thể đem này chi Nam Di kỵ binh toàn bộ tiêu diệt ở đây. Mà ngay vào lúc này, một trận thê lương mà trầm trọng tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, hai bên sườn đất mặt sau, một mặt diện cờ xí không ngừng nô ra, lít nha lít nhít liền thành một vùng. Cái kia một mặt diện màu xanh trên cờ lớn diện, thêm một cái to lớn doanh tự. Nặng nghề mà dày đặc tiếng vó ngựa tụ hợp lại một nơi, dường như trên chín tầng trời lan lôi, ở một cây đại kỳ dưới, một tên người mặc vải giáp màu đen đại tướng cưỡi ngựa trắng chậm rãi đi ra, người này chính là Cản Triều Ngụy Quốc Công, Hải Châu Đô đốc Doãn Chính. Nhìn thấy nhánh đại quân này xuất hiện, Nam Di quân ngay lập tức từ bỏ truy kích Lưu Phong bọn họ, lựa chọn hướng phía nam rút đi, hầu như trong cùng một lúc, vẫn thanh giáp kỵ quân từ trên sườn núi lao ra, hướng về thoát đi Nam Di quân đuổi theo. Chương 444, nguyên do, chương 444, nguyên do. Hải Châu, Ngụy Quốc Công phủ. Trời còn mờ tối thời điểm, Doãn Chính liền rời giường, ở hầu gái hầu hạ dưới một bên hưởng dụng đồ ăn sáng, một bên nghe phòng riêng truyền ra lượn lờ tiếng đàn. Nghe cầm là Doãn Chính yêu thích, thật giống như có mấy người yêu thích hí khúc, có mấy người yêu thích thư pháp như thế. Có điều không giống chính là, Quốc Công gia cái này yêu thích là 5 năm trước mới xuất hiện, khi đó thánh thượng tứ hôn, để Doãn Chính yêu thích nhất nữ gả cho đại hoàng tử Lý Hy. Hoàng mệnh có trái, cứ việc trong lòng không muốn, Doãn Chính vẫn là tự tay đem con gái đưa lên phía bắc xe ngựa. Từ ngày kia lên, Quốc Công gia liền thích nghe cầm, mỗi ngày lên tất nhiên nghe trên một trận, ban đêm trước khi ngủ cũng muốn nghe một trận mới có thể ngủ. Người trong phủ đều biết, Quốc Công gia đây là nhớ nhung con gái, bởi vì bọn họ Tam tiểu thư liền yêu thích đánh đàn. Vì thỏa mãn Doãn Chính cái này yêu thích, Quốc Công trong phủ nuôi mười mấy tên tinh thông âm luật nhạc công, này vốn là không phải chuyện xấu gì, có thể vì nước Công gia đánh đàn, thù lao tuyệt đối không thấp. Thế nhưng ở nửa tháng trước, mỗi ngày đánh đàn liền thành nhạc công môn ác ngộng, cũng không biết là này điểm không phù hợp Doãn Chính tâm ý, nửa tháng đến đã có 5 tên nhạc công bị chém hai tay, trục xuất Quốc Công phủ. Đồ ăn sáng vô cùng phong phú, bọn người hầu canh tư thiên liền lên chuẩn bị, tràn đầy một bàn lớn, thế nhưng Doãn Chính tựa hồ khẩu vị không hề tốt đẹp gì, chỉ ăn một điểm, liền vất tay bỏ chạy, hắn đem lau miệng khăn tay ném vào trong chậu, quay về một bên hầu hạ một người trung niên hỏi, Trấn Tây Vương còn không tỉnh? Về nước Công gia lời nói, còn không đây, người trẻ tuổi lười biếng, nào có như thế dậy sớm. Người trung niên không để lại dấu vết vỗ một cái định nọt. Ha ha, là lão phu dậy sớm, tuổi trẻ chính là tốt, ăn được hương, ngủ đến cũng hương, không giống ta, lớn tuổi, làm chuyện gì đều là hữu tâm vô lực. Doãn Chính nhìn bên ngoài một gốc cây đào, đột nhiên thở dài. Cây đào trên mang theo từng cái chín dục quả đào, có chút đã rơi xuống đất từ từ mục nát. Nhìn chính mình Quốc Công gia biểu hiện, người trung niên biết đây nhất định lại đang nhớ nhung Tam tiểu thư. Trước cửa này quả cây đào chính là lão gia cùng tiểu thư năm đó đồng thời gieo xuống, tiểu thư xuất gia trước, hàng năm cây đào kết quả, hai người phụ nữ đều sẽ đồng thời hái trái cây, sau đó phân cho trong phủ người ăn. Lúc này, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến, trên người mặc màu đen trang phục tôi tớ đứng ở cửa bẩm báo, hồi bẩm lão gia, nhị hoàng tử đến rồi, muốn gặp ngài. Hả? Xem ra ngoại trừ lão phu, còn có người cũng là ngủ không được a. Doãn Chính lẩm bẩm lầu bầu một câu, cầm lấy mặt bàn một ly nước chè xanh nhấp một miếng, cũng không có đứng dậy ý tứ, tiếp tục nghe cầm, từ từ rơi vào hồi ức ở trong. Ngụy Quốc Công phủ dòng dõi vẫn tính thịnh vượng, Doãn Chính khi còn trẻ cũng là một tên người phong lưu, ngoại trừ đã mất vợ chính thức ở ngoài, còn có mười mấy phòng di nương, mấy chục năm qua nỗ lực cày cấy, dưới gối con cháu cả sảnh đường, trong đó không ít người đều ở Hải Châu mỗi cái nha môn làm việc. Có điều Doãn Chính cùng nguyên phối Doãn Liêu thị xuất gia hải tử cũng chỉ có 3 cái. Tam tiểu thư Doãn Y Y thì từ nhỏ đã so với hai vị ca ca càng được sủng ái yêu, không nỡ đánh, không nỡ mắng, là Doãn Chính hòn ngọc quý trên tay, nâng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Như vậy tâm can bà bối, xa gả tới càng kinh, Doãn Chính cái này cha già trong lòng tư vị không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Trước đó vài ngày khi biết được con gái không biết nguyên nhân gì bị Lý Hy đẩy vào lãnh cung, dẫn đến bào thai trong bụng bất ngờ sinh non lúc, Doãn Chính tức giận đến một đao đem báo tin người cho chém. Bởi vì chuyện này, này 2 tháng trong phủ phảng phất bao phủ ở một mảnh mây đen ở trong, đại gia làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chọc giận Quốc Công gia, dẫn đến bị mất mạng. Một bên khác, Lý Quân đêm qua xác thực ngủ không được ngon giấc, chuẩn xác mà nói, không chỉ là mới vừa tới đến Nam Lâm đêm đó, mà là từ Thảo Nguyên đi đến Hải Châu Nam Lâm nửa tháng này đều không làm sao ngủ đến. Ngày đó Doãn Chính mang theo đại quân đem bọn họ từ Thảo Nguyên mang về Hải Châu, chỉ để lại một câu muốn kết minh, liền cũng không còn nhìn thấy bóng người, cũng không biết đang đánh gì đó chú ý. Một lát sau, đi bẩm báo đổi bản đội vã trở về. Về điện hạ, chúng ta lão gia vẫn chưa rời giường chứ, không bằng điện hạ đi về trước nghỉ ngơi. Không lên. Là không muốn gặp ta đi. Lý Quân trong lòng lạnh mắng một câu, nổi giận đùng đùng địa rời khỏi nơi này. Có điều hắn cũng không trở về, mà là hướng về Lý Quý Phi vị trí sân đi tới. Cùng nhi tử như thế, Lý Quý Phi cũng không ngủ ngon, rất sớm liền lên, Lý Quân đi đến thời điểm, vừa vặn ở hầu gái hầu hạ dưới dùng nữa. Doãn Chính cũng không có làm khó dễ hai mẫu tử này, quy cách dựa theo trong cung đến sắp xếp, đồ ăn sáng tự nhiên cũng là rất phong phú. Quân nhi đến rồi, nên còn không ăn đi, ngồi xuống ăn chút đi. Lý Quý Phi nhìn cảnh tượng đội vã nhi tử chào hỏi. Mẫu phi, ta không đói bụng. Lý Quân hiện tại căn bản không đói bụng, đang không có biết rõ sở Doãn Chính ý đồ trước, hắn tâm vẫn luôn không bỏ xuống được. Mẫu phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Doãn Chính lao này đến hiện tại còn không chịu thấy ta, hắn là dám đến cái gì tâm? Lý Quý Phi ăn một thìa súp tổ yến, hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Lý Quân liếc mắt nhìn bên trong, Ninh An còn không rời giường sao? Ta nghĩ tìm Lưu Phong cùng đi xem Doãn Chính, nếu như hắn không nữa chịu gặp lại, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Lý Quý Phi gật gật đầu, ngày hôm qua sau khi vào thành, ta mang theo Ninh An thấy trong phủ một ít nữ quyến, Ngụy Quốc Công còn muốn cùng đại ca ngươi làm lộn tung lên, vì lẽ đó kết minh chuyện này nên không giả, hiện tại canh giờ còn sớm, Trấn Tây Vương bên kia nên còn không lên, ngươi ăn trước ít đồ, chờ chút ta cùng ngươi cùng đi. Hành. Sau nửa canh giờ, Lý Quân mẹ con đi đến Lưu Phong ở lại sân, có điều lại bị báo cho Lưu Phong đã bị Ngụy Quốc Công xin mời đi bên hồ câu cá. Sắc mặt hai người khẽ biến, vội vã thay đổi phương hướng, vội vã chạy tới bên hồ nơi này. Vẫn không có tới gần, liền nghe đến một trận sang sảng tiếng cười truyền đến. Trấn Tây Vương quả nhiên là cái diệu nhân, lão phu mặc cảm không bằng a. Hai vị ở đàm luận gì đó, càng cao hứng như thế có thể hay không để bản cung cũng nghe một chút? Lý Quý Phi cao giọng hỏi, bởi vì khá là thân thiết, khí tức có chút thở, dẫn đến lòng dạ vô cùng sống động. Lao thần bái kiến Quý Phi nương nương, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Doãn Chính nghe nói âm thanh, vội vã đứng lên đến hành lễ, biểu hiện vô cùng cung kính. Ngụy quốc công không so với đa lễ, chúng ta vẫn là đến thăm dò kết minh sự tình đi. Lý Quân dành trước mở miệng nói, hắn đã không có bao nhiêu kiên trì. Doãn Chính khẽ mỉm cười, cũng tốt. Hắn nói đối với cách đó không xa người hầu phân phó nói, các ngươi đi giống như nhiều hai tấm ghế lại đây. Chờ Lý Quý Phi cùng Lý Quân sau khi ngồi xuống, Doãn Chính cũng nói ngay vào điểm chính, các ngươi khẳng định rất tò mò ta vì sao muốn cùng các ngươi kết minh, là chân tâm hay là giả dối. Ở kết minh trước, ta trước tiên nói cho các ngươi nói một chuyện, hai tháng trước, con gái của ta bị Lý Hy đẩy vào lãnh cung, bất ngờ sinh non, suýt nữa làm mất mạng. Nói tới chỗ này, Doãn Chính sắc mặt tâm trầm, năm đó nếu như không phải tiên đế hạ chỉ, ta là bất luận làm sao cũng sẽ không để ý lìa gả cho Lý Hy, bây giờ dĩ nhiên như vậy bắt nạt con gái của ta, lại còn coi ta giả rồi không còn dùng được. Hắn nhìn ba người, lộ ra một tia hung tàn, ai dám thương tổn con gái của ta, ta liền để hắn trả giá thật lớn. Vì lẽ đó Hổ Khiếu quân toàn quân bị diệt, quả thật là ngươi làm việc. Lý Quân lộ ra bừng tỉnh vẻ. Chương 445, lộ ra kế hoạch, chương 445, lộ ra kế hoạch. Không sai. Doãn Chính ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thừa nhận, không chút nào ẩn giấu ý tứ. Đây chính là 5 vạn tinh nhuệ, ngươi liền như vậy bị mất. Lý Quân đầy mặt đau lòng, phải biết Hổ Khiếu quân nhưng là tiên đế tiêu hao tâm huyết mới chế tạo ra đến tinh nhuệ. 5 vạn nhân mã, cho tới thống minh tướng lĩnh, cho tới tiểu tốt đều là từ cấm quân cùng các đại quân đoàn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh tốt tướng tài, không thuộc về bất kỳ phe phái, chỉ chung với hoàng thất. Vậy thì như thế nào? Doãn Chính cười gằn, bên cạnh giường, há để người khác ngủ ngáy, trước đây không có cách nào thì thôi, bây giờ cản chiều ở ngoài có cường địch, bên trong có cát cứ, đã là khí số đã hết cục diện, không nhân cơ hội đem này có thể cây đinh nổ, triệt để khống chế Hải Châu, hắn cái này Doãn gia chủ cũng nên tối vị nhượng hiền, đương nhiên con gái ở trong cung được oan ức cũng là một cái nguyên nhân, làm cha chung quy phải cho nàng xả giận. Được rồi, đừng nói cái này, vẫn là nói một chút liên minh sự tình đi, ngươi cùng chúng ta liên minh, lẽ nào liền không sợ liên lụy con gái ngươi? Nhìn thấy nhi tử bị tức đến mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, Lý Quý Phi mở miệng chuyển hướng đề tài. Đương nhiên sợ, vì lẽ đó chúng ta liên minh sự tình tạm thời không thể công khai, ta chỉ có thể trong bóng tối trợ giúp các ngươi, hiện tại người của triều đình còn không biết các ngươi ở Hải Châu, vì lẽ đó rời đi nơi này trước, các ngươi tận lực không nên đi ra ngoài. Cùng chúng ta kết minh, ngươi muốn cái gì? Có thể cho cái gì? Lưu Phong càng quan tâm chính là cái này, hắn có thể không tin tưởng Doãn Chính vẹn vẹn chính là cho con gái hạ giận đơn giản như vậy. Doãn Chính trong mắt tinh quang lóe lên, nói thẳng, sau khi chuyện thành công, ta muốn châu. Không được. Lý Quân nhất thời liền nhảy lên, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hai năm qua đại càn mưa gió phiêu linh, nội ưu ngoại hoạn, phương bắc kiến, sủng, thanh ba châu lần lượt rơi vào Bắc Man hai nước bàn tay, cắt, giáng, mông còn có hơn một nửa cái hồ châu đã thành vì là cắt cứ khu vực. Ngắn ngắn thời gian 2 năm, to lớn đại càn ở bề ngoài chỉ còn giữ lại 5 cái giữa châu, đừng xem càn kinh trước đó vài ngày tụ tập 100 vạn binh lính, trong đó có thể chiến chỉ có 6 phần 10, còn lại 4 phần 10 đều là từ các nơi mạnh mẽ mộ binh lính mới, đừng nói huấn luyện, có mấy người liền một cái làm bằng sắt binh khí đều không có. Lý Hy có thể duy trì nhánh đại quân này, dựa vào chính là châu tiền lương chống đỡ. Châu tiếp giáp Đông Hải, thủy lộ giao thông tiện lợi, sản vật phong phú chính là vùng đất phì nhiêu, hàng năm đều có thể cho triều đình cung cấp lượng lớn lương thực cùng thu thuế, địa vị chỉ đứng sau Hồ Châu, có thể nói này một châu khu vực liền có thể dưỡng 500.000 quân thường trực. Nếu như đem châu cho Doãn Chính, vậy hắn coi như đánh bại Lý Hy ngồi trên vị trí kia, trong tay còn sót lại cái gì? Không được. Cái kia điện hạ ý tứ là muốn cho lão phu Bạch xuất lực. Cái kia muốn hỏi một hồi Hải Châu 20 vạn biên quân có thể hay không đáp ứng rồi. Doãn Chính ánh mắt ấm lãnh, để Lý Quân có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Lão này tuyệt đối là chủ mưu đã lâu, cái gì con gái bị bắt nạt đều là phí lời, muốn vừa rồi là mục đích. Nên làm gì mới thật? Lý Quân tâm loạn như ma, nói đều nói đến đây mức, nếu như không đáp ứng, Doãn Chính lao thất phu này chắc chắn sẽ không dễ dàng thả chính mình rời đi Hải Châu, nếu không trước tiên lá mặt lá trái, giả ý đáp ứng. Ngụy Quốc công có chỗ không biết, nếu như con ta đáp ứng đem châu cho ngươi, cặp đôi này Trấn Tây Vương thì có chút không công bằng. Lý Quý Phi sóng mắt lưu chuyển, nhìn một bên Lưu Phong. Nàng ở trong cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, minh tranh ám đấu, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Nay vừa mở miệng không chỉ cho nhi tử giải vây, đồng thời càng làm Lưu Phong cho kéo đến bọn họ bên này, có thể nói một mũi tên hạ hai chim. Ha ha. Doãn Chính cười ha ha, đứng lên đến, chỉ vào Cản Châu phương hướng, sắc mặt từ từ giữ tợn, công bằng. Các người Lý gia trời sinh hoàng thân quý tộc, thở nhỏ cuộc sống xa hoa. Hiệu lệnh thiên hạ hơn 600 năm, đây đối với cái khác bách tính bình thường liền công bằng sao? Hai tay hắn một tấm, nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, bây giờ thói đời, cường giả vi tôn, Trấn Tây Vương ngươi nói đúng không là? Lưu Phong nhìn mở hai mắt ra, đối với mình ngoài cười nhưng trong không cười Doãn Chính, gật gật đầu, ngươi nói đúng, quả đấm của người nào lớn, ai nói toán? Chính là mà, ta biết trong lòng các ngươi đều không phục, nhưng nơi này là Hải Châu, là Nam Lâm, ở đây lão phu nắm đấm to lớn nhất, vì lẽ đó việc này liền như thế định, qua mấy ngày, ta sẽ phái người đem quý phi cùng hai vị công chúa đưa đi Tinh Châu, nhị hoàng tử điện hạ liền hạ mình ở lại trong này một ít thời gian đi. Doãn Chính ngữ khí cứng rắn, trực tiếp đem sự tình quy định sẵn hạ xuống, chỉ cần đem Lý Quân nắm trong tay, liền không cần lo lắng Tinh Châu bên kia không nghe lời, cái này gọi là mang hoàng tử theo lệnh chư hầu. Cho tới lưu lại Lưu Phong cái này Trấn Tây Vương, hắn cũng động tới tâm, thế nhưng rất nhanh sẽ phủ định, Lưu Phong không so với Lý Quân, có thể không đắc tội liền tận lực không muốn đắc tội tốt. Nhìn thấy đồ nghèo truy hiện Doãn Chính, Lý Quân mẹ con đều bị tức đến không được, Lý Quân vẹn vẹn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên một cái cất bước liền hướng về Doãn Chính xông tới, mục đích của hắn rất đơn giản, khống chế Doãn Chính rời đi Hải Châu. Xèo, một mũi tên dán vào Lý Quân da đầu cắm nghiêng trên đất. Lý Quân thân thể cứng đờ, ở khoảng cách Doãn Chính còn có nửa mét địa phương ngừng lại. Chu Vi không biết lúc nào bước lên một đám cầm trong tay cường nỏ cung thủ, lúc này sở hữu nỏ tiễn đều nhắm ngay bên này. Doãn Chính đứng lên đến, giơ lên nắm đấm, cười híp mắt nói, người trẻ tuổi chính là không biết ghi nhớ, vừa nãy ta mới nói, nơi này là Hải Châu, là Nam Lâm, lão phu nắm đấm to lớn nhất. Nói tất, hắn đột nhiên một quyền đánh vào Lý Quân trên bụng. Ồ, đừng xem Doãn Chính tuổi không nhỏ, thế nhưng thân thể có thể không yếu, một quyền xuống suýt chút nữa không đem Lý Quân mật cho đánh ra đến. Quân Nhi, nhìn ôm bụng quận mình trong đất trên nhi tử, Lý Quý Phi hoa nhan thất sắc, vội vã đi tới đem nâng dậy. Đến a, đem nhị hoàng tử dẫn đi. Doãn Chính dùng khăn tay xoa xoa tay, dặn dò một câu, hắn trô đứng rất khéo léo, vừa vặn cùng Lưu Phong cách Lý Quân mẹ con. Chờ một chút. Lưu Phong đứng lên đến, quốc công gia còn giống như không có nói sắp xếp như thế nào ta đây. Nhìn cười híp mắt Lưu Phong, Doãn Chính không có một chút nào bất cẩn, áo bào dưới, bắp thịt cả người đều vỡ quá chặt chẽ, Trấn Tây Vương tự nhiên là tới lui tự nhiên, muốn đi đâu liền đi đâu. Vậy cũng không được, ta đã đáp ứng phải đem Lý Quân đưa đi Tĩnh Châu, ngươi đem hắn ở lại chỗ này, ta cũng không thể đáp ứng. Doãn Chính sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Trấn Tây Vương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng không nên buộc ta. A. Lưu Phong cười nhẹ một tiếng, có một việc ngươi khả năng lầm, hiện tại tại đây quốc công phủ, quả đấm của ta to lớn nhất. Vừa dứt lời, chu vi liền vang lên một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy Doãn Chính sắp xếp ở xung quanh cung thủ, hầu như trong cùng một lúc, bị mặt sau bắn ra mũi tên trúng vào chỗ yếu, bị mất mạng tại chỗ. Ào ào ào. Trong hồ nước, chu vi rừng cây cùng trong rừng trúc không ngừng đi ra từng cái cầm trong tay binh khí cung nỏ, người mặc giáp đen con tốt, phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít, vượt qua ngàn người. Doãn Chính sắc mặt tái xanh, hắn cầm thật chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ngoại giới đều đồn đại Trấn Tây Vương có thể bay lên trời chui xuống đất, dưới trướng quân tốt xuất quỷ nhập thần, vốn là lão phu cho rằng là nghe sai đồn bậy, không đủ vì là tin, hôm nay gặp mặt mới biết chính mình nết ngồi đại giếng. Chương 446. Cục diện đột nhiên xoay chuyển, thực tại để Lý Quân mẹ con buồn vui đan sen, đặc biệt Lý Quân, vừa nãy nghe được Doãn Chính phải đem chính mình giam lỏng ở Nam Lâm thời điểm, có thể nói mất đi hết cả niềm tin, tinh khí thần đều không còn, trong lòng thậm chí đối với Lưu Phong sản sinh oán hận. Lúc này nhìn thấy Lưu Phong xoay tay, thay đổi tình thế, khống chế cục diện, nhất thời tinh thần, cái bụng cũng không đau, cả người là sức lực. Hắn vội vàng đứng lên đến, nhìn Doãn Chính cái kia tái nhợt sắc mặt, trong lòng đại sướng, cứ việc muốn nhịn xuống, nhưng da mặt run run mấy lần, vẫn là không nhịn được há mồm cười lên, ha 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 ha. Cười to 4 tiếng sau khi Lý Quân nắm chặt nắm đấm, sắc mặt từ từ dữ tợn, liền muốn báo vừa nãy một quyền mối thủ. Hắn Lý Quân trừng mắt tất báo, từ trước đến giờ có cựu đoán tất báo. Nhìn đây mặt cười gần hướng về chính mình đi tới Lý Quân, Doãn Chính thu dọn một hồi vào áo, biểu hiện bình tĩnh, nhị hoàng tử, ngươi nghĩ kỹ, lão phu tâm nhãn tiểu, thủ rất dai, cú đấm này đánh xuống, chúng ta minh kết không được, trái lại muốn kết thủ. Lý Quân nắm đấm nhất thời đứng ở giữa không trung, do dự. Mặc kệ như thế nào, cùng Hải Châu kết minh đối với hắn mà nói đều là có lợi mà vô hại, ngược lại, nếu là cùng Doãn Chính kết thủ, tương lai xuất binh, nhất định phải chia binh để phòng Hải Châu. Không duyên cớ suy yếu chính mình lên phía bắc binh lực. Hắn giận dữ buông cánh tay xuống, cắn răng nói, Châu là không thể đưa cho ngươi. Vậy ngươi có thể cho cái gì? Tĩnh Châu. Cũng không được. Lý Quân không chút do dự lắc đầu, Tĩnh Châu nhưng là hắn đại bản doanh, sao có thể tặng người? Có điều không cho điểm ngon ngọt, lão này khẳng định không đáp ứng kết minh, trầm ngâm một chút, mới cam kết, ta có thể phong ngươi vì là khác họ vương, vĩnh trấn Hải Châu, thế tập vong thế. Mặc kệ là khác họ vương, vẫn là thế tập vong thế, những này đối với bình thường thần tử mà nói, đều là lớn lao đến ban ân, thế nhưng đối với Doãn Chính mà nói, nhưng không có bao lớn sức hấp dẫn. Doãn gia nắm giữ Hải Châu mấy trăm năm, phong không phong vương, kỳ thực đã không có khác nhau lớn bao nhiêu, hơn nữa bây giờ đại cản đều sắp muốn chia năm xẻ bảy, nói không chắc lúc nào liền không còn, này khác họ vương ngoại trừ êm thai ở ngoài, kỳ thực cũng không nhiều lắm lợi ích thực tế. Như vậy đi, một người lùi một bước, ta chỉ cần nửa cái châu, yêu cầu này không quá đáng đi. Doãn Chính nói ra chính mình điểm mấu chốt, nắm không được một cái kia nửa cái cũng là không sai, đến thời điểm nhập vào Hải Châu, liền có thể để Hải Châu trở thành trên châu hàng ngũ. Không được, châu bất luận làm sao cũng sẽ không muốn cho, ngươi nói một chút yêu cầu khác. Vậy thì không đến nói chuyện. Doãn Chính mặt không hề cảm xúc. Lý Quân tức giận dâng lên, ngươi nếu như có thể xuất binh giúp ta, ta có thể mang châu Nam Bộ Bình Hử tứ phủ phân chia cho Hải Châu. Không được, con gái của ta còn ở trong cung, nếu là xuất binh, nàng tính mạng khó bảo toàn. Doãn Chính kiên quyết từ chối. Lời này, Lý Quân chỉ tin 3 điểm, lão thất phu này rõ ràng chính là muốn tọa sơn quan hổ đấu, vừa muốn chỗ tốt, lại không nghĩ ra lực, coi đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ngụy Quốc công không ngừng một đứa con gái đi, ta có thể làm chủ để ta nhi cưới ngươi Doãn gia nữ vì là phi, tương lai nếu là sinh ra Lân Nhi, nhất định phải thành thái tử. Lý Quý Phi cũng mở miệng. Doãn Chính hơi nhướng mày, chần chờ chốc lát, vẫn cứ lắc đầu, không được, chuyện tương lai ai nói chuẩn, vạn nhất không có sinh ra nhi từ đây, lão phu chỉ cần châu, coi như các ngươi giết ta, cái này điểm mấu chốt cũng sẽ không thay đổi. Ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn mất khôn? Lý Quân tức giận, lại đồng ý một chút điều kiện, thế nhưng Doãn Chính vẫn không có đáp ứng. Nhìn ba người vẫn tại đây vì châu thuộc về thật náo không ngừng, Lưu Phong móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, các ngươi xong chưa? Hiện tại đều còn chưa có bắt đầu đánh, đã nghĩ làm sao chia cắt địa bàn, các ngươi thật sự cảm thấy đến Lý Hy dễ bắt nạt như vậy? Vòng địa bàn vòng binh lực, các ngươi thật giống đều không có theo kịp người ta chứ? Nghe nói như thế, Lý Quân cùng Doãn Chính đều là sửng sốt một chút. Doãn Chính liếm môi một cái, hơi kinh ngạc, Trấn Tây Vương không chuẩn bị xuất binh. Ta vì cái gì muốn xuất binh? Lưu Phong hỏi ngược lại. Doãn Chính xoay mặt nhìn Lý Quân, nhìn thấy đối phương sau khi trở mặt, đột nhiên có loại một quyền đánh ở trên mặt hắn kích động, nhưng nhìn đến Chu Vi lít nha lít nhít giáp đen sĩ tốt, cuối cùng vẫn là cố nén rơi xuống trong lòng ác khí, có điều kết minh sự tình nhưng là không chuẩn bị nhắc lại. Vốn cho là Lý Quân thuyết phục Lưu Phong đứng ở hắn phía bên kia, cứ như vậy lấy tĩnh, cung hai châu binh lực, ở thêm vào binh cường mã tráng hắc giáp quân, đánh bại Lý Hy phần thắng chí ít có thể có 8 phần 10, thế nhưng hiện tại chỉ có Lý Quân một người vậy thì khó nói, mặc kệ là binh lực vẫn là tướng lãnh cầm binh, đều chiếm không tới bất kỳ ưu thế nào. Bầu không khí một lần trở nên trầm mặc lên, Lý Quân nhìn Lưu Phong mấy lần môi giật giật, cuối cùng đều không có mở miệng, Lưu Phong có thể không tốt xin mời, lần này để hắn hộ tống liền đem cung châu cho đưa đi, để hắn xuất binh, chỉ sợ đánh đổi so với Doãn Chính bên này còn muốn lớn hơn. Rầm. Đột nhiên mặt hồ bước lên một vòng bọt nước, nguyên bản cắm trên mặt đất cần câu bị kéo thành nửa tháng. Ồ, có cá mắc câu. Doãn Chính sắc mặt vui vẻ, bước nhanh tới, đưa tay đem cần câu nhấc lên, nhất thời từ trong hồ kéo một cái to bằng lòng bàn tay màu đỏ quái ngư, làm người ta chú ý nhất chính là cái kia quái ngư bên mép có hai cái dài nhỏ xúc tu, bụng cá dưới còn có hai con sao chảo. Ha ha, dĩ nhiên là hồng nghê, lần này có lộc ăn. Doãn Chính nhấc theo cá hồng đỏ đi tới Lưu Phong trước người, cười ha hả nói, Trấn Tây Vương, con cá này ngươi nhất định chưa từng ăn, ta vậy thì khiến người ta đem nó làm, chúng ta uống vài chén. Bầu không khí vốn một ngạn, nhất thời tại đây trong tiếng cười làm nhạt không ít. Lưu Phong nhìn Doãn Chính trầm mặc một hồi, cũng nở nụ cười một tiếng, nói, được, cái kia đi thôi, ta đây còn cất giấu một vỏ tốt nhất nữ nhi hồng. Doãn Chính nhấc theo cá hồng đỏ cùng Lưu Phong sóng vai mà đi. Soạn. Chu Vi giáp sĩ đồng thời tránh ra một con đường, rời đi hồ nhỏ vị trí sân, hai người mang theo một đám người sau lưng hướng về tiền viện đi đến, dọc theo đường các nơi thủy hoa môn cùng hành lang, mỗi cách mấy mét liền có thể nhìn thấy theo, ấn đao đứng thẳng giáp đen sĩ tốt, mà nguyên bản Doãn phủ gia đình cùng hộ vệ nhưng không thấy hình bóng. Thấy cảnh này, Doãn Chính trong lòng cũng không khỏi hơi giật mình, vốn tưởng rằng Lưu Phong chỉ là ở hồ nhỏ bên kia bố trí nhân thủ, bây giờ nhìn lại, người ta đã triệt để khống chế cả tòa phủ đệ, thủ đoạn như thế thật sự là quỷ thần khó lường. Ở tiến vào sảnh trước thời điểm, Doãn Chính dừng bước, cầm trong tay cá hồng đỏ đưa cho Lưu Phong phía sau Trang Hải, nói: "Trấn Tây Vương, này hồng nghê đang tiếp ngư bên trong thánh phẩm, các đời đều là hoàng thất cấm phẩm, nhưng bởi vì quá mức hi hữu, gặp làm người không nhiều, trùng hợp ta trong phủ một vị sư phụ già gặp làm, muốn ăn được ngon lành nhất hồng nghê còn cần hắn ra tay. Vậy ta còn thực sự là muốn nếm thử." Doãn Chính nghiêm mặt, nhất định phải thưởng, con cá này là Hải Châu đặc sắc, chỉ có nơi này mới có, đúng rồi, ta nữ nhi hồng liền chôn ở ta trong sân cây kia cây đào phía dưới, phiền phức cũng mang tới. Lưu Phong phất phất tay, đi thôi, còn có đem đại nha các nàng cũng gọi là lại đây đồng thời nếm thử. Khoảng chừng quá sau nửa giờ, Trang Hải liền bưng làm tốt hồng nghe đi vào sảnh trước, đệm lót mặt trên bày bốn cái mâm, một ngư bốn ăn. Nghe tản mát ra hương vị, Lưu Phong cầm lấy chiếc đũa liền cắp lên trong đó một khối trắng non óng ánh thịt cá bỏ vào trong miệng, hàm răng một cắn, chất thịt quy đạn, chân mềm, cắn nát sau khi bên trong khóa lại nước thịt cùng hương vị nhất thời bộc phát ra. Vốn tưởng rằng áo vàng làm cơm nước đã là nhân gian cực phẩm, thế nhưng hiện tại mới phát hiện, trước mắt đạo này thì cá mới là nhân gian cực phẩm. Chương 447, trở lại, chương 447, trở lại. Thế nào? Doãn Chính mặt lộ nụ cười, trong mắt mang theo một tia tự đắc, hồng nghê số lượng ít ỏi, lúc trước cũng là bởi vì sau huyện trong hồ nhỏ có hồng nghê qua lại, mới đưa quốc công phủ xây dựng ở đây, coi như là hắn một năm cũng là chỉ có thể ăn như vậy một lạc về. Hơn nữa con cá này ngoại trừ mỹ vị ở ngoài, còn có thể tăng lên nam nhân phương diện kia năng lực, coi như là 70, 80 tuổi lão nhân, cũng có thể để cho cây khô gặp mùa xuân, hàng đêm sinh ca. Thực phẩm. Lưu Phong nói lại gấp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, nhắm hai mắt lại, tinh tế lĩnh hội thịt cá tươi ngon. Những người khác thấy thế, nhất thời cũng không khách khí, từng cái rôi ra chiếc đũa, thịt cá bản thân liền không bao nhiêu, như vậy một người một khối sau khi, còn lại liền không nhiều. Doãn Chính nhìn ra run rẩy, vốn tưởng rằng chỉ có chính mình cùng Lưu Phong hai người, không nghĩ đến lập tức lại nhiều bốn tấm miệng. Rượu này còn không uống, nhắm rượu món ăn cũng sắp không còn, liền vội vàng đem mặt bản cái kia đàn nữ nhi hồng lấy tới, vỗ bỏ giấy dán, đến, đừng chỉ cố dùng nữa. Đại gia uống một chén. Nói liền cho ngoại trừ đại nha ở ngoài mỗi người đều rót một chén rượu, trong nháy mắt mùi rượu nước mũi, rượu hiện màu hổ phách, trong suốt, cùng bình thường nhìn thấy rượu đục có khác nhau rất lớn. Doãn Chính lúc trước vì những này một vò nữ nhi hồng nhưng là tiêu tốn không ít công phu, chọn thượng đẳng nhất gạo nếp, nước suối cũng là từ cam tuyển tự bên kia làm tới được cam liệt nước suối, sau đó mời Hải Châu tốt nhất cất rượu sư phụ ủ ra này một vò rượu. Mặc kệ là hồng nghê hay là này một vò cất giấu nữ nhi hồng, cũng có thể xưng tụng khó gặp chân phẩm, sở dĩ rộng lượng như vậy lấy ra cùng Lưu Phong chia sẻ, Doãn Chính tự nhiên cũng có chút kế vạn. Lưu Phong cũng không rượu ngon, xuyên biệt trước, tình cờ uống qua một điểm địa, rượu đế cực nhỏ chiêm. Xuyên biệt sau cũng uống quá mấy lần thế giới này hoàng hữu, vị cũng không được tốt lắm, vận đục không rõ, hơn nữa số ghi rất thấp, cùng nước không khác nhau gì cả, thì càng thêm không có hứng thú. Hiện tại nghe mùi rượu này, đột nhiên thì có một loại nếm một cái kích động, liền cầm lấy bát uống một hớp, trong phút chốc, một luồng hương thuần, nhu, miên vị liền từ trong miệng vẫn kéo dài đến trong bụng. Lưu Phong ánh mắt sáng lên, không nhịn được lại uống một hớp. Ha ha, ta này đàn nữ nhi hồng không sai đi. Doãn Chính nắm bắt râu mép, mặt lộ vẻ đắc ý. Chu Thanh cùng Lữ Y thì không nói gì, rượu độ còn không tính quá cao, cái kia thuần hương vị làm cho các nàng không hẹn mà cùng địa nâng bát ngọc lại nhấp mấy cái. Đối với hai người mà nói, rượu này xác thực có chút khác với tất cả mọi người, một điểm cay đắng mùi vị đều không có, còn mang theo từng tia ngọt ngào. Đúng là một bên Linh An rũa ra phấn hồng đầu lưỡi thêm một hồi môi đỏ, có chút kiêu ngạo mà mang tới một hồi cảm, vẫn được đi, không sánh bằng hoàng cung quỳnh hoa dịch. Ha ha, đây là tự nhiên, quỳnh hoa dịch được khen là đệ nhất thiên hạ rượu ngon, ta này nữ nhi hồng tự nhiên là so với không được. Doãn Chính khoát tay áo một cái. Nghe được Doãn Chính trực tiếp thừa nhận, Ninh An trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, còn tưởng rằng ông lão này gặp tranh luận một phen đây, rượu này tuy rằng không sánh được Quỳnh Hoa Dịch, thế nhưng cũng coi như là thượng hạng rượu ngon, ở nàng uống qua trong rượu có thể xếp tới thứ ba. Rượu ngon phối món ngon, trong lúc vô tình, một vò nữ nhi hồng liền thấy đấy, uống đến nhiều nhất dĩ nhiên là Ninh An, Chu Thanh cùng Lữ Y Y ba nữ. Cứ việc rượu độ cồn không cao lắm, thế nhưng lập tức uống cạn mấy bát, từng cái sắc mặt đều hiện lên một vệt đỏ ửng. Được rồi, cá ăn xong xuôi, rượu cũng uống, chúng ta vẫn là đến nói một chút chính sự đi. Lưu Phong chưa hết thòm thèm mà để đũa xuống, con cá này thực tại không sai, chính là quá ít, không đủ ăn. Doãn Chính trong lòng dùng mình, ám đạo rốt cục đến rồi, hắn vẻ mặt bình tĩnh, Trấn Tây Vương có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, lão phu tuyệt không hàm hồ. Sự tính rất đơn giản, chính là thay ta đem nhị hoàng tử Lý Quân đưa đến Tĩnh Châu đi, chuyện này đối với ngươi mà nói không khó đi.
Không khó, ta lập tức sắp xếp nhân thủ đi làm.
Không, không. Lưu Phong gọi lại đứng lên đến Doãn Chính, không cần ngươi sắp xếp nhân thủ, ngươi chỉ cần cùng Lý Quân cùng đi là được. Đêm qua hắn sử dụng một viên trung cấp binh phủ, ở trong phủ phía sau núi cho gọi ra 3000 kỵ binh giáp đen, nhờ vào đó đã khống chế Doãn phủ, cũng nhờ có Doãn gia rất lớn, cả tòa phủ đệ có núi có sông, lúc này mới không làm kinh động trong phủ những người khác, 3000 kỵ binh thêm vào Doãn Chính, cái này Ngụy Quốc công, đủ để đem Lý Quân an toàn đưa đến Tĩnh Châu. Này nam đến Tĩnh Châu, coi như cưỡi ngựa đi quan đạo cũng phải chạy mấy tháng đây, lão phu lớn tuổi, e sợ không chịu nổi này sốc này. Quốc công gia không cần tự ti, người nào không biết Ngụy Quốc công càng già càng dẻo dai, lên ngựa có thể mang binh giết địch, xuống ngựa có thể hàng đêm sinh ca, việc này liền như thế định, lập tức xuất phát. Việc quan hệ một cái châu giao dịch, Lưu Phong đương nhiên sẽ không bất cẩn, tuy rằng cắn người miệng mềm, nhưng lúc này cũng không thể nhuyễn. Doãn Chính lặng lặng mà nhìn Lưu Phong một lúc, mới thở dài nói, thôi, lão phu kia liền đi một chuyến đi, có điều kính xin Trấn Tây Vương để ta cùng quản gia bàn giao vài câu, đỡ phải ra loạn gì. Này đương nhiên không có vấn đề, Trang Hải đem người dẫn tới. Hắc Giáp quân tuy rằng đã khống chế Doãn phủ, chỉ là ngoại trừ một ít phản kháng hộ vệ cùng hộ một bên cung thủ ở ngoài, cũng không có đại khai sát giới, chỉ là đem người tách ra quản gia ở mỗi cái trong sân. Cũng không lâu lắm, một người có mái tóc hoa dâm người trung niên liền bị mang theo vào. Hắn nhìn thấy Doãn Chính sau khi, nhất thời mặt lộ kinh hỉ, lao ra.
Hừm, ta chờ chút phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như đại thiếu gia bọn họ hồi phủ, ngươi liền nói cho hắn, để hắn tạm thời thay ta chủ trì Hải Châu sự vụ. Quản gia hơi sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn chính mình lao ra một ánh mắt, gật đầu hẳn là. Sau nửa canh giờ, một nhánh mấy ngàn người kỵ binh mênh mông quần quận từ Nam Lâm thành cổng bắc rời đi. Bởi vì đi đầu chính là Doãn Chính, cổng thành thủ vệ tự nhiên không dám ngăn cản, trực tiếp liền cho đi. Lại quá sau một canh giờ, một đội kỵ binh do cổng phía nam mà vào, dọc theo đại lộ, đấu đá lung tung, thẳng đến Doãn phủ. Ô, cầm đầu là một tên ăn mặc sơn văn giáp, tuổi chừng 27-28 nam tử, mày kiếm nhập tấn, gương mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra một luồng vô hình sắc bén khí, vừa nhìn liền biết là không tốt sống chung hàng người, người này chính là Doãn gia con trai thứ hai Doãn Địch. Không đợi giới hàng chiến mã hoàn toàn dừng lại, Doãn Địch cũng đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trên người nặng mấy chục cân sơn văn giáp cùng treo ở bên hông trường đao nhất thời phát sinh một trận lèn ken tiếng va chạm, hắn giẫm bậc thang, nhanh chân nhảy vào trong phủ. Nhị gia trở về. Vừa đi vào cổng lớn, trong phủ quản gia liền mang theo một nhóm lớn người vội vã tiến lên đón. Đến cùng có chuyện gì xảy ra, cha ta đi đâu? Doãn Địch mắt hổ trừng trừng, đầy mặt vẻ giận dữ, lơ đãng tản mát ra sát khí, nhất thời để người chung quanh hô hấp vì đó cứng lại. Vị này Doãn gia nhị gia không phải là một nhân vật đơn giản, quanh năm ở biên cảnh mang binh cùng Nam Di chém giết, từng chôn sống 30000 hàng binh, được người gọi là nhân đồ. Nhị gia, sự tình là như vậy. Quản gia liền vội vàng tiến lên, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Doãn Địch sau khi nghe xong, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía trước đám người, lạnh lùng nói, đêm qua phụ trách tuần đêm người ra khỏi hàng. Nghe nói như thế, trong đám người không ít người nhất thời liền quỳ xuống, dồn dập hướng về Doãn Địch dập đầu, gào khóc, nhị gia tha mạng. Nhị gia tha mạng. Doãn Địch không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, đều dẫn đi, giết. Phải. Sau lưng hắn giáp sĩ lập tức đi tới, đem những người kia tha ra Doãn phủ, tại đây trong quá trình, không người nào dám nói cầu xin. Chương 448, cung đình bí thuật, chương 448, cung đình bí thuật. Xử lý xong những hộ vệ kia sau khi, Doãn Địch xoay người liền hướng ở ngoài đi, hắn là cái sấm rền gió cuốn người, vội vã từ ngoài thành quân doanh chạy về mục đích chính là biết rõ trong phủ chuyện gì xảy ra, hiện tại biết cha đẻ đều bị người cưỡng ép lên phía bắc, đương nhiên phải đuổi tới đem cha cứu trở về. Nhị gia muốn đi đâu? Cứ việc đã biết vị này ra tâm tư, nhưng quản gia vẫn là nhắm mắt hỏi. Ừm. Doãn Địch sững người lại, hơi nghiêng đầu, cái kia hơi trầm xuống ánh mắt, làm người ta kinh ngạc run sợ, phảng phất không khí chung quanh đều bị đông lại. Quản gia đầu quả tim run, vị này ra nhưng là cái không nói đạo lý chủ, hắn vội vã nhanh chóng nói, đại gia vừa nãy dặn dò, nếu như nhị gia trở về, làm ơn tất đi một chuyến hắn nơi đó. Toàn bộ Doãn phủ có thể chấn được Doãn Địch ngoại trừ Doãn Chính ở ngoài, cũng chỉ có đại công tử Doãn phủ. Quả nhiên, nghe nói như thế, Doãn Địch hơi nhướng mày, đại ca không phải ở thủy sư bên kia tuần tra sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại? Lão gia đêm qua liền dùng bồ câu đưa tin để đại gia trở về một chuyến, nay không mới vừa trở lại trong phủ, nhị gia ngươi chân sau liền đến. Nghe đại ca đã ở trong phủ, Doãn Địch do dự một chút, phái những người đầy người sát khí bộ hạ ở bên ngoài chờ đợi, chính mình xoay người hướng về bên trong phủ đi đến. Quốc công phủ rất lớn, từ cổng lớn đi tới Doãn phủ vị trí sân dùng hơn một phút, Doãn Địch đi tới nơi này sau khi, lại bị trong viện hầu gái báo cho đại ca đi tới hậu viện hồ nhỏ bên kia, không thể làm gì khác hơn là đè xuống phiền muộn, hướng bên kia đi đến. Bên hồ, một tên trên người mặc thanh sam người trung niên chính nằm nghiêng cùng một khối trên tảng đá câu cá. Phía sau đứng bốn tên dáng người hiểu điệu hầu gái, hai người trên tay nâng hoa quả tươi và rượu ngon, hai người nâng dù che nắng cùng tây quạt, toàn bộ hình ảnh có vẻ thản nhiên tự ác. Nhị đệ đến rồi, ngồi. Doãn Địch đi tới Doãn phủ phía sau mấy mét, dừng bước, đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Doãn Phù nhìn chằm chằm mặt nước không quay đầu lại, đưa tay sau này chỉ tay, cất cao giọng nói, không có gì, sáng nay từ hải ngoại mới vừa trở về phiên quả, nước ngọt nước nhiều, vi huynh không muốn độc hưởng, rất để nhị đệ lại đây nếm thử. Doãn gia thành tựu Hải Châu chi chủ, mỗi lần hải ngoại có cái gì mới mẻ ngoạn ý đến Hải Châu vùng duyên hải cảng, đều sẽ bị ngay lập tức đưa vào phủ đô đốc, những này hoa quả chính là thương thuyền từ hải ngoại mang về đặc sản, vì duy trì hoa quả mới mẻ, các thương nhân đều là đem chính quả cây ăn quả kể cả bùn đất đồng thời rời vào thuyền biển trở về. Ta không tốt này một cái, trái cây kia vẫn là đại ca giữ lại tự mình ăn đi, không chuyện khác, ta. Nhị đệ đừng nội, nghe nói cha ngày hôm nay câu lên một đôi hồng nghê, ta dự định cũng tới thử vận may, nếu như câu lên, chúng ta uống một chén. Nghe được hồng nghê hai chữ, Doãn Địch cái này thô hắn cũng không khỏi lăn một hồi hết hầu, sau đó vẫn là lắc đầu nói, con cá này tuy rằng mỹ vị, thế nhưng không tốt câu, cha có thể câu lên một đôi chỉ do là vật khí, đại ca vẫn là không bận việc, ta đi trước. Doãn Phù thở dài, đứng lên đến nhìn ăn mặc trọng giáp, dường như người sắt bình thường Doãn Địch nói thẳng hỏi, nhị đệ thật muốn đánh toán đem cha đoạt về đến. Đương nhiên, đại ca nơi này nhưng là Hải Châu, chỉ là mấy ngàn kỵ binh, ở trong mắt ta có điều gà đất chó sành. Doãn Địch cứng rắn trên mặt kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Doãn Phù trong mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, hắn cái này nhị đệ tuy rằng vũ dung hơn người, nhưng đầu góc một mực liền thẳng thắn, sát tính còn nặng hơn, làm việc căn bản không muốn hậu quả. Mấy ngàn kỵ binh đối với chúng ta mà nói tuy rằng không đáng sợ, thế nhưng đừng quên cha còn ở trong tay bọn họ, như ngươi vậy bởi tới muốn người làm sao có khả năng thành công. Đại ca, ngươi không nên coi thường ta, không thử thử một lần làm sao biết không được. Nếu như cha có cái gì chuyện bất trắc, ta liền nên thịt cái kia nhị hoàng tử cho cha báo thù. Nói vậy, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cho ta đàng hoàng ở lại trong phủ, cái nào cũng không cho đi. Nói tới chỗ này, Doãn Phù lông mày đột nhiên vừa nhíu, không đúng, ta không có khiến người ta thông báo ngươi, ngươi là làm sao biết được trong phủ có chuyện? Ta nhận được dùng bồ câu đưa tin. Dùng bồ câu đưa tin. Ngươi đến, đi đem bồ câu phòng người đều cho ta kêu đến. Sau một chốc, năm cái hán tử liền bị mang đến Doãn Phù trước mặt. Còn có một người đây. Ở bồ câu phòng người làm việc vẫn luôn là 6 người, hiện tại chỉ có 5 người, rất hiển nhiên có vấn đề. Hồi bẩm đại gia, nửa cái canh giờ trước, chương thứ 6 nói muốn đi nhà xí, liền cũng không còn nhìn thấy hắn. Bồ câu quản lý nhà ở sự đầy mặt thấp thỏm nói. Ngay vào lúc này, một cái hạ nhân vội vã chạy tới, đại gia, nhị gia, ám sát ti để cử Nam cung đại nhân đến rồi, hiện tại ngay ở sảnh trước. Quả nhiên là ám sát ti người. Doãn Phù con mắt hơi híp lại, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, những năm này ám sát ti phái không ít thám tử đến Hải Châu, thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên trong phủ cũng bị xếp vào thám tử, mà bọn họ nhiều năm như vậy đều không có một chút nào nhận biết, có một thì có hai, ai biết trong phủ có còn hay không cái khác giấu giếm thám tử. Đại ca, ngươi nếu như không muốn gặp cái kia cái gì Nam cung, ta thay ngươi đi phái hắn. Không, nhìn một lần cũng tốt. Doãn Phù nói xong nhảy xuống tảng đá, hướng về sảnh trước đi đến. Một bên khác, đem Lý Quân đưa đi sau khi, Lưu Phong cũng mang theo Cẩm Y Liễu vệ cưỡi xe ngựa trở về Cát Châu, lúc này đã ra Nam Lâm, dọc theo quan đạo chạy tới Định Nam phủ phương hướng. Trong đó một chiếc song mã trong xe ngựa, ngồi ba tên nữ tử, chính là Ninh An mẹ con ba người. Mẫu phi, ngươi vì sao không cùng hoàng huynh cùng đi Tĩnh Châu? Làm sao? Không hoan nghênh mẹ ngươi cùng đi với ngươi Cát Châu? Lý Quý phi thân thể theo thùng xe lay động theo đồng thời hơi lay động, trước ngực quấn ngực đâu không được hùng vĩ ầm ầm sóng dậy. Ninh An hơi rời tầm mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không có, mẫu phi muốn tới. Ta cao hứng còn đến không kịp đây. Nói dối. Lý Quý phi phong tình vạn chủng địa trắng con gái một ánh mắt, nương biết ngươi trong lòng tức giận, không ưa nương, có điều nương không thèm để ý, lần này theo ngươi cùng đi Cát Châu, chính là sợ ngươi bị bắt nạt. Ai dám bắt nạt ta? Đương nhiên là ngươi cái kia muội muội Lý Ý, có một số việc ngươi khả năng không biết, năm đó nha đầu này nương đã từng là ta trong cung hầu gái, hơn nữa nàng chết bao nhiêu cùng ta có chút liên hệ. Lẽ nào nàng nương chết có ẩn tình khác? Sẽ không là ngươi khiến người ta đem nàng nương cho hại chứ? Linh An trợn mắt lên. Không có, hại nàng nương chính là hoàng hậu người, chuyện năm đó rắc rối phức tạp. Trong thời gian ngắn cũng không nói được, có điều nha đầu kia Di nương thật giống cha ra một chút manh mối, ta cũng không biết cha được bao nhiêu, cho nên muốn nghĩ, vẫn là theo ngươi cùng đi Cát Châu quên đi. Thực sự là như vậy, ngươi đi tới có ích lợi gì? Nếu như nàng thật muốn giết ta, ngươi có thể đỡ được. Nương không ngăn được, thế nhưng có người chống đỡ được, liền xem ngươi thật không hăng hái. Lý Quý phi nói nhìn Ninh An cái bụng. Có ý gì? Ngươi cùng cái kia Trấn Tây Vương cùng giường cũng có tốt hơn một chút tháng ngày, vì sao cái bụng một chút động tĩnh cũng không có? Ninh An khuôn mặt từng đỏ, ta đây nào có biết. Từ Hải Châu trở lại Cát Châu, coi như ngồi thuyền cũng phải hơn một tháng thời gian. Ngươi nhất định phải tại đây hơn một tháng bên trong mang thai Trấn Tây Vương Dương, chỉ có như vậy tính mạng của ngươi mới có thể bảo vệ. Việc này ta còn nói không cho. Nương có biện pháp, ở trong cung, nương từ một cái lao ma ma nơi đó được một môn cung đình bí thuật, thông qua cái môn này bí thuật có thể tăng lên rất nhiều mang thai cơ hội, ngươi đem quần áo thoát, nương hiện tại sẽ dạy ngươi cái môn này bí thuật. Chương 449, về nhà, chương 449, về nhà. Gió lạnh lạnh lẽo. Cát Châu, Nghiệp Thành cổng phía nam bến tàu. Thiên vẫn là tờ mờ sáng thời điểm, nơi này đã là tiếng người huyên náo, người ta tấp nập. Ở bến tàu phụ cận ngừng đầy đại đại nho nhỏ thương thuyền cùng thuyền hàng, từng cái để trần cánh tay, cả người thịt gân đại hán gánh ba, năm cái bao tải, nín đỏ mặt cái cổ, tùy ý mồ hôi, dẫm bản bước đi như bay, chỉ vì nhiều kiếm cái kia mấy cái miếng đồng, để người nhà quá một cái thật năm. Ngoại trừ những này vác bao hán tử ở ngoài, còn có nhìn chằm chằm hàng hóa quản sự, nâng sách, thỉnh thoảng liếm ngòi bút viết viết vẽ vời phòng thu chi tiên sinh, nằm ở trên bong thuyền uống chút rượu đậu phộng trưởng quỹ, đẩy xe cút kít bán hàng người bán hàng rong. Liền ngay cả bến tàu bên ngoài cũng ngừng trường long bình thường xe ngựa, xe bò, xe la chở phương tiện chuyên chở. Đây chính là Nghiệp Thành cổng phía nam bến tàu mỗi ngày hàng ngày, thành tựu Cát Châu đầu mối phủ thành, nơi này bến tàu mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cực kỳ kinh người, có thể nói mỡ phong phú. Tại đây dạng ồn ào trong hình, mấy chiếc không đang chú ý thương thuyền phá tan trên mặt sông sương mù, lặng yên ngừng ở bến tàu sang bên vị trí. Rốt cục trở về. Trên bông thuyền, Lưu Phong đỡ eo, nhìn phía trước nguy nga tường thành, như chút được gánh nặng địa thở dài ra một hơi. Đứng ở bên cạnh hắn chính là đầy mặt buồn collagen, màu da hồng hào Ninh An công chúa. Lúc này nàng hai tay xoa xoa bằng phẳng bụng dưới, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ảo não cùng thất lạc. Từ khi học được cái kia cung đình bí thuật sau khi, từ Hải Châu Định Nam phủ lên thuyền ra biển, sau đó lên phía bắc vào kinh đảo, mãi cho đến các châu nghiệp thành trong khoảng thời gian này, nàng đều quấn quýt lấy Lưu Phong ở trong khoang thuyền luận bàn cái môn này tài nghệ. Dòng dã thời gian 2 tháng, thanh sắt đều có thể mài thành châm, thế nhưng cái bụng một mực một chút động tĩnh cũng không có, này tính là gì cung đình bí thuật? Mẫu phi khẳng định là bị lừa. Ta đi xuống trước. Không chờ bàn đáp được, Lưu Phong trực tiếp liền từ trên bong thuyền nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến bên bờ. Có điều rơi xuống đất thời điểm, nhất thời cảm giác hai chân hơi như nhũn ra, sắc mặt hắn cứng một hồi, sau đó liền thoải mái. Đây nhất định là ở trên thuyền chờ lâu duyên cớ, dù sao ở trên mặt nước loạn choạng 2 tháng, đi tới lục địa sau khi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không quen, nhất định là như vậy. Bởi vì không có chuyện gì trước tiên thông báo trong thành, vì lẽ đó biết Lưu Phong trở lại nghiệp thành người cũng không nhiều, hán vệ nha môn chỉ là trong bóng tối phái người ẩn nút ở bến tàu các nơi để người vắng nhất, bởi vậy bến tàu trên mới cùng với bình thường không cái gì không giống, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng rất náo nhiệt. Cốc cốc cốc. Bản khoát lên bên bờ sau khi, những người mặc áo đen cầm y liễu vệ cùng hắc ương vệ nhanh chóng rời thuyền, làm thành hai hàng bức tường người, ở rộn rộn ràng ràng trong đám người bổ ra một cái mấy mét rộng đường nối, mấy chiếc xe ngựa từ bên ngoài chạy vào. Làm cái gì? Đừng đẩy ta. Ai đẩy ngươi, lão tử cũng là thân bất do kỷ. Ôi, dẫm đến ta, lại đẩy ta đánh người ha. Đều đừng ầm ĩ, xem phía trước. Là trong thành nhà ai quyền quý? Bá đạo như vậy, vốn là không bao nhiêu địa phương, còn làm ra lớn như vậy một con đường. Trong giọng nói mang theo nồng đậm ước ao đố kỵ. Không quan tâm là ai, xem này trận chiến, các ngươi đều đắc tội không nổi. Những hộ vệ kia từng cái đầy người sát khí, trên tay khẳng định có không ít mạng người, nhanh lên một chút nhường đường cho bọn họ quá khứ, chớ chọc phiền phức. Phu cận một cái quản sự vội vã đi tới động viên đoàn người. Bức tường người bên trong, ba chiếc chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, lôi kéo Lưu Phong mọi người hướng về hướng cửa thành chạy mà đi. Vân Sinh mau nhìn, phía trước thành trì chính là nhà ta. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, đại nha nằm nhoài trên cửa sổ xe, chỉ vào phía trước nguy nga tường thành, quay về một bên một cái tuổi chừng 11-12 tuổi tiểu cô nương khoe khoang nói. Cái này tóc đỏ mắt xanh gọi là Vân Sinh tiểu cô nương, chính là đại nha ngày đó ở trên thảo nguyên cứu một cái người gì, lúc đó còn lén lút đem mình một nửa cơm nước tặng cho đối phương. Thật đại. Nghe được đại nha lời nói, Vân Sinh hai tay khoa tay một hồi, khắp khuôn mặt là thán phục, thành tựu người gì, nàng còn chưa làm sao sẽ nói cản quốc nhã ngữ, thế nhưng này dĩ nhiên không ảnh hưởng hai các tiểu cô nương trong lúc đó giao lưu. Được bạn tốt khẳng định, đại nha cao hứng con mắt đều biến thành hai vòng trăng lưỡi liềm, sau đó chít chít thì thầm nói trong thành có những người chơi vui và ăn ngon địa phương, ngày sau dẫn nàng đi chơi, một bộ tiểu chủ nhân răng rớp. Nhìn hai tên nét mặt tươi cười như hoa tiểu cô nương, Lưu Phong trong lòng không khỏi nhớ nung lập nghiệp bên trong mấy vị kia người mang lục giáp thế tử, từ rời đi các châu đến hiện tại, đã qua thời gian nửa năm, các nàng qua ít ngày nữa cũng sắp sinh đi. Cứ việc làm người hai đời, thế nhưng làm cha, hắn vẫn là lần đầu tiên, trong lòng vừa chờ mong lại thất vọng, tên của hài tử hắn cũng vẫn không có nghĩ kỹ, cũng không biết là nam là nữ, có điều nam nữ hắn đều yêu thích. Mà lúc này, ở phía sau trong một chiếc xe ngựa, Ninh An cũng đang bàn luận hài tử sự tình. Mẫu phi, ngươi có phải hay không bị lừa? Không thể à, lúc trước ta cũng là dùng bí thuật này mới mang thai ba người các ngươi. Mỗi lần đều là một lần liền mang thai. Lý Quý Phi lắc đầu, này cung đình bí thuật đã truyền thừa mấy trăm năm, cũng không gặp có cái gì sai lầm. Thế vì sao ta cái bụng một chút động tĩnh cũng không có? Sau khi lên thuyền, ta mỗi một lần đều theo chiếu ngươi giáo dục, dùng bí thuật này, tất cả chiêu thức theo dùng hết, lại ngược lại dùng một bên, 2 tháng, ngoại trừ mấy ngày đó ở ngoài, không có một ngày thư giãn. Lý Quý Phi mắt phượng né qua một tia dị thải, chẳng trách đều không làm sao thấy các ngươi ra quá khoan thuyền, tuổi trẻ chính là được. Mẫu phi, này không phải trọng điểm có được hay không? Hiện tại đã đến nghiệp thành, ngươi nói làm sao bây giờ? Ninh An có chút sốt ruột. Không biết, chỉ có thấy một bước đi một bước, một ngày phu thê trăm ngày ân, ta xem Trấn Tây Vương cũng không phải người bạc tình, phải làm gặp hậu ngươi Chu Toàn đi. Này ngược lại là, Ninh An gật gật đầu. Nghe nói Trấn Tây Vương trong phủ còn có 2 vị chất phi, hơn nữa cực kỳ được sủng ái, ngày sau ngươi đi các nàng nơi đó nhiều đi vòng một chút, cùng với giao hảo, đối với ngươi ngày sau vào phủ gặp có không ít trợ giúp. Lý Quý Phi tiếp tục cho con gái bày mưu tính kế, ở hoàng cung sinh hoạt mấy chục năm, vòng cung tâm kế, nàng tự nhận là có thể nói được với lô hỏa thuần thanh. Xe ngựa rời đi bến tàu sau khi, liền hướng về cổng phía nam phương hướng chạy mà đi. Tụ tập ở cổng phía nam chờ đợi cổng thành mở ra, bách tính đột nhiên phát hiện hôm nay cổng thành mở ra canh giờ so với ngày xưa sớm, hơn nữa còn mở ra bên trong cổng lớn, liền từng cái bắt đầu dành trước xếp hàng vào thành. Bất quá bọn hắn đi chính là hai bên thiên môn, bởi vì dựa theo nghiệp thành mới nhất luật pháp, trong cửa bên kia thuộc về quan đạo cùng quân đạo, không phải là bọn họ những này dân chúng tầm thường có thể đi địa phương. Cốc cốc cốc. Nhìn quen trước cửa thành bài nổi lên trường long, thế nhưng ba chiếc xe ngựa dọc theo quan đạo thông suốt địa xuyên qua cổng thành, một đường đi vội xuyên qua hơn một nửa cái nghiệp thành, đến Trấn Tây Vương phủ. Về nhà la. Đại nha thật nhanh từ trên xe ngựa nhảy xuống, như yến về tổ giống như hướng về cổng lớn chạy như bay, rất nhanh sẽ biến mất ở trong phủ. Chương 450, lại nổi sóng gió, chương 450, lại nổi sóng gió. Đại Càn Kiến Hưng 1 năm, tháng 3, kinh chập. Tại đây vạn vật thức tỉnh, cảnh xuân tươi đẹp thời khắc, nghiệp thành Trấn Tây Vương bên trong phủ, nhưng là bao phủ ở một mảnh không khí sốt sáng ở trong phủ người hầu từng cái gương mặt nghiêm túc, cảnh tượng vội vã. Dưỡng tâm các. Lưu Phong hai tay gánh vác đứng ở cửa, nghe mặt sau chuyển đến từng tiếng như có như không tiếng gào đau đớn, cái kia từ lâu núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến tâm cảnh, đã loạn tung lên. Tình huống bây giờ thế nào? Về ra lời nói, mới vừa mưa xuân, thu sương, đông tuyết đến xem một hồi, ba vị phu nhân đều còn không sinh đây, ta đã làm cho các nàng ba cái ở bên kia bảo vệ, một khi có tin tức, ngay lập tức sẽ chuyển tới. Xuân Mai thấp giọng trả lời. Ba vị phu nhân đồng thời lâm bản, đây chính là bên trong phủ thậm chí toàn bộ các châu hạng nhất đại sự. Từ lúc năm trước, Hán vệ liền phụng mệnh đem các châu cùng với phụ cận nổi danh nhất bà đỡ tiến hành sàng lọc, sau đó nhận được nghiệp thành. Ngoài ra, nữ bệnh viện chư vị đại phu cũng đều trải qua một loạt lột da sản huấn luyện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên lột da đối tượng đều là các loại động vật, chỉ có viện trưởng Cao Phán Nam từng làm hai lần phụ nữ có thai bác phụ sản, hơn nữa còn thành công. Có điều coi như vậy, Lưu Phong Như cũng không thể hoàn toàn yên tâm, phải biết tại đây nên đại, chữa bệnh thiết bị là hậu, sinh con nhưng là một cái cao nguy hiểm sự tình. Cũng không biết quá bao lâu, mặt sau cái kia tiếng gào đau đớn từ từ biến mất, sau đó bên ngoài liền vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ra, sinh, ba vị phu nhân đều thuận lợi sinh ra hài tử. Ba tiên tiếp thân hầu gái đầy mặt vui mừng mà chạy vào. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, không thể chờ đợi được nữa liền hướng về hậu viện đi đến. Năm sau, để cho tiện chăm sóc ba vị phụ nữ có thai, Lưu Nguyệt liền đem ba người đều ở lại Thúy Liễu huyện cùng nàng. Nay trong lúc vô tình sắp xếp, nhưng mất đi Lưu Phong không ít phiền phức, nếu không thì hiện tại hắn nên do dự trước tiên đi đầu cái sân. Cùng nhau đi tới, trên đường hầu gái hạ nhân dồn dập hành lễ nói hạ, Lưu Phong vô cùng vui sướng, vung tay lên, toàn bộ có thưởng. Thúy Liễu huyện bên trong, Lưu Nguyệt ngồi ở Lý Ý bên giường, chính ôm một đứa con nít ở đùa, nhìn thấy Lưu Phong đi vào, đầy mặt vui vẻ nói, tiểu đệ, mau đến xem con trai của ngươi. Đang trên đường tới, Lưu Phong đã từ hầu gái cái kêu biết được ba vị thê tử phân biệt cho hắn sinh một nam hai nữ, lúc này đại tỷ ôm cậu bé chính là Lý Ý sinh. Cứ việc Lưu Nguyệt trong ngày thường đôi ba tên em dâu hầu như đều là đối xử bình đẳng, nhưng trên thực tế vẫn là nghiêng về Ninh Tử Yên cùng Lâm Nhược Đồng hai nữ, dù sao hai nữ chỉ là tiểu thiếp, theo lý thuyết là không thể cùng thân là chính thất Lý Ý hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Đối với chuyện này, Lý Ý bên người ma ma không ít đối với nàng lại nhải, làm cho nàng vương phi liền nên có vương phi uy nghiêm và quy củ, làm sao Lý Ý tính tình nhạt, không thích tranh, không yêu cướp. Có điều điểm này từ ba đứa hải tử sinh ra sau khi, chỉ sợ cũng gặp không giống, Lý Ý cái này chính thất xem như là triệt để ngồi vững vàng. Trọng nam khinh nữ từ xưa liền có, Lưu Nguyệt tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lý Ý nhi tử sinh ra sau khi, nàng liền vẫn ôm không có buông tay, yêu ốc cùng điều, đối với Lý Ý cái này vì là Lưu gia kéo dài hương hòa em dâu, tự nhiên cũng là yêu thích vô cùng. "Ai, ngươi đừng lên, nằm." Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng xám Lý Ý muốn đứng dậy, Lưu Phong vội vã ngăn lại, hắn tiếp nhận hài tử ngồi ở bên giường, nơi này không phải trong cung, không có nhiều như vậy hư lễ, tới xem một chút con của chúng ta. Tiểu hài tử mới vừa sinh ra, làn da nhăn nhăn xem cái tiểu lão đầu, Lý Ý chỉ lo Lưu Phong không thích, giải thích, bà đỡ nói tiểu hài tử vừa ra đời đều là dáng dấp kia, qua mấy ngày nảy nở là tốt rồi. "Hừm, ta biết, con của chúng ta ngày sau khẳng định là một cái đại soái ca ha ha." Lưu Phong nhìn trong tay nho nhỏ trẻ con, trong lòng hiện lên một luồng ấm áp, đây chính là con trai của chính mình. Lại hàn huyên một lúc sau khi, Lý Ý bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, mí mắt không nhịn được chậm rãi nhắm lại, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, Lưu Phong nhẹ nhàng đem hài tử đưa cho một bên hầu gái, sau đó cho đại tỷ Lưu Nguyệt khiến cho một hồi ánh mắt, phân biệt đi đến sát vách hai gian phòng. Trấn Tây Vương phi thuận lợi sinh ra Lân Nhi tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp nghiệp thành, đồng thời lấy cực kỳ nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng truyền bá, toàn bộ nghiệp thành trên dưới đều nằm ở một mảnh vui mừng bên trong. Trấn Tây Vương có sao đối với những người tùy tùng Lưu Phong người mà nói, tuyệt đối là một cái tăng lên sĩ khí cùng phân chấn lòng người tin tức tốt, biết được việc này, liền ngay cả luôn luôn không dính rượu nước nội các thủ phụ Bảng Bân cũng không nhịn được phóng túng một hồi, say mất ngây ở trong nhà. Trong nháy mắt, nửa năm liền đi qua. Kiến Hưng một năm, tháng 7. Thính Châu, Châu phủ, ngoài thành quân doanh thao trường. Từng trận tụ tướng tiếng trống không ngừng ở trong doanh trại vang vọng, tụ tướng đài trên, Lý Quân người mặc màu vàng giáp trụ, hai tay chống long văn bảo kiếm, đứng ở trước đài. Vô số sĩ tốt từ các nơi hội tụ đến, ở phía trước rộng lớn trên giáo trường xếp thành từng cái chỉnh tề phương trận, tinh kỳ tế không, binh qua khí sông thẳng mây xanh. Tiếng trống dừng lại sau khi, Tĩnh Châu đô đốc Lý Quang tiến lên vài bước, quay về Lý Quân chắp tay nói, "Điện hạ, tam quân tướng sĩ đã toàn bộ tập hợp." "Được." Nhìn về phía trước đen thui một bọn người hải, Lý Quân tâm tình dâng trào, rốt cục đến giờ phút này. Nửa năm trước, hắn trở lại Tĩnh Châu sau khi, hầu như không có nghỉ ngơi thật tốt quá một ngày, chuẩn bị lương thảo, chiêu mộ quân tốt, huấn luyện quân trận, chế tạo quân giới vì là chính là ngày hôm nay. "Chen." Lý Quân rút ra bảo kiếm, chỉ xéo phía trên, lớn tiếng nói, nay có gian thần che đậy thánh thượng, nắm giữ triều chính, thịt cá bách tính, ta Lý Quân thân là tiên đế chi tử, tuyệt không khoan dung định thần lộ quyền, bại hoại đại càn giang sơn, hôm nay khởi binh, thanh quân trác, tính quốc nạn, nhổ trại. Cứ việc Lý Quân thanh âm không nhỏ, thế nhưng thao trường quá to lớn, phía dưới quân tốt cũng quá nhiều rồi, có thể nghe được hắn nói chuyện người căn bản không nhiều, những người đại tử cũng không nhận ra một cái sĩ tốt môn, cũng căn bản không biết muốn làm gì, có điều này không có gì, đi cái quá tràng mà thôi. Theo từng trận tiếng kèn lệnh vang lên, đại quân xuất phát. Ngay ở Lý Quân khởi binh ngày thứ 5, Lưu Phong cũng từ Hán vệ nơi đó được tin tức, hơn nữa hắn là trước hết được cái này tình báo người, dù sao tin ứng tốc độ phi hành có thể không chậm. Thanh quân chắc, tính quốc nạn. Khẩu hiệu này không sai, lập tức triệu tập văn võ đại thần, tính dưỡng một lúc lâu, chúng ta cũng nên lúc đích. Lưu Phong ánh mắt nhìn về phía phương bắc, có vài thứ nên cầm về. Trải qua mấy ngày nay, hắn ngoại trừ ở nhà đùa nhi nữ ở ngoài, cũng không có nhàn rỗi, bí mật điều đi tinh nhuệ cùng lương thảo lên phía bắc, sẽ chờ Lý Quân khởi binh, hiện tại thời cơ đã đến. Nửa tháng sau, Lý Quân khởi binh sự tình mới truyền đến Càn Kinh. Theo lý thuyết ám sát ti có chim bổ câu truyền tin, coi như tốc độ không đuổi kịp tin ưng, cũng không phải chỉ hoãn thời gian dài như vậy mới đem tin tức truyền đến, thế nhưng tin tức một mực cũng đã muộn, trong này rất rõ ràng có vấn đề, thế nhưng này đã không trọng yếu. Biết được tin tức này, Càn Đế tức giận, toàn bộ đại càn đều chấn động, vô số thám tử dồn dập hướng về Tĩnh Châu hội tụ đến. Chương 451, khai môn hồng, chương 451, khai môn hồng. Càn cung, nghị chính điện. Lượn lờ hương nhang từ đại điện bốn góc tử kim bên trong lư hương chậm rãi bay lên, một mùi thơm tràn ngập, không giống hoa hương quốc, cũng không giống dạ lan, nhưng khiến người cảm thấy khoái, thích ý, thấm ruột thấm gan. Đây là thượng đẳng nhất hương nhang mới có thể thiêu ra hương vị, không chỉ có thể để thần tỉnh não, dưỡng nhan di tính, khử bệnh cường thân, có người nói thời gian dài sử dụng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Hy thân thể không được, mỗi lần thức đêm phê duyệt tấu chương, đều cần dùng đến loại này hương nhang mới có thể tiếp tục chống đỡ. Có điều hiện tại, này đối phó anh trong mũi mùi thơm ngát không chỉ có không có để hắn cảm thấy thích ý, khoan khoái, trái lại không ngừng dẫn ra lên lửa giận trong lòng. Đùng, một bản màu vàng sổ con bị ném xuống đất. Lý Hy mặt không hề cảm xúc nhìn quỳ trên mặt đất ám sát ti đốc chủ hàng trung, mập mạp thân thể lưng hướng về Long Y dựa vào. Nửa tháng trước, Lý Quân ở Tĩnh Châu khởi binh lưu nịch tạo phản, xưng là trăm vạn đại quân, quân chia thành ba đường, lao thẳng tới Châu, ngăn ngắn trong vòng nửa tháng Châu liên tiếp thất lạc 6 cái phủ. Hàng trung đem đầu dập đầu trên đất, thê thanh nói, thần có tội. Từ Lý Quân khởi binh đến đánh vào Châu, đầy đủ quá nửa tháng, tin tức mới truyền đến chấm nơi này, các ngươi ám sát ti chính là như vậy giúp chấm thanh tra thiên hạ. Hàng trung ngươi chẳng những có tội, còn tội đáng muôn chết. Lý Hy trắng non khuôn mặt lúc này bởi vì tức giận ức đến đỏ chót. Thần đáng chết, vọng thánh thượng bảo trọng long thể. Hàn Trung thấy thế liền vội vàng nói, hắn lời này cũng là chân tâm thực lòng, không có nửa điểm giả tạo. Ở đại càn văn võ bá quan bên trong, nếu như vòng trung tâm lời nói, Hàn Trung nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào có thể nhận đệ nhất. Vị này ám sát ti đốc chủ nguyên danh Hàn Lượng, mới vừa vào cung thời điểm bởi vì trẻ tuổi nóng tính, đắc tội rồi quản sự thái giám, suýt chút nữa bị đánh chết, nhờ có khi đó hoàng hậu Phượng Liên trải qua, thuận miệng một câu nói cứu hắn một tên. Bởi vì chuyện này, Hàn Lượng vận mệnh hoàn toàn thay đổi, ở trong mắt người khác, hắn không còn là một cái phổ thông tiểu thái giám, mà là vào quý nhân trong mắt người may mắn. Ngày thứ hai nội vụ phủ đại thái giám liền đem hắn điều đến Khôn Nguyên cung làm việc. Dựa vào cơ linh, trung tâm, lòng dạ độc ác cùng mấy phần số phận, Hàn Lượng từng bước bỏ đến ám sát ti đốc chủ vị trí, cũng đổi tên Hàn Trung. Lý Hy sâu sắc thở hổn hển mấy lần, chậm rãi hoan quá lên, đầu óc cũng bình tĩnh lại, nhìn phía dưới phục sát đất Hàn Trung, trong lòng mềm nhũn, thôi, niệm tình ngươi trung thành tuyệt đối, nhiều năm qua càng vất vả công lao càng lớn mức, chấm cho ngươi một cái cơ hội lập công chỗ tội, hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Hàn Trung âm thanh nhẹ nào, thần định không phụ bệ hạ vọng. Ngươi đi xuống đi, để tư đồ xung tướng quân bọn họ đều đi vào. Vi thần xin cáo lui. Hàn Trung xoa xoa khóe mắt, vận đục trong mắt lóe ra một tia hung tàn, không người lui ra đại điện, sau đó một đám văn võ đại thần đi vào điện bên trong. Nghiệp Thành, Trấn Tây Vương phủ. Tương Thiên thuận lúc, được tư minh mệnh, Trấn Tây Vương thực triều đỉnh chi để trụ, quốc gia chi là chắn vậy. Chính là có thể văn võ kiêu toàn, xuất lực đền đáp cự có thể mẫn nó tích mà không ra chi lấy sủng mệnh tử. Đang truyền chỉ thái giám Trầm Đồng Du Dương tuyên đọc trong tiếng, Lưu Phong móc móc lỗ thai, trực tiếp quên phía trước ca công tụng đức, ở phía sau cùng, mới nghe ra đây là muốn phong thưởng con trai của hắn cùng con gái thánh chỉ, nhi tử Lưu Húc từ Vĩnh An bá thăng cấp thành Vĩnh An hầu. Hai tên con gái cũng phân biệt phong của chúa, vừa sinh ra liền phong hầu, chuyện như vậy ở đại càn hướng có thể nói là đại cô nương ngồi hoa kiểu lần đầu tiên. Vương gia, bệ hạ đối với ngài nhưng là ân sủng rất nhiều, xin mời tiếp chỉ đi. Truyền chỉ thái giám hai tay đem thánh chỉ phủng đến Lưu Phong trước người, trong mắt mang theo vẻ sốt sắng, chỉ lo đối phương không tiếp chỉ. Lưu Phong đưa tay nắm qua thánh chỉ, đưa cho bên người Lý Ý, sau đó quay về truyền chỉ thái giám nói, công công cực khổ rồi, người đến, mang công công xuống nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi. Không không, Trấn Tây Vương làm tốt, ta chân thành ghi nhớ, ta còn vội vã trở lại cho bệ hạ phục mệnh đây, cáo tử. Cáo tử. Vậy được, Trang Hải, ngươi đi giúp ta đưa đưa công công. Phải. Trang Hải lĩnh mệnh đáp. Vậy thì làm phiền Trang đại nhân. Truyền chỉ thái giám âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như cho hoàng gia có bàn giao, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chúa công, này Lý Hy cũng quá hài hỏi, liền cho thế tử phong một cái hầu, liền thế tập vong thế đều không nỡ cho. Truyền chỉ thái giám sau khi rời đi, bàng bân mọi người dồn dập từ trước trong sảnh đi ra. Phi, theo ta nói đồ bỏ thánh chỉ không tiếp cũng được, cản chiều khí số đã hết, địa bàn hiện tại còn không chúng ta chúa công lớn. Diệt vong là chuyện sớm hay muộn, chúng ta chúa công tương lai nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ, muốn hắn cái này Vĩnh An hầu làm chi? Vương Thiết Ngưu xem thường nói. Ai, lời tuy như vậy, nhưng này thánh chỉ là Lý Hy dùng để thăm dò chúa công, chỉ có nhận hắn mới sẽ yên tâm, do đó chuyên tâm đối phó Lý Quân. Lý Văn Cử nắm bắt râu mép cười cợt. Được rồi, đừng nói cái này, chúng ta vẫn là tiếp tục thương lượng bắt phạt sự tình. Lưu Phong nói, mang theo một đám văn võ xoay người trở về trong tiền thính. Đầu tháng 8, Trấn Quốc đại tướng quân Tư Đồ Xung xuất lĩnh 20 vạn cấm quân đến Châu, hội hợp Châu 30 vạn đại quân, cùng Lý Quân Tĩnh Châu quân triển khai kịch liệt va chạm. Hai bên tử thương vô số, Lý Quân đại quân thế tiến công tạm hoãn. Cùng lúc đó, Lưu Phong tự mình xuất lĩnh một nhánh kỵ binh rời đi Nghiệp Thành, lặng yên lên phía bắc, cùng đóng tại Vu Diệp huyện Dương Tông chư tướng hội hợp, ngay lập tức xuất lĩnh 25 vạn đại quân chia làm ba đường, lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng đến Sùng Châu Bình Lâm phủ thành Thái Nguyên thành. Lần này bắc phạt, Lưu Phong chuẩn bị đánh Bắc Ngụy một cái không ứng phó kịp, vì lẽ đó hành quân tốc độ vô cùng trọng yếu, nhất định phải thừa dịp Bắc Ngụy, phải nói là Tiêu Phùng phản ứng lại trước, làm hết sức mở rộng chiến công. Bởi vậy, ở tu sinh dưỡng tức thời gian một năm bên trong, nội các cũng vẫn đang vì bắc phạt làm chuẩn bị, một mặt để Dương Tông đóng giữ Vu Diệp huyện Lệ Bình, một mặt ở các châu mặt phía bắc sửa chữa quan đạo, để đại quân cùng lương thảo chuyển vận. Vu Diệp huyện có thể tách ra Bắc Ngụy thám tử tầm mắt, trong thời gian ngắn hội tụ 25 vạn đại quân, ngoại trừ Hán vệ nỗ lực ở ngoài, cái kia từng cái thông thuận quan đạo cũng là không thể không kể công. Ngày 5 tháng 8, Lưu Phong xuất lĩnh 8 vạn trung lộ quân lướt qua hai châu biên giới, đến Bình Lâm phủ tối mặt Nam huyện thành Trương Hà. Mà lúc này, Trương Hà bên trong huyện thành 4000 quân coi giữ cũng bởi vì hắc giáp quân đột nhiên xuất hiện, đồng thời vây quanh thành trì mà thất kinh, bọn họ nhìn thấy ngoài thành vô số đại quân hội tụ lại đây, sĩ khí nhất thời rơi xuống tới đáy vực, trong lòng dần dần dao động. Ngày thứ hai, chưa kịp trong thành thủ tướng quyết định là liều mạng thủ thành vẫn là phá vòng vây mà ra thời điểm, có trong thành liền có nghĩa quân xuất lĩnh bách tính làm loạn, nhân cơ hội mở ra Nam thành cổng thành. Gặp phải loại này máy bay chiến đấu, ngoài thành hắc giáp quân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tối tới gần cửa thành phía nam một nhánh kỵ binh bộ đội quyết định thật nhanh, trực tiếp theo mở ra cổng thành tung binh vào thành, một phen tác chiến, cướp đoạt cổng thành, sau đó đại quân vào thành, trong thành quân coi giữ trông chừng mà hàng, không tới nửa cái canh giờ, cả tòa thành trì liền thay đổi cờ sĩ, triệt để khống chế ở hắc giáp quân trong tay, đạt được bắc phạt trận đầu thắng lợi. Bắt tòa này huyện thành sau khi, đại quân không có dừng lại ý tứ, lưu lại một nhánh bộ đội đóng giữ sau khi, tiếp tục lên phía bắc. Chương 452, nguy cấp, chương 452, nguy cấp. Bắc Ngụy, Từ Kinh. Vô Liêm Sỉ. Rít lên một tiếng từ trong cần chính điện truyền ra. Điện bên trong, trên người mặc minh hoàng long bảo hoàn nhan hắc bỗng nhiên ném xuống trong tay sổ con, sau đó hai tay hướng về mặt bàn một nhóm, đem mặt trên sổ con toàn bộ bát chiếu vào trên mặt đất, vưu không hết hận, trực tiếp rút ra treo ở một bên bảo kiếm, quay về trên đất tấu chương chính là một trận chém lung tung. Bệ hạ bất giận. Một bên hầu hạ cung nữ cùng thái giám vội vã ngã quỳ trên mặt đất, tắc tắc run địa khuyên can. Gần vua như gần quọng, mấy ngày nay, bởi vì làm tức giận hoàn nhan hắc mà bị xử tử thái giám đã có mười mấy cái, ở cần chính điện thái giám cung nữ đều là người người tự nguy. Khởi bẩm bệ hạ, trang đại nhân cầu kiến. Bên ngoài, một tên thị vệ đi vào báo cáo. Ừm. Hoàn Nhan Hắc đông nhiên quay đầu, vạn vện kia máu hai mắt chớp chớp, tiện đà đại hỉ, hắn ném xuống trong tay bảo kiếm, vội vàng nói, nhanh tuyên. Rất nhanh, một thân màu đỏ loét quan bảo trang vũ liền từ bên ngoài cất bước đi vào, sau đó quỳ trên mặt đất, thần, khấu kiến. Chưa kịp vậy hắn quỳ xuống, Hoàn Nhan Hắc ba chân bốn cẳng quá khứ, đem đỡ lấy, mau đứng lên, thế nào? Có tin tức. Trang vũ đứng lên đến, liếc mắt nhìn khoảng trường, trái phải, túi đầu không nói. Hoàn Nhan Hắc nhất thời cũng phản ứng lại, chính mình này cần chính điện nhìn như nghiêm mật, nhưng ai cũng không cách nào bảo đảm ở đây cung nữ thái giám bên trong có hay không tiêu thái hậu hoặc là những người khác thám tử. Hắn khặc một hồi, quay về người trung quân nói, các ngươi đều xuống. Phải. Chu vi thái giám cung nữ như được đại xá, từng cái thật nhanh lui ra đại điện. Bệ hạ, mới vừa thu được tư đồ cũng truyền về tin tức, Lưu Phong đáp ứng ở hôm qua xuất binh, hiện tại phòng trường đã tiến vào Sùng Châu địa giới. Ha ha, được. Hoàn Nhan Hắc con ngươi co rụt lại, cười to ba tiếng, vui vô cùng địa ở trong điện qua lại đi mấy bước, hắn chờ một ngày này đã đợi một năm. Vì phối hợp Lưu Phong động tác, thậm chí trước đây không lâu còn sắc phong Tiêu Thái hậu cháu gái vì là hoàng hậu, thừa dịp cử hành sắc phong đại điện sắp tới, đem Tiêu Phùng cũng triệu hồi Từ Kinh. Bệ hạ, Lưu Phong người này là một đời tiêu hùng, nếu để cho hắn chiếm đoạt Ba Châu, nó nguy hại càng sâu với Trấn Nam hầu, chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ là nuôi hổ thành hoạn a. Trang Vũ không nhịn được nói rằng. Ái khanh nói, chấm so với ai khác đều rõ ràng. Hoàn Nhan hát thở dài, nếu như nói Tiêu Phùng là một đầu sói đói lời nói, cái kia Lưu Phong không thể nghi ngờ chính là một cái ác dao. Thế nhưng ngươi cũng biết hiện tại Ngụy quốc tình huống, trong triều đình có một phần ba đại thần là Tiêu Phùng người. Không nữa nhân cơ hội đem diệt trừ, chờ một ngày kia, hắn chỉ sợ cũng có thể liên hợp Tiêu Thái hậu, đem chấm phế bỏ. Nói tới chỗ này, trong lòng hắn liền không khỏi bốc lên một luồng tức giận, chỉ vào trên đất tấu chương tiếp tục nói, những thứ này đều là những đại thần kia vì là Tiêu Phùng xin mời công sổ con, cái gì trên cột quốc cũng là thôi, có mấy người thậm chí đề nghị cho hắn phong vương. Phong vương sau khi có phải là chờ ngày nào đó, chấm vị trí này cũng làm cho hắn ngồi. Trang Vũ nghe vậy im lặng, Trấn Nam hầu bây giờ đã trở thành đuôi to khó vây tai họa, lại để hắn tiếp tục phát triển, e sợ Bắc Ngụy thật sự muốn đổi họ, một cái là gần ưu, một cái là xa họa. Bên nào nặng bên nào nhẹ không cần nói cũng biết. Thế nhưng muốn diệt trừ Tiêu Phùng cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tiêu gia ở Bắc Ngụy cây lớn dễ sâu, rút dây động rừng, bước đầu tiên này chính là phải đem Tiêu Phùng ở Nam Bộ căn cơ phá hủy. Ngày đó, Bắc Man liên quân từ Đại Càn trong tay cướp đoạt tiến, sùng, thanh Ba Châu sau khi, này Ba Châu khu vực liền vẫn không chế ở Trấn Nam hầu Tiêu Phùng trong tay. Thêm vào nguyên bản ở vào Bắc Ngụy biên cảnh cùng Yến Châu liền nhau Lương Châu, vị này ở quyền thế sông trời hầu gia, về thực chất nắm giữ 4 cái châu cùng 500.000 tinh nhuệ biên quân, có thể nói là Ngụy Càn cuộc chiến to lớn nhất thu lợi người. Ngược lại, Hoàn Nhan Hắc cái này Ngụy Đế đừng nói từ lần này đại thắng bên trong ăn khối thịt, liền miếng canh nhiều không có uống, còn muốn đem phương Bắc một cái rơi châu phân chia cho Bắc Man, cũng khó trách hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Phùng nhận ra được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Trang Vũ ngươi lập tức thế chấm đi một chuyến năm thành binh mã ti, liền nói vì để cho sắc phong đại điện thuận lợi tiến hành, bắt đầu từ hôm nay phong tỏa cổng thành, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không thể vào ra, người vi phạm có thể tiền trảm hậu tấu. Vâng, bệ hạ. Trang Vũ túi người hành lễ, chậm rãi lui ra đại điện. Một bên khác, Lưu Phong xuất lĩnh trung lộ quân ở Bắc Trương Hà huyện sau khi tiếp tục hành quân gấp đồng thời cũng phái ra một nhánh kỵ binh mặc vào Bắc Ngụy giáp trụ đội cơ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa thứ hai huyện thành lấy này lừa dối. Bởi vì căn bản không có được hắc giáp quân xâm chiếm tin tức, làm cái kia chi kỵ binh đến lúc huyện thành liền cửa thành đều không có quan. Đã như thế, đến nơi này kỵ binh dĩ nhiên là dễ như ăn cháo địa bị cướp đoạt cổng thành, cái kia trong thành huyện lệnh thậm chí bị bắt sau khi còn một mặt mịt mờ rằng dốc. Dựa vào cái biện pháp này, trung lộ quân thế như trẻ tre, một đường công thành rút chạy, rốt cục ở ngày thứ 10 sáng sớm đến phủ thành Thái Nguyên thành ngoài thành 10 dặm nơi. Nguyên bản đi đầu kỵ binh dự định dở lại cho cũ, cướp đoạt Thái Nguyên thành cổng thành, chỉ là không nghĩ đến cái kia cổng thành giáo úy quá mức cẩn thận, coi như nhìn thấy là Bắc Ngụy cơ sĩ, cũng ngay lập tức liền đóng kín cổng thành, mặc cho bên dưới thành làm sao gọi cửa chính là không mở, mà là muốn trước tiên kiểm tra điều lệnh. Xem đoạt môn vô vọng, kỵ binh không thể làm gì khác hơn là đi đầu tối lui, hội hợp mặt sau đại quân, sau đó mênh mông quần quận mở đến Thái Nguyên ngoài thành. Mà lúc này, trong thành quân coi giữ mới phản ứng được, vội vội vàng vàng bắt đầu sắp xếp nhân thủ bố trí canh phòng, đầu tường trên loạn tung lên. Chúa công, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội công thành? Vương Hổ nhìn thấy phía trước đầu tường hỗn loạn tương bừng giáng dốc, trong mắt lộ ra làm chiến ý. Lưu Phong suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, trước tiên không đội, Thái Nguyên thành tường cao dày, trong thành có 15.000 người quân coi giữ, chúng ta binh lực tuy rằng chiếm ưu, thế nhưng một đường đi tới nơi này, đã là ra người mã phạm, các binh sĩ thể lực đều đã tiêu hao gần đủ rồi, hơn nữa khí giới công thành vẫn không có chế tạo, dựa vào một ít đơn giản thang lây, chỉ có thể chỉ tăng thương vong, chờ chúng ta hậu cần bộ đội chạy tới lại nói. Vì lần này bắt phạt thành công, hắn nhưng là chuẩn bị không ít đồ vật, trong đó bao quát công thành lợi khí hồng di pháo, bởi vậy công thành không nhất thời vội vã. Cũng không lâu lắm, đầu tường trên hỗn loạn liền yên tĩnh, lượng lớn mặc giáp chấp nhuệ bộ tốt xuất hiện ở đầu tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ít địa phương còn ra phát hiện từng bộ xe bắn tên. Nếu như vừa nãy khởi xướng tấn công, đối mặt cấp tốc như thế liền khôi phục trật tự ngụy quân, khẳng định là không chiếm được chỗ tốt. Coi như ngoài thành hắc giáp quân vùi đầu gian khổ làm ra, sửa chữa doanh trại thời điểm, chỉ thấy mặt nam cổng thành đột nhiên mở ra, một đội kỵ binh từ nơi cửa thành lao ra, sợi dây này kỵ binh cũng không nhiều, cũng là ngàn kỵ khoảng chừng, trái phải. Ra khỏi thành sau khi, bọn họ liền thẳng đến bên ngoài chính đang sửa chữa doanh trại, nhất thời quấy nhiều ở nơi đó sửa chữa doanh trại dân phu, cũng gợi ra một cái nho nhỏ hỗn loạn. Mắt thấy cái kia chi kỵ binh liền muốn vọt vào đó mới vừa bắt đầu sửa chữa doanh trại lúc, đột nhiên một nhánh kỵ binh giáp đen từ mặt bên lao ra, cùng đối phương mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong phút chốc, máu thịt tung tóe, chiến mã hí lên. Kỵ binh giáp đen dựa vào binh lực ưu thế, đem lần này lao ra ngụy quân vọt tới liều xiềng, sau đó sẽ phân cách vây nốt xung phong. Đại nhân, Lang đô úy sắp không chống đỡ nổi nữa, xin hãy cho mạt tướng dẫn người ra khỏi thành tiếp ứng. Đại nhân, không nữa ra khỏi thành, liền đến không kịp. Đại nhân, Lang đô úy nhưng là ngài con trai duy nhất ta. Đầu tướng trên nhìn thấy phe mình kỵ binh thảm trạng, mấy tên người mặc giáp trụ tướng tá đồng thời quay về một tên trên người mặc đỏ thám quan bảo ông lão thỉnh cầu xuất chiến. Ông lão mặt lạnh như sắt, lạnh lùng nói: bọn ngươi không cần nhiều lời, Lang Chí Mục không quân kỷ, tự ý linh binh xuất chiến, khiến hơn 1.000 quân sĩ thân ham trùng đây, coi như bị giết, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi chuyện cần làm chính là tử thủ công thành, không cho quân địch mảy may có thể thừa dịp cơ hội, chờ đợi viện quân đến. Chương 453, công thành 1. Chương 453, công thành 1. Nghĩa, tướng quân, đều lâu như vậy rồi, trong thành đều không có phái binh đi ra cứu viện, xem ra bọn họ là dự định làm con rùa đen rút đầu, từ bỏ chi kỵ binh này. Khoảng cách chiến trường không xa một cái sân đất mặt trên, một người thanh niên quay về Hàn Ngũ khẽ cười nói: người trẻ tuổi gọi Hàn Đô, là Hàn Ngũ Thu Nghĩa Tử, là cái văn võ toàn tài, hiện tại đảm nhiệm Hàn Ngũ thân binh đội trưởng. Hàn Ngũ vốn là định dùng cái kia chi ngụy quân dụ dỗ trong thành quân coi giữ ra khỏi thành cứu viện, sau đó tùy thời cướp đoạt cổng thành, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không có hy vọng. Thôi, ngươi cũng tới đi luyện một chút tay, đầu lĩnh có thể bắt sống liền bắt sống, không được lời nói, đều chém. Nghe nói như thế, Hàn Đô trong mắt nhất thời lộ ra một đạo kinh hỉ ánh sáng, lúc này chắp tay lĩnh mệnh: vâng, tướng quân. Nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, nắm chặt trường thương, mang theo sườn đất mặt sau một nhánh 3.000 người kỵ binh, vòng qua sườn đất, vọt thẳng hướng về phía chiến trường. Phía trước ngụy quân nguyên bản cũng đã là cung dương hết đà, thấy cảnh này, trực tiếp liền tăng vỡ. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, này chi ra thành buôn tập ngụy quốc kỵ binh toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Vì làm tức giận trong thành quân coi giữ, Hàn Đô thậm chí còn đem kỵ binh đô úy đầu cắm ở đầu thương trên, dùng ngựa ở tường thành bên ngoài mấy trăm bước đi vòng một vòng. Phẫn nộ quân coi giữ lập tức lấy xe bắn tên tiến hành giáng trả, chỉ tiếc cũng không có trong số mệnh. Hàn Đô giục ngựa trở lại trong doanh trại, hăng hái địa nhảy xuống ngựa lưng, cầm trong tay trường thương ném cho thân binh bên cạnh, sau đó quay về ngồi ở chỗ đó Hàn Ngũ nói rằng: tướng quân may mắn không làm được mệnh, đã diệt sạch quân giặc. Hàn Ngũ tay đè trôi đao, đột nhiên tiến lên vài bước, một cước liền đem nó đá vào trên đất. Hồ đồ, ngươi không muốn sống? Tướng quân yên tâm, ta để phòng đây. Đầu tường trên những người xe bắn tên hơi động, ta liền chạy. Ngươi xem này không phải không bắn chúng à? Hàn Đô đỡ xuất vai thiết khôi ngựa ngùng cười nói: vốn định đánh mấy chủ quân côn, làm cho này hỗn tiểu tử trướng trí nhớ, thế nhưng vừa nghĩ tới đại chiến sắp tới, nếu như tổn thương cái mông, ít nhất phải nuôi một lúc lâu mới có thể lên ngựa giết địch, liền do dự. Bây giờ chúa công thế lực càng lúc càng lớn, chính mình cũng không còn là năm đó làm cho người ta giữ nhà hộ viện, mà là thống lĩnh một quân tướng quân, dưới tay đến bồi dưỡng chút tâm phúc, cái này cũng là hắn mang Hàn Đô xuất chinh nguyên nhân. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền cút cho ta về Nghiệp Thành đi. Vâng, là, bảo đảm không lần sau. Thật vất vả mới tranh thủ đến xuất chinh lần này cơ hội, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, Hàn Đô có thể không muốn liền như vậy bị chạy trở về. Tướng quân, chúa công nhường ngươi quá khứ. Lúc này, một tên truyền lệnh kỵ binh vọt tới, truyền đạt Lưu Phong ý chỉ. Nghe được gọi đến, Hàn Ngũ cũng không lo nổi cùng Hàn Đô tính toán, một bên thu dọn giáp trụ, một bên vội vàng cưỡi lên mặt cưỡi, hướng về trung quân vị trí đại doanh phóng đi. Chờ Hàn Ngũ sau khi rời đi, chu vi thân binh lập tức đều vì lại đây, mồm năm miệng mười, tán thưởng Hàn Đô dũng mãnh cùng vô vị. Hàn Đô từ nhỏ thông tuệ, giỏi về tụ lại lòng người, cứ việc mới đảm nhiệm Hàn Ngũ thân binh đội trưởng chưa tới nửa năm, thế nhưng đã cùng Hàn Ngũ chỉ huy đột kỵ binh trên dưới hòa mình, không ít sĩ quan ngầm cùng với xưng huynh gọi đệ. Theo thời gian trôi đi, cái khác hai đường đến tiếp sau bộ đội cũng lục tục đến, không tính dân phu, Thái Nguyên bên dưới thành chiến binh, phụ binh gộp lại đã vượt qua 20 vạn chi chúng, binh lực hầu như là trong thành quân coi giữ 15 lần. Từng mảng rộng lớn doanh trại đem Thái Nguyên thành ba mặt tường thành vây quanh, doanh trại bên trong tinh kỳ tế không, luyện thao cùng hét thanh cùng chiến mã chạy trốn tiếng chấn động sông thẳng mây xanh. Đêm hôm ấy, ở trung quân đại doanh bên trong, tam quân thống binh tướng lĩnh đều bị gọi vào Lưu Phong trong doanh trướng. Mười mấy tên người mặc giáp trụ tướng lĩnh phân loại hai bên, để nguyên bản rộng rãi lều trại đều có vẻ hơi bách, liền ngay cả trong không khí cũng tựa hồ tràn ngập một luồng áp lực vô hình. ở trong này mỗi người đều là thân kinh bách chiến, giết người vô số, trên người tản mát ra sát khí, người bình thường căn bản không chịu nổi, chớ nói chi là bị bọn họ nhìn kỹ. Ở một bộ to lớn bình phong bản đồ bên, Lưu Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn kỹ phía trước chúng tướng, lúc này hắn cảm giác được không phải áp lực, mà là sâu sắc cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Chư vị, đại quân xuất chinh ở bên ngoài, hậu cần tiêu hao không nhỏ, chúng ta không thể ở đây hao quá lâu, hai ngày nay các tướng sĩ cũng tu sửa gần đủ rồi, khí giới công thành cũng chế tạo một nhóm, sáng mai bắt đầu công thành, mau chóng đặt xuống Thái Nguyên thành. Hai ngày nay, Lưu Phong vẫn không có nhàn rỗi, mấy chục vạn đại quân điều động không phải một cái chuyện đơn giản, rất nhiều quyết định đều cần hắn đến xử lý, trong đó trọng yếu nhất chính là lương thảo vận tải cùng tiếp tế vấn đề. Binh mã chưa động lương thảo đi đầu, lương thảo có thể không đúng lúc tiếp tế, so với đánh một trận thắng trận còn trọng yếu hơn, mà lương thảo vận tải tốc độ, quyết định bởi với con đường cùng phương tiện chuyên trở, cũng còn tốt Sùng Châu địa thế bằng thẳng, nếu không thì mấy ngày nay lấy bọn họ tiến quân tốc độ, hậu cần lương thảo e sợ muốn theo không kịp. Cứ việc trải qua 1-2 năm tu sinh dưỡng tức, thế nhưng Lưu Phong nội tình vẫn là bạc một chút, lần này bắc phạt, tập hợp đến lương thảo chỉ có thể chống đỡ 25 vạn đại quân cùng 40 vạn dân phu thời gian 2 tháng. 2 tháng nói dài cũng không dài lắm, muốn ở trong vòng 2 tháng cướp đoạt tiến, Sùng, Thanh Ba Châu, căn bản là chuyện không thể nào, vì lẽ đó ở tốc chiến tốc thắng đồng thời, cũng phải lấy chiến nuôi chiến, thông qua cướp đoạt ngụy quân lương thảo thành tựu tiếp tế. Đối với hai điểm này, ở đây chư tướng cũng là rõ ràng trong lòng, liền cùng kêu lên đáp, xin mời quân thượng yên tâm, chúng ta nguyện lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng 3 ngày đánh hạ quá xa. Được, xuống chuẩn bị đi. Lần này vây công Thái Nguyên thành, lấy như cũng là truyền thống vi tam khuyết nhất đấu pháp, do Lưu Phong xuất lĩnh trung lộ quân tấn công cổng phía nam, Dương Tông xuất lĩnh quân cánh tả tấn công cửa phía tây, Lâm Thịnh xuất lĩnh cánh phải quân tấn công cổng phía đông, vừa có thể phát huy đầy đủ xuất binh lực ưu thế, cũng có thể hủy hoại quân địch. Hưng Đông canh tư thiên thời điểm, dân phu cùng phụ binh liền bắt đầu chôn nổi tạo cơm, vận chuyển vũ khí khí giới. Cùng ngày một bên trắng bệ lúc, tam quân đã chỉnh tề liệt trận cùng doanh trại bên ngoài, từng tòa to lớn quan xe đá bị đẩy lên mặt trước. Theo từng trận tiếng kèn lệnh vang lên, các nơi cờ lệnh vung dậy, quan xe đá trước tiên quay về trên tường thành Vọng Lâu cùng những người lâm thời tăng lên công sự tiến hành đánh kích. Lập tức, ở quan xe đá dưới sự che chở, ba mặt tường thành bên ngoài sĩ tốt gần như cùng lúc đó điều động, các loại cờ sĩ bên dưới, giáp trụ cùng binh khí ở sơ thăng mặt trời dưới ánh mặt trời, khác nào sóng nước lấp loáng bọt nước. Vô số sĩ tốt cùng khí giới công thành lướt qua quan xe đá, hướng về cổng thành áp sát. Đi ở trước nhất chính là một mạng, xe ôn, phe nhìn, xe loại này có thể bảo vệ sĩ tốt chiến xa, những này chiến xa có thể trực tiếp che chở người đến bên dưới thành bạc nhược nơi tiến hành công sự hoạt động, tỉ như đào hố đạo, quật tường các loại, xem như là công thành cơ bản bố trí. Sau đó chính là lâm sung, tông xe cùng thăng lây. Theo bộ đội tiên phong tới gần trên tường thành quân coi giữ tầm bắn phạm vi, dày đặc mưa tên cùng thô to nọ tiễn liền dồn dập phóng hạ xuống, bởi vì có thuẫn tưởng cùng lượng lớn công thành chiến xa bảo vệ, phổ thông mũi tên quăng bắn rất khó đối với hắc giáp quân tạo thành tổn thương gì. Duy nhất đáng giá chú ý chính là đầu tường trên xe bắn tên. Xe bắn tên uy lực to lớn, có thể nói thủ thành lợi khí, mỗi một lần phóng ra, cái kia một cái thô to nọ tiễn đều có thể dễ dàng xuyên thấu chiến xa cùng thuẫn tưởng phòng ngự, cho trốn ở bên trong cùng mặt sau sĩ tốt tạo thành to lớn thương vong. Mà ở Thái Nguyên thành đầu tường trên, sắp đặt không ít xe bắn tên. Chương 454, công thành 2, chương 454, công thành 2. Vì tăng cường đông, nam, tây ba mặt tường thành phòng ngự, phủ quân Lăng Nhạc khiến người ta đem mặt phía bắc tường thành xe bắn tên cũng trở tới, phân tán ở ba mặt trên tường thành. Đã như thế, ngoại trừ cổng bắc ở ngoài, mỗi một mặt tường thành thì có 40 giá uy lực to lớn xe bắn tên, những này xe bắn tên không chỉ có thể dùng để giết địch, còn có thể phá hoại khí giới công thành. An bài như thế không thể nói được tốt xấu, có điều liền hiện nay mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Dù sao hiện tại ngoại trừ cổng bắc ở ngoài, còn lại tam môn đều đụng phải mãnh liệt tấn công, nhiều một chiếc xe bắn tên liền thêm một phần lực lượng phòng thủ. Có điều xe bắn tên cũng không phải là không có khuyết điểm, nhét vào tốc độ chậm không nói, bởi vì quá mức cổng kềnh không thể di động, tồn tại tầm bắn góc chết. Đừng nói mỗi một mặt trên tường thành chỉ có 40 giá xe bắn tên, coi như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng ngăn cản không được bên ngoài cái kia lít nha lít nhít dâng lên đến đại quân. Đầu tường trên, chống trận như lôi, Lăng Nhạc bạch y đồ trắng, cầm trong tay song truy, tự mình vang lên chống trận vì là trong thành quân coi giữ cổ vũ sĩ khí, mặc cho bốn phía đạn đá loạn đánh, đá vụn bay loạn, vị này phủ quân đại nhân mặt không biến sắc, nguy nhiên bất động. Đại nhân, đầu tường nguy hiểm, vẫn là mau mau đi xuống đi, vạn nhất ngươi có chuyện gì xảy ra, Thái Nguyên thành liền xong xuôi. Đúng đấy, đại nhân nổi chống chuyện như vậy, tùy tiện tìm một cái lực sĩ là được, không cần đại nhân tự mình động thủ. Lăng Nhạc phía sau, hai tên đồng dạng người mặc giáp trụ tướng lĩnh mặt lộ lo lắng, khổ sở khuyên bảo. Lăng Nhạc thân là một phụ tôn sư, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, coi như bọn họ đem Thái Nguyên thành thủ trụ, ngày sau cũng sẽ bị hỏi trách. Bọn ngươi không cần tốn nhiều môi lưỡi, lão phu không hiểu quân sự, chỉ có thể lấy một bầu máu nóng, buôn bán khí lực, thủ thành liền ngước nhìn chư vị, không nên ở đây lãng phí thời gian. Ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Mấy ngày nay, Lăng Nhạc đã đem trong thành sự tình sắp xếp thỏa đáng, hậu cần công việc cũng có người đang chủ trì, bây giờ đã quyết tâm canh giữ ở thành này trên đầu, cùng cổng thành cùng chết sống. Hành động này nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ phải chịu vô số người đọc sách vây đỡ, nói không chắc còn có thể ghi tên sử sách, nhưng cũng khổ những người tướng lãnh thủ thành đồng thời, còn chỉ lo vị này ra bị bên ngoài ném vào đến đạn đá bị đập phá. Cha. Lúc này, lại có một thành viên người mặc giáp trụ, cầm trong tay thiết thương, bên hông cùng mũ giáp trên đều cột vải trắng tiểu tướng leo lên đầu tường. Tiểu tướng dáng dấp lớn lên mi thanh mục tú, dáng người kiên cường, chính là trước ngực cái kia sốc nổi cơ ngực, đem hộ tâm kính no đến mức phồng lên nang nang, có chút không phối hợp. Người tới làm gì? Lăng Nhạc nhìn thấy người đến, mặt lộ không thích, mau mau về nhà. Nguyên lai này tiểu tướng càng là Lăng Nhạc con gái nhỏ Lăng Nguyệt lông mày. Cha, ta không đi, cùng với thành phá bị nhục, con gái cam nguyện chết trận tại đây trên tường thành. Lăng Nhạc sắc mặt thay đổi, quát lớn nói, hoàn toàn là nói bậy, loạn ta quân tâm, đem nàng kéo xuống. Ai dám? Lăng Nguyệt lông mày trong tay thiết thương một trống đất diện, phát sinh ầm một tiếng, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái nho nhỏ ao hãm. Vài tên đang chuẩn bị vây lên đến quân tốt nhất thời ngượng ngùng lùi lại mấy bước. Phải biết ở Lăng Nhạc một đôi nữ ở trong, con gái Lăng Nguyệt lông mày danh tiếng, có thể so với nàng cái kia đảm nhiệm kỵ binh đô úy đại ca vang dội rất nhiều. Nếu như nữ tử này là nam nhi thân, e sợ đã dựa vào quân công trở thành tướng quân. Quát lui cái kia mấy tên quân tốt sau khi, Lăng Nguyệt lông mày tiếp tục nói, "Cha, ta lúc đi ra, nương đã chuẩn bị tốt rồi rượu độc, dự định cùng ngươi cùng chịu chết, chúng ta người một nhà coi như chết, cũng phải chỉnh tề." Lăng Nhạc nghe vậy, tức giận đến thân thể khẽ run. "Báo." Đột nhiên, một tên lính liên lạc thật nhanh chạy tới, chắp tay nói, "Khởi bẩm đại nhân, tướng quân, quân địch tiên phong nhân mã sắp vọt tới bên dưới thành." "Cái gì?" "Nhanh, để chiêu mộ tới được thanh niên trai tráng lên thành tường." Thủ tướng vội vàng phân phó nói. Bởi vì lính khan hiếm, bọn họ không thể không đem trong thành thanh niên trai tráng chiêu mộ nhập ngũ, đồng thời thủ thành. Đương nhiên, bọn họ cũng không có hy vọng những này thanh niên trai tráng có thể nâng đao giết địch, để bọn họ lên thành tường mục đích rất đơn giản, chính là đem chuẩn bị kỹ càng khúc cây, đá lăn cùng vàng lòng hướng phía dưới đánh, chia sẻ một chút quân coi giữ áp lực, con con bia đỡ đạn cái gì. Dưới thành tường, bộ đội tiên phong ở chiến xa dưới sự che chở không ngừng áp sát, khi bọn họ vọt tới nhất định vị trí sau khi, liền tiến vào xe bắn tên góc chết, sau đó tại đây bước đệm khu vực điều chỉnh trận hình, tiếp tục hướng về tường thành áp sát. "Nhanh, đều cho ta nhắm vào những người thang mây tàn nhẫn mà bắn, tuyệt đối không thể để cho chúng nó tới gần tường thành." Trên tường thành, nhìn theo sát ở một mạng, xe ôn những này chiến xa mặt sau thang mây, đầu tường trên thủ tướng vội vã chỉ huy xe bắn tên công kích. Xe bắn tên chu vi sĩ tốt lập tức chuyển động vòng quay, nhắm ngay phía dưới thang mây, sau đó phóng ra nỏ tiễn uy lực to lớn, chính xác cũng không kém. Ở đây sao nhiều xe bắn tên trọng điểm chăm sóc cho, từng chiếc một thang mây bị phá hủy. Có điều ngoài thành cũng không phải cái gì cũng không làm, mặc cho đầu tường trên xe bắn tên tàn phá. Oeng! Một viên đạn đá từ ngoài thành đánh tới, chính giữa đầu tường trên một chiếc xe bắn tên. Âm một tiếng, vô số đá vụn cùng mảnh gỗ bay loạn, xe bắn tên chu vi sĩ tốt dồn dập ngã xuống đất, đây là ném tới được đạn đá, đều là trải qua đặc thù xử lý, đập tới sau khi liền sẽ vỡ nát, tạo thành khu vực rộng lớn lực sát thương, đồng thời cũng đặt đạn đá bị quân địch lặp lại lợi dụng. Có điều, cái này đập trúng xe bắn tên đạn đá vẹn vẹn là đúng dịp mà thôi. Lấy quang xe đá chính xác, căn bản không làm được chính xác công kích đầu tường trên xe bắn tên. Phần lớn quang bắn tới đạn đá, hoặc là đánh vào trên thành tường, hoặc là lướt qua tường thành đánh vào trong thành, đừng nói đập trúng xe bắn tên, liền ngay cả có thể đánh ở trên tường thành, có điều lắc đắc mà thôi. Cũng may ngoại trừ quang xe đá ở ngoài, đi theo Lâm Sung Lữ công phía sau xe cùng binh cũng bắt đầu hướng về đầu tường trên quang bắn tên thì, dày đặc mưa tên cho trên tường thành quân coi giữ tạo thành không ít thương vong, đại đại lùi lại xe bắn tên công kích khoảng cách, dựa vào cung binh nghiệm hộ bên dưới thành từng chiếc một thang mây rốt cục đến gần rồi tường thành. Rồi, thang mây hạ tầng ẩn giấu mười mấy danh sĩ tốt, bọn họ đem một sợi dây thừng đống nhiên lôi kéo. Thang mây phía trên chiếc khấu cây thang đột nhiên bị kéo dài, bay lên nửa đoạn cây thang nhanh chóng xẹt qua một cái độ cong, nện ở trên thành tường, đỉnh cái kia từng cây móc sát, thật giống như móng vuốt như thế, nắm chặt ở đầu tường trên. Giết! Thang mây một sắp đặt xong xuôi, thang mây phía dưới đao thuẫn thủ lập tức cầm trong tay tấm kiên, miệng ngậm trường đao, dọc theo trường thế hướng về xung lên. Lúc này, đầu tường trên thanh niên trai tráng cũng dồn dập đem vật cầm trong tay đi xuống đánh, không ngừng hạ xuống đá lăn, khúc cây còn có vàng lỏng để phía dưới hướng về xung lên đao thuẫn thủ chịu nhiều đau khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không xông lên được, cũng không có thiếu thang mây bị lửa dầu thiêu hủy. Coi như ba mặt trên tường thành chiến đấu như hỏa như liệu lúc, hàng ngũ mang theo 5000 đột kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở cổng bắc. Đối lập với còn lại tam môn, cổng bắc lực lượng phòng thủ vô cùng bạc lượng, đầu tường trên chỉ sắp xếp một đám người đóng giữ, nhìn thấy ngoài thành đột nhiên xuất hiện nhân mã, nhất thời sợ hết hồn. Khi thấy chỉ là kỵ binh, mà không có khí giới công thành thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao kỵ binh căn bản không thể công thành, trừ phi bọn họ chiến mã biết bay. Chương 455, phá thành, chương 455, phá thành. Hàn Đô ghìm lại đầu ngựa, xuyên thấu qua quần cuộn bụi vàng nóng về nơi xa xăm đóng chặt cổng thành, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu tường trên một ít sĩ tốt vội vàng bóng người, hiển nhiên là bị chính mình những người này kinh đến. Loang lộ trên tường thành, còn lưu lại những năm trước đây Ngụy Càn đại chiến mang đến dấu vết, bị Bắc Man liên quân dân phu lấp bằng thành hào ở đây chỉ đào ra một đoạn nhỏ. Coi như không có thành hào trở ngại, thế nhưng muốn leo lên cái kia cao to tường thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, cái khác ba mặt cổng thành chiến sự chính liệt, trong thời gian ngắn là phân không được thắng bại đến. Loại này trường hợp, để Hàn Đô có chút mơ hồ, không biết nghĩa phụ vì sao dẫn bọn họ đi tới nơi này. Coi như muốn chặn người, hiện tại cũng sớm một điểm, hơn nữa liền như vậy trắng trợn địa xuất hiện, người ta nhìn thấy cũng không dám ra khỏi thành a. Hắn nghĩ đến một hồi, không nhịn được hỏi, tướng quân, chúng ta đến cổng bắc làm cái gì? Hàn Ngũ ý tứ sâu xa địa cười cận, ngươi từ trước đến giờ thông minh, ngươi cảm thấy cho ta mang binh tới đây làm chi? Hàn Đô mày kiếm dương lên, trêu ghẹo nói, sẽ không là đến công thành chứ? Ồ. Hàn Ngũ hơi kinh ngạc, vẫn đúng là nhờ ngươi tiểu tử đoán đúng. Không phải chứ? Hàn Đô trợn mắt lên, nghĩa phụ, chúng ta mới 5000 người, hơn nữa đều là kỵ binh, vừa không có khí giới công thành, làm sao công thành? 5000 kỵ binh đi công thành, trừ phi có người ở bên trong mở cửa thành ra. Ồ, không đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu cái kia mấy lần công hãm huyện thành tình huống, lẽ nào lần này trong thành cũng có nội ứng. Nghĩ đến bên trong Hàn Đô nhất thời có chút kích động lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn Hàn Ngũ, nếu như đúng là lời nói như vậy, này Thái Nguyên thành vẫn đúng là sẽ bị bọn họ đột kỵ binh bắt, thỏa thỏa một cái công lớn a. Hàn Ngũ mắt sáng lên, phong phú nhân sinh trải qua để hắn rất nhanh từ nghĩa tử biểu hiện nhìn ra Đoan Nhi, lúc này lắc lắc đầu, Thái Nguyên thành có thể không so với cái khác huyện thành, coi như có nội ứng, ngươi cảm thấy đến Lăng Nhạc gặp không làm phòng bị. Người này coi như không hiểu quân sự, nhưng trong thành thủ tướng cũng sẽ không không để phòng điểm này. Vậy chúng ta như thế nào phá thành? Nếu nội ứng không thể giúp một tay, Hàn Đô cũng nghĩ không thông dựa vào này 5000 kỵ binh, làm sao tấn công vào đi? Yên tâm, quân thượng từ lâu ban cho ta phá thành bảo bối. Hàn Ngũ nói chỉ vào bên trái, xem, đồ vật đến rồi. Cách đó không xa, một đội hán vệ trang phục nhân mã, chính hộ tống món đồ gì hướng về bên này đi tới. Từ Bách hộ, cực khổ rồi. Hàn Ngũ giục ngựa tiến lên liên tiếp, quay về cầm đầu khách nhân mặc lên một câu. Cứ việc hắn cấp bậc so với họ Từ Bách hộ cao, thế nhưng đối với hán vệ những người này, có thể giao hảo tốt nhất không muốn đi đắc tội, dù sao ai còn không hề có một chút bí mật. Hàn tướng quân nói quá lời, đều là chủ thượng làm việc, nào có cái gì khổ cực không khổ cực, ngươi chờ chốc lát, ta vậy thì giúp ngươi đem cổng thành nổ ra. Từ Bách hộ nói quay về mặt sau vung tay lên, nhanh nhanh nhẹn một điểm. Khí luật luật. Mười thất lôi kéo năm cái dùng miếng vải đen che đậy vật thể ngựa chạy chậm bỗng nhiên ra tốc đi tới, miếng vải đen xuống xe vòng trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết thật sâu. Ngựa chạy chậm lôi kéo đồ vật vẫn náo hướng cửa thành đi tới, sau đó ở khoảng cách cổng thành còn có mấy trăm mét thời điểm, mới ngừng lại, bởi vì đầu tường trên xe bắn tên đều bị phá đến những nơi khác, ngược lại là giúp Hàn Ngũ bọn họ một đại ân, bằng không muốn dựa vào đến như vậy gần, e sợ không thể. Hô. Miếng vải đen bị kéo dài, lộ ra phía dưới ngũ môn hồng dị pháo. Đây là cái gì? Hàn Đô có chút ngạc nhiên, tuy rằng có thô to ống kim loại, nhưng quá ngắn, dùng để va cổng thành còn không bằng súng xe. Đây là thần binh lợi khí. Hàn Ngũ mắt lộ ra ánh mắt của nhiệt, Hàn Đô cái này nghĩa tử là hắn nửa năm trước mới nhận, vì lẽ đó không biết hồng dị pháo sự tình. Dù sao liên quan với hồng dị pháo tồn tại, vẫn luôn là cơ mật, người biết cũng không nhiều. Bắt đầu nhét vào. Chờ đại pháo dọn xong sau khi, Từ Bách hộ liền bắt đầu hạ lệnh. Cùng lúc đó, Hàn Ngũ cũng làm cho thủ hạ kỵ binh bày ra xung phong trận hình, đồng thời căn dặn người phía dưới muốn khống chế tốt chiến mã. Bắt đầu thử pháo. Theo ra lệnh một tiếng, nòng pháo trên kiếp nổ bị nhen lửa, sau đó ầm. Oanh. Năm đạo oanh lôi giống như nổ vang nhất thời vang vọng mây xanh, mặc kệ là đầu tường trên vẫn là ngoài thành, đều là gây nên một trận không nhỏ gây rối, nguyên bản vẫn tính chỉnh tề quân trận nhất thời bởi vì chiến mã chấn kinh, xuất hiện một chút hỗn loạn, có điều rất nhanh liền bị động viên xuống đến. Mà cổng thành phụ cận, nguyên bản treo lên cầu treo trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ thùng to, cổng thành bốn phía tường thành cũng bị đạn pháo đập ra bốn cái khe hãm, cứ việc không hề đánh trúng cổng thành, thế nhưng chính xác không có sai lệch quá lớn, hơn nữa này vòng thứ nhất mới là bán thử. Thật là lợi hại. Nhìn thấy phía trước cầu treo trong nháy mắt nổ tung hàng lớn, Hàn Đô cả người thần kinh đều căng thẳng, cái kia có tới bốn chỉ giày cầu treo, phản phất lại như là giấy như thế. Kỳ thực không chỉ có là ngoài thành người, giờ khác này liền ngay cả đầu tường trên người cũng kinh ngạc đến ngây người, sau đó chính là hoảng sợ. Nhanh. Phụ trách nơi này một tên đội trưởng song nắm lấy bên người một tên sĩ tốt trước ngực quần áo, phun nước bạc quát, nhanh đi thông báo tướng quân, cổng bắc báo nguy. Lúc này, ngoài thành tiếng nổ vang rền lại vang lên, đây là vòng thứ hai bắn thử, hiệu quả khác nhau xa so với lần thứ nhất mạnh hơn, nguyên bản đập ra một cái lỗ thủng to cầu treo trực tiếp nổ tung hai nửa, còn có một viên đạn pháo trúng đích rồi mặt sau cổng thành, đập ra một cái lỗ thủng to. Thấy cảnh này, ngoài thành kỵ binh sĩ khí tăng vọt, phát sinh từng trận hoan hô, mà trong thành quân cũng coi giữ nhưng là mặt như màu đất, cái kia đội trưởng cũng gấp bận bịu điều động hầu như mọi người tay đi phía dưới chuẩn bị chắn cửa. Có điều điểm này tác dụng cũng không có, theo lần thứ ba hồng di pháo bắn một lượng, có ba viên đạn pháo trực tiếp trúng đích cổng thành, đánh xuyên qua cổng thành đồng thời, cũng đem cổng thành mặt sau ý đồ chắn cửa sĩ tốt nổ đến máu thịt tung tóe. Lần thứ bốn pháo vang tiếp theo mà đến, nguyên bản tàn tạ cổng thành trực tiếp bị đạn pháo đập ra một cái cửa hàng lớn, hành lang bên trong tất cả đều là chân tay cụt. Xung. Hàn Ngũ rút ra trường đao, quay về phía trước vung lên, khởi xướng xung phong mệnh lệnh. Theo lính liên lạc vung lên cờ lệnh, vẫn tính chỉnh tề kỵ binh quân trận bắt đầu di động, gia tốc, cuối cùng xung phong. Xông lên phía trước nhất chính là Hàn Đô, việc này hắn đỏ cả mặt, hai mắt tỏa ra nồng nặc điên cuồng chiến ý, nhìn chằm chằm cổng thành phá động, không ngừng điều động dưới háng chiến mã lao nhanh qua. Khoảng cách mấy trăm mét, trong chớp mắt liền vào tới, Hàn Đô mang theo phía sau kỵ binh vung vẩy sắc bén trường đao xuyên qua tràn đầy chân tay của hành lang, sau đó nhảy vào mặt sau chủ đại lộ, tại đây trong quá trình không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Kỳ thực từ lúc tên kia đội trưởng cùng phần lớn sĩ tốt ở hành lang bên trong bị phá ra cửa thành đạn pháo đánh thành thịt nát thời điểm, may mắn còn sống sót sĩ tốt liền giải tán lập tức, vì lẽ đó hiện tại toàn bộ cổng bắc đều là nằm ở không phòng thủ trạng thái. 5000 kỵ binh dường như một dòng lũ lớn, lần lượt nhảy vào trong thành, bắt cổng bắc sau khi, Hàn Ngũ cũng không có dừng lại, lưu lại một nhóm người mã đóng giữ sau khi, liền dẫn những người khác thẳng đến trong thành kho lúa. Chương 456, không thể cứu vãn, chương 456, không thể cứu vãn. Ầm ầm ầm. Kỵ binh vào thành động tĩnh không nhỏ, đặc biệt mấy ngàn người mặc giáp đen, khôi đỉnh hồng anh kỵ binh khoan dung rộng trên đường cái gào thét mà quá hạn, gót sắt đạp kích mặt đất tạo thành chấn động, để hai bên phòng ốc đều tắc tắc run lên. Chu Vi trốn ở trong phòng bách tính từng cái đầy mặt sợ hãi, gắt gao tập trung cổng lớn phương hướng, chỉ lo bên ngoài kỵ binh đột nhiên xông tới. Thời loạn lạc binh như phỉ, này đấm máu giáo hấn vẫn còn trước mắt. Ngày đó Bắc Man liên quân công phá Thái Nguyên, ngăn ngắn 2 ngày, dân chúng trong thành chịu khổ tàn sát, ngăn ngắn 2 ngày liền nhân khẩu liền giảm thiểu 1/3, mãi đến tận ngày thứ 3 mới từ từ khôi phục trật tự, thế nhưng vẫn cứ thỉnh thoảng xuất hiện bách tính bị cướp lược tàn sát hiện tượng. Ngay ở Bắc Thành bách tính ở nhà cầu thần bái Phật, khẩn cầu bảo hộ thời điểm, Hàn Ngũ mang theo 2000 kỵ binh cũng đến kho lúa vị trí địa phương, Thái Nguyên kho. Làm một phủ kho lúa, nơi này tuyệt đối là quan phủ trọng địa, người không phận sự chớ vào, toàn bộ kho lúa tu thành một tòa phòng thủ nghiêm mật ổ bảo, dễ thủ khó công. Có điều lúc này, bên trong thủ vệ hầu như đều bị điều đi đến đầu tường trên phòng thủ, những người còn lại thấy tình thế không ổn, căn bản không tâm tư cố thủ, một người gánh bao tải lương thực tinh như ong vỡ tổ thoát được không còn một nống, liền cổng lớn đều không có quan. Này ngược lại là bớt đi Hàn Ngũ không ít công phu, không hưởng một binh một tốt liền triệt để khống chế toàn bộ kho lúa, làm nhìn kho lúa bên trong trồng chất như núi lương thực, tất cả mọi người đều là mặt mày hớn hở, đón lấy chỉ cần bảo vệ nơi này, nhiệm vụ của bọn họ liền hoàn thành rồi. Cổng Bắc. Ở Hàn Ngũ đi đến kho lúa thời điểm, đến tiếp sau bộ tốt cũng không ngừng từ hai bên hội tụ lại đây. Sau khi vào thành, một phần tiếp tục tiến lên, một phần thì lại dọc theo trong cửa thành hai bên đường cái sông lên tường thành, hướng về cổng phía đông cùng cổng bắc khởi xướng tấn công. Cùng lúc đó, ở cổng phía nam quân coi giữ cũng phát hiện bên dưới thành thế tiến công đột nhiên yếu bất không ít, nguyên bản sắp leo lên đầu tường quân địch cũng bị ép xuống, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chỉ là chưa kịp bọn họ thở một hơi, một thất khoái mã từ trong thành chạy như điên tới, lập tức là một tên ăn mặc màu xanh chế tạo nhung phục hán tử. Tránh ra, quân tình khẩn cấp, đều tránh ra. Hắn nhảy xuống ngựa an sau khi, một bên hô to quân tình khẩn cấp, một bên xông lên đầu tường, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Lăng Nhạc trước mặt, cất tiếng đau buồn nói, đại nhân, không tốt, cổng Bắc bị công phá. Nghe được tin tức này, Lăng Nhạc mọi người phản ứng đầu tiên chính là, không thể. Chư vị đại nhân, ta không có nói bậy, cổng Bắc thật sự bị công phá, đội trưởng cùng hơn 100 tên huynh đệ chết trận ở hành lang, ta phụ mệnh đến đây báo tin thời điểm, kỵ binh đã vào thành. Cái này không thể nào. Làm sao liền phá? Lăng Nhạc ném trong tay song truy, đầy mặt giữ tận điểm nắm lấy đến đây báo tin sĩ tốt, nói, ngươi có phải hay không nói dối quân tình? Lão phu rõ ràng, ngươi khẳng định là kẻ địch mật thám, ý đồ lừa bịp chúng ta, dao động quân tâm, người đến đem hắn kéo xuống chém. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nói đều là sự thật à, ta không phải gian tế, cổng Bắc thật sự bị công phá, quân địch đã vào thành, tha mạng à. Mặc kệ tên kia hán tử làm sao xin tha dãy rủa, Lăng Nhạc bọn người là thờ ơ không động lòng, lạnh lùng nhìn hắn bị kéo đến cách đó không xa, một đao chém đứt đầu. Hán tử vốn định báo tin nói thường, làm sao cũng không ngờ rằng trái lại làm mất đi tính mạng mình. Trầm mặc một chút, một tên ăn mặc thiết giáp trung niên tướng lĩnh quay về Lăng Nhạc chắp tay nói, đại nhân, mặt tướng cảm thấy đến mặc kệ tin tức là thật hay giả, vì lý do an toàn, vẫn là phái người đi xem một chút. Lời này rất nhanh được những người khác tán thành. Lui, quân địch lui. Ngay vào lúc này, đầu tường tải lên đến từng trận hoan hô, chỉ thấy cổng phía nam ở ngoài hắc giáp quân đột nhiên như thủy triều thối lui. Xảy ra chuyện gì? Không biết, có điều rất kỳ quái, nghe động tĩnh, chỉ có cổng phía nam quân địch lui, cổng phía đông cùng cổng bắc bên kia còn đang đánh. Chúng ta có muốn hay không đi trợ giúp? Này có thể hay không là âm mưu? Coi như Lăng Nhạc mọi người đầu góc mơ hồ, do dự không quyết định thời điểm, cổng phía đông cùng cổng bắc đến đây cầu cứu người cũng lần lượt chạy tới nơi này. Làm hai tên báo tin người trong miệng một lời nói quân địch từ cổng bắc công lên đầu tường, chiến sự báo nguy thời điểm, Lăng Nhạc thân thể liên tục lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, người ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Nhanh đi trợ giúp. Lăng Nhạc giãy giụa nói rằng, đại nhân tới không kịp, quân địch đã vào thành, Thái Nguyên thành không rồi. Thủ tướng cất tiếng đau buồn nói rằng, trong thành quân coi giữ nguyên bản liền xa xa ít hơn quân địch, bây giờ mất đi tường thành dựa vào, tiếp tục đánh chỉ là lấy chết chi đạo, tan tác ngay ở trước mặt. Đánh rắm. Lăng Nhạc cưỡn một cái vòng eo, hơi run rẩy địa rút ra bên hông trường kiếm, tê thanh nói, lão phu thể sống chết cùng Thái Nguyên cùng chết sống, bọn ngươi tắm rửa thánh nhân, hôm nay chính là các ngươi tinh trung báo quốc thời gian, có bằng lòng hay không theo lão phu giết địch. Ở Lăng Nhạc ánh mắt bén nhọn dưới, chu vi chư tướng cùng kêu lên đáp, mặt tướng người đến. Lập tức ở nam thành nhân mã liền quân chia thành hai đường, gấp rút tiếp viện đồng, tây hai môn, có điều tại đây trong quá trình không ngừng có sĩ tốt cùng hạ tầng sĩ quan chỉ hoãn bước chân, lặng yên thoát ly đội ngũ. Chờ Lăng Nhạc mang người đi đến cổng phía đông lúc, nơi này cơ hồ bị hắc giáp quân chiếm lĩnh, chỉ còn dư lại một thành viên tiểu tướng mang theo hơn 100 tàn binh, còn đang nỗ lực chống lại, mà cái kia vung vậy thiết thương ở đầu tường trên một mình chống đỡ ngàn quân tiểu tướng chính là Lăng Nguyệt lông mày. Lúc này trên người nàng giáp trụ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, máu me đầy mặt, mũ giáp cũng bị đánh rơi, tóc tai bù xù, ở phía sau lưng còn cắm vào mấy mũi tên, nếu như không phải mặc trên người chính là tinh nhuệ thiết giáp, từ lâu chúng tên bỏ mình. Nhanh đi trợ giúp. Nhìn thấy con gái dục huyết phấn chiến tình cảnh, Lăng Nhạc vội vàng quay về người ở bên cạnh hô. Chỉ là viện quân đến cũng không thể thay đổi chiến trường xu thế, theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, ngụy quân sĩ tốt tinh thần rốt cục tan vỡ, từng cái ném xuống vũ khí, điên cuồng sau này chạy trốn, mặc cho Lăng Nhạc làm sao la lên, cũng không làm nên chuyện gì. Băng lạnh hiện thực để hắn thám thiết cảm nhận được cái gì là có lòng giết địch, không thể cứu vãn. Phía trước, Lăng Nguyệt lông mày lúc này cũng là lòng sinh ý lui, nàng cầm trong tay thiết thương xoay ngang, ngăn trở phía trước chém tới được trường đao, sau đó ra sức đẩy một cái, đem 5-6 danh sĩ tốt đẩy ngã trong đất. Tùy cơ vòng eo vốn một cái, xoay người năm ngón tay như cầu, trói lại một tên đang muốn đào tẩu sĩ tốt vai, trở tay lôi kéo nhấc lên, trực tiếp đem người kia ném về phía sau đang muốn nhào tới hắc giáp quân sĩ tốt, tạm thời ngăn cản một hồi. Thừa cơ hội này, Lăng Nguyệt lông mày tung người một cái nhảy lên, đạp ở phía trước một người trên bả vai, sau đó nhanh chóng hướng về Lăng Nhạc vị trí đặt tới. Cha, đi mau. Cũng không chờ Lăng Nhạc đáp ứng, trực tiếp đem vắt trên bờ vai, liền hướng bên dưới thành lao nhanh, bước đi như bay. Lăng Nhạc nằm nhồi con gái trên bả vai, bị qua lại đến đầu váng mắt hoa, nhanh, mau buông ta xuống. Lăng Nguyệt lông mày mắt điếc hai ngơ, túi đầu chạy đi. Đi đến bên dưới thành sau khi, mắt phượng trung quanh, nhanh chóng đuổi theo một cái ít nhất chuẩn bị rời đi hắn tử, trong tay thiết thương quét qua, đem quét bay rơi xuống đất, sau đó nhảy lên yên ngựa, tìm lại dây cương, liền hướng về cửa nhà phương hướng cuồng sung mà đi. Chương 457, bình loạn, 1, chương 457, bình loạn, 1. Thái Nguyên kho. Sát sát. Tinh kỳ pháp phối, thiết thương san sát, giáp diệp len keng. Một nhánh quân dung chỉnh tề bộ quân đạp lên bước chân trầm ổn, đến nơi này, lĩnh quân chính là núi xanh doanh đô úy Vương Thủy Sinh. Hàn tướng quân, nơi này do ta chờ tiếp nhận, quân thượng mệnh lệnh các ngươi đột kỵ binh, còn có kiêu kỵ binh phối hợp hán vệ duy trì trong thành trật tự, phàm là phát hiện đánh cướp bách tính người, giết không tha. Đây là quân lệnh. Thái Nguyên kho bên trong, Vương Thủy Sinh đầy mặt trịnh trọng đem một phong quân lệnh đưa cho Hàn Ngũ, thần sắc mang theo vẻ sốt sáng cùng kích động. Gia nhập Hắc Giáp quân đã có hơn 2 năm, lần này là hắn lần thứ nhất một mình lĩnh quân, từ giờ trở đi, dưới tay này hơn 3000 người, chính là hắn Vương Thủy Sinh rong ruổi xa trường thành viên nòng cốt. Nhìn trước mắt vị này mặt trắng không cần, xem thư sinh nhiều hơn võ nhân người trẻ tuổi, Hàn Ngũ cũng không có vì vậy xem thường đối phương, trái lại tán thưởng một câu hậu sinh khả úy. Bắc phạt vừa mới bắt đầu, thời loạn lạc ra anh hùng, có thể đoán trước sau trận chiến này, trong quân nhất định sẽ xuất hiện không ít nhân tài mới xuất hiện, mà lúc này có thể lĩnh quân người, đã đi ở phần lớn người phía trước, chỉ cần vào lần này Bắc phạt bên trong không có chết trận xa trường, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Nghĩ đến bên trong, Hàn Ngũ không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia nghĩa tử Hàn Đô, có phải là cũng nên buông tay để hắn đi xông vào một lần. Vẫn ở lại thân binh đội trung quy có chút bảo thủ. Lúc trước đem hắn thu làm nghĩa tử, ngoại trừ bởi vì chính mình thân nhi tuổi nhỏ, mà tiểu tử này bản thân đầy đủ xuất sắc ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực chính là vì bồi dưỡng thân tín. Ở trong quân, xem hắn làm như vậy người không ít, tỷ như Dương Vinh, 2 năm qua thu rồi 8 cái nghĩa tử, bây giờ toàn sắp xếp ở trong quân, liền ngay cả cái kia đại phu xuất thân, bây giờ hộ bộ thị lang An Thái An đại nhân, cũng thu rồi 2 cái nghĩa tử, kỳ thực này cùng dưỡng nhi dưỡng giả là một cái đạo lý. Hàn Ngũ hai tay tiếp nhận quân lệnh, nghiêm mặt nói, đã như vậy, nơi này liền giao cho Vương Đô úy. Nói xong, hắn liền bắt đầu tập hợp bộ hạ, đem kho lúa chuyển giao đi ra. Tướng quân, kho lúa yếu địa, cỡ nào trọng yếu? Liền như vậy giao cho tiểu tử kia, vạn nhất đến lúc xảy ra điều gì sai lầm, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến quân thượng toàn bộ Bắc phạt kế hoạch. Hàn Đô hướng về Hàn Ngũ phát ra một câu bực tức. Hiện tại đại cục đã định, có thể ra cái gì sai lầm, thật để người ta xem là giá áo túi cơm. Hơn nữa đây chính là quân thượng ý chỉ, ngươi còn dám cãi lời hay sao? Hàn Ngũ liếc nghĩa tử một ánh mắt, tiểu tử này tâm tư hắn còn không hiểu rõ. Rõ ràng chính là đấu kỵ người ta có thể linh minh. Chờ chút ngươi tuyển một đội người đi tuần tra, ngày sau bọn họ đều quy ngươi quản, thân binh sự liền không cần ngươi quan tâm. Nghĩa phụ, ngươi nói cái gì? Hàn Đô trợn mắt lên, trên mặt khó có thể ức chế địa lộ ra một tia kinh hỉ. Nghe không hiểu thì thôi, xem như ta không nói quá. Đừng a, nghĩa phụ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, thuộc hạ tuân lệ. Nói xong, Hàn Đô vội vã từ bên cạnh thân binh trong tay khiên quá chính mình chiến mã, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Hàn Ngũ gọi lại Hàn Đô, đồng thời đem bên hông mang theo bảo đao cởi xuống, ném cho đối phương. Trôi này bảo đao chính là quân thượng ban tặng vi phụ đồ vật, sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn là điều chắc chắn. Hôm nay liền tặng cho ngươi, nhìn ngươi có thể dựa vào đao này kiến công lập nghiệp. Di phòng thủ sau khi, 5000 đột kỵ binh sẽ chắn ra lẻ, mỗi 100 người làm một đội, phân tán ở trong thành tuần tra trị an, duy trì trật tự. Thái Nguyên thành thủ quân tan tác sau khi, tàn dư sĩ tốt tản vào trong thành, có mấy người cởi trên người y giáp, đổi bách tính trang phục cần trốn đi, có mấy người thì lại lòng sinh ý xấu, xông vào bách tính trong nhà đốt cháy và cướp bóc. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Bắc thành ở ngoài, Đông, Nam, Tây thành đều có loạn binh làm loạn. Không ít bách tính chịu khổ họa diệt môn, vì có thể đục nước béo cỏ, làm loạn quân tốt còn trắng trận phóng hỏa thiêu phòng, quần quần khói đặc không ngừng ở các nơi bay lên. Lão đại, thật sự muốn cấp trần ra. Nam thành một tòa cao môn đại hội trước, mấy trăm tên quần áo lam lũ đào binh hội tụ ở đây, gắt gao tập trung phía trước cửa lớn đóng chặt, trong mắt mang theo tham lam cùng một chút do dự. Nay trần ra nguyên bản chỉ là Thái Nguyên trong thành một cái tiểu thương hộ, dựa vào sùng châu đổi chủ, bách phế chờ hưng, trong thành một lần nữa thanh tẩy cơ hội, bộc lộ tài năng, chỉ dùng ngắn thời gian 1 năm, liền trở thành trong thành số một số 2 gia đình giàu có. Có điều cũng bởi vì như thế, gốc gác không đủ, lúc này mới bị nhóm này loạn binh coi trọng. Này không phải phí lời sao? Chu vi này mấy gia đình đều là bản địa hào tộc, trong nhà hộ viện đều là từ nhà sinh tử tuyển ra, trung thành tuyệt đối, chỉ có này Trần gia không giống. Đầu lĩnh Hán Tử hiển nhiên đối với này Trần gia vô cùng hiểu rõ, trong mắt hắn lộ ra một tia hàn quang, quay về người chung quanh nói rằng: "Các anh em, thời gian khẩn cấp, Hắc Giáp quân đã vào thành, phí lời không nói nhiều, theo ta giết đi vào và cửa." Vừa dứt lời, trong đám người thì có hơn 10 người đại hán ôm một cái gỗ tròn, hướng về phía trước cổng lớn mạnh mẽ va đập tới. Ầm. Hai phiến đỏ thắm cổng lớn bỗng nhiên chấn động, khung cửa cùng sau lưng ránh môi cấy bên trong hoành bản đều nổ tung tinh tế vết nước. Nhanh, mau đưa đồ nội thất đều chuyển tới, ngăn chặn cổng lớn, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài loạn binh đi vào. Sau cửa lớn, trên người mặc màu xanh tơ lụa Trần gia chủ, vội vàng chỉ huy Chu Vi gia đình cùng hộ viện khuân đồ ngăn chặn cổng lớn, ý đồ lấy này ngăn cản bên ngoài loạn binh. Nhưng Trần gia những này cử động đều chỉ là phí công, dù sao bọn họ đối mặt nhưng là trải qua thời gian dài chính quy huấn luyện sĩ tốt, coi như hiện tại thành loạn binh, cũng không phải người ta bình thường gia đình hộ viện có thể đối phó được. Tại hạ khiến va cửa đồng thời, cầm đầu hán tử cũng chỉ huy nhân thủ ở hai bên đại môn chân tường dựng lên người thê, từng cái cầm trong tay nỏ mạnh, miệng ngậm trường đao hán tử mượn đồng bạn sức mạnh, dáng người mạnh mẽ địa vượt lên tường vây, sau đó lợi dụng địa hình ưu thế bắt đầu quay về phía dưới vây tụ đám người phóng ra nỏ tiễn. Theo nỏ mạnh phóng ra, phía dưới tại chỗ liền tử thương một mảnh, nguyên bản liền lòng sinh sợ hãi hộ viện gia đình nhất thời chạy tứ tán, mặc cho Trần gia chủ làm sao la lên cũng không làm nên chuyện gì. Bán tản đi vây chặt ở sau cửa lớn hộ viện sau khi, trên tường rào người lập tức nhảy vào đi, từ bên trong mở ra trần phủ cổng lớn. Sau đó mấy trăm tên loạn binh dường như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập bình thường, vọt vào. Thiếu tướng quân, chúng ta không động thủ sao? Trần phủ phát sinh tình cảnh này, bị đối diện giấu ở trong ngõ hẻm một đạo nhân mã xem vững vàng, dẫn đầu chính là đột kỵ binh đội trưởng Hàn Đô. Loạn binh nhân số không ít, hơn nữa đều tiến vào trần phủ, bất lợi cho chúng ta kỵ binh phát huy, chờ bọn hắn đi ra, lại giết bọn họ một cái không ứng phó kịp. Hàn Đô biểu hiện đạm mạc nói. Bên cạnh hán tử có chút không đành lòng sao, lời nói như vậy, cái kia Trần gia người e sợ không mấy cái có thể sống. điều này cũng hết cách rồi, chiến tranh đều sẽ người chết, lẽ nào bọn họ mệnh là mệnh, huynh đệ chúng ta mệnh liền không phải mệnh. Bên trong địa hình phức tạp, xuống ngựa tác chiến, nhân số lại không chiếm ưu thế, tùy tiện vào, bất lợi cho chúng ta. Người chung quanh nghe nói như thế, nhất thời không còn lên tiếng, dù sao mọi người là có tư tâm, ai cũng không muốn dùng mệnh của mình đi cứu một đám không quen biết người. Chương 458, bình loạn 2, chương 458, bình loạn 2. Trần phủ bên trong, mấy trăm loạn binh như hổ như sói, đuổi theo những người tứ tán chạy trốn hộ viện cùng gia đình chính là một trận chém lung tung, phản phất từ những người này trên người có thể một lần nữa tìm về thành tựu Bắc Ngụy chiến tốt tự tin. Cũng không lâu lắm, Trần phủ hơn trăm danh gia đình hộ viện rất nhanh liền bị giết đến không còn một ngống, chỉ còn dư lại Trần gia phụ tử bốn người tắc tắc run địa quỳ gối sảnh trước chờ đợi xử lý. Đâu, những này hộ viện thật không khỏi đánh, phủ cận còn có mấy hộ dê béo, nếu không chúng ta đều đoạn. Phát hiện dễ dàng như thế liền công chiếm to lớn một cái Trần phủ, không ít người nhất thời lòng sinh tham nghiệm. Bây giờ Thái Nguyên thành thất thủ, đoàn người đều thành đạo binh, trấn Nam hầu điều quân cực nghiêm, coi như có thể chạy ra thành, cũng khẳng định không thể lại trở lại trong quân. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới ở hỏa trường Ngụy Xuân Dực dây dưới, nhìn chằm chằm trong thành phú hộ Trần gia, mục đích rất đơn giản, chính là cướp một bút bạc, sau đó trốn đi, chờ tình thế trôi qua lại tìm cơ hội ra khỏi thành rời đi. Trần gia gia tài và quán, bọn họ dựa vào cướp đến tiền bạc, mặc kệ đi đâu đều có thể trải qua ngày tốt. Có điều người tham nghiệm là không chừng mực, dễ dàng được vật mình muốn sau khi, tự nhiên lại muốn càng nhiều. Đúng. Ngụy Xuân trở tay một cái tát đem cái kia đưa ra kiến nghị hán tử đập ngã trong đất trên, mắt lạnh nói, tỉnh chưa? Từng cái mỡ heo làm tâm trí mê muội đúng không? Không có biết rõ hiện tại tình trạng gì. Bị vừa nói như thế, chu vi đại hán phảng phất bị một thùng nước lạnh phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngụy Xuân đưa tay đem quỳ trên mặt đất chủ nhà họ Trần kéo đến, kéo ra vẻ tươi cười, Trần viên ngoại, huynh đệ chúng ta tới đây đều là cầu tài, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta là sẽ không đả thương nhà người phụ tử tính mạng. Vâng, là, bị nhân nhất định phối hợp. Vậy thì tốt, đi thôi, trước tiên mang ta đi các ngươi tàng bạc kho hàng. Nói xong, Ngụy Xuân quay đầu nhìn cái kia bị đánh hán tử, ngươi mang những người khác đi những cái khác sân tìm kiếm, có điều đều nhớ kỹ cho ta, quả thật đúng quần bên trong đồ chơi kia. Đây cũng không phải là Ngụy Xuân thương hương tiếc ngọc, mà là thời gian khẩn cấp, ở đây nhiều dừng lại một phần, nguy hiểm liền nhiều tăng một phần, chỉ cần có tiền cái gì nữ nhân không tìm được. Hà tất vì nhất thời thoải mái, đưa mình vào hiểm cảnh. Cái này mệnh lệnh vừa mới bắt đầu thời điểm, sở hữu loạn binh đều có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, bọn họ lục tung tùng phèo chỉ cướp đoạt tiền tài, chỉ là làm một nhóm người vọt vào Trần phủ nữ quyến ở lại hậu viện lúc, tình cảnh liền bắt đầu có chút vi diệu. Những loạn binh này đa số đến từ Bắc Ngụy Lương Châu, rời nhà lâu ngày, lại thời gian dài vây ở quân doanh, lúc này sau khi thấy viện cái kia từng cái tư thái thức tha, da trắng mặt đẹp thủy linh cô nương, nơi nào còn nhịn được. Ngay ở trước mặt một cái đại hán vô cùng lo lắng địa nâng lên một cô thiếu nữ đi vào trong nhà, những người khác cũng bắt đầu học theo giam giáp, không tìm được gian nhà trực tiếp liền ôm nữ tử hướng về trên đất một lăn. Trần gia chính là Thái Nguyên thành nhà giàu, có thể sinh sống ở hậu viện, coi như là nha hoàn cũng có mấy phần sắc đẹp, chớ nói chi là Trần gia thế thiếp, những này chưa từng va chạm xã hội loạn binh lập tức lại như là bị mê hồn như thế, không cách nào tự kiềm chế. Mà lúc này, ở bên ngoài canh chừng người hoảng sợ phát hiện một nhánh kỵ binh giáp đen chính hướng về nơi này chạy tới, hắn thật nhanh từ cổng lớn cái khác trên cây to lưu hạ xuống, sau đó hướng về bên trong phủ chạy như điên. Đầu, không tốt, có kỵ binh lại đây. Kho hàng trước, Ngụy Xuân đang cùng bộ hạ đem bên trong từng hòm bạc giang đi ra, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là mau mau trốn a, chúng ta đi hậu môn. Vậy những thứ này bạc làm sao bây giờ? Ngươi đòi mạng hay là muốn tiền? Không tiền sống sót cũng vô vị, không bằng đụng một cái. Chu vi hán tử lẫn lộn cùng nhau, ai cũng nói không phó không được hay. Câm miệng hết cho ta. Ngụy Xuân giống to. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Ngụy Xuân nhìn chu vi hán tử, cấm chế trong lòng khủng hoảng, bình tĩnh nói, hiện tại đào tẩu đã không kịp, cửa lớn đóng lại hay chưa? Quan, đóng lại. Rất tốt, nhanh đi đem thi thể đều ẩn đi, động tĩnh đừng làm quá lớn, vết máu lau khô, sau đó đổi gia đình quần áo. Bên ngoài, hơn trăm tên kỵ binh dường như một dòng lũ lớn chạy nhanh đến, chậm rãi đứng ở trận phủ trước cửa lớn. Thiếu tướng quân, là yêu kỵ binh người. Trong ngõ hẻm, Hàn Đô bên người một tên thanh niên thấp giọng nói, hắn gọi La Sung nguyên bản là thân binh đội người, cùng Hàn Ngũ quan hệ vô cùng tốt, bởi vậy Hàn Ngũ rời đi thân binh đội sau khi, cũng đem hắn mang đến bên người, đảm nhiệm một tên thập trưởng. Hàn Đô híp hai mắt, khẽ ừ một tiếng, tự nhiên cũng là nhận ra cái kia chi kỵ binh giáp đen lai lịch, thậm chí còn nhìn thấy một người quen cũ. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này, lẽ nào là phát hiện Trần phủ tình huống? La Sung nhìn đóng chặt Trần gia cổng lớn, nên không phải. Hàn Đô khẽ nhíu mày, Chu Hoàng nguyên bản cũng không họ Chu, mà là họ Thái, là Chu gia nữ Chu Bình trợ phu. Có điều vì leo lên Chu gia Thái hoàng tự nguyện ở rể, không chỉ có đem hai đứa con trai dòng họ đổi thành Chu, liền ngay cả chính mình cũng sửa lại. Chính là bởi vì như vậy, Chu Quý mới gặp không vì ta lực, vì cái này con rể lót đường, đem hắn nhét vào kiêu kỵ binh, đảm nhiệm một tên hòa trưởng. Ở Nghiệp Thành, Hàn Đô cùng Chu Hoàng đánh qua mấy lần liên hệ, lẫn nhau trong lúc đó đều là xem không hợp mắt, thậm chí còn suýt chút nữa đánh lên. Hai người không hợp nhau ngoại trừ tính cách không hợp ở ngoài, vị trí giai tầng cũng là mâu thuẫn căn nguyên, Hàn Đô bên người kết giao đều là hàn môn xuất thân người trẻ tuổi, mà Chu Hoàng nhưng là con nhà giàu đại biểu. Đi gõ cửa. Chu Hoàng quay về bên người kỵ binh phân phó nói, hắn mục đích tới nơi này kỳ thực chính là vì chấm dứt giao Thái Nguyên thành thân sĩ hào tộc còn càn quét trong thành loại binh, đây chỉ là thứ yếu mục đích. Đùng đùng, mở cửa mở cửa. Kỵ binh sau khi gõ cửa, cũng không lâu lắm, cổng lớn liền từ từ mở ra một cái khe, những người ở bên trong liếc một cái bên ngoài sau khi, lại nhanh chóng đóng cửa lại. bên ngoài quý khách xin chờ một chút, ta vậy thì đi bẩm báo lao ra. Âm thanh từ bên trong truyền ra. Lại quá một trận, Chu Hoàng đều có chút thiếu kiên nhẫn sau khi Trần phủ cổng lớn từ từ mở ra, chủ nhà họ Trần mang theo một đám người đi tới cửa quay về Chu Hoàng chắp tay nói, Trần Tuân nhìn thấy đại nhân, không biết đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Viên ngoại khách khí, bây giờ trong thành có không ít Bắc Ngụy đảo binh tán loạn, chúng ta phụng mệnh duy trì trật tự, cố ý lại đây nhìn một cái. Đại nhân cực khổ rồi, chúng ta nơi này vẫn tính bình tĩnh, cũng không nhìn thấy loại binh, hơn nữa trong phủ hộ viện cũng sẽ chút võ nghệ, tin tưởng những loại binh kia cũng không dám tới nơi này. Trần Tuân cười theo nói, vậy thì tốt. Nhìn thấy đối phương cũng không có xin mời chính mình vào phủ dự định, Chu Hoàng cũng không có cưỡng cầu, dù sao còn có nhiệm vụ tại người. Giữa lúc hắn chuẩn bị dẫn người lúc rời đi, ánh mắt hơi ngưng lại. Trần Viên ngoại tới đây một chút, ta có lời hỏi ngươi. Chu Hoàng không để lại dấu vết nắm lấy chuôi đao, cười nói. Trần Tuân chần chờ một chút, liền mang theo hai tên gia đình, chậm rãi đi tới. Sau một khắc, tất cả mọi người trước mắt né qua một vệt ánh đao, sau đó liền nhìn thấy nguyên bản đi theo Trần Tuân phía sau hai tên gia đình bưng cái cổ mềm nhũn địa ngã vào trong vũng máu. Chương 459, bình loạn 3, chương 459, bình loạn 3. Giết cho ta. Giết chết hai tên gia đình sau khi, Chu Hoàng trường đao chỉ tay, phía sau kỵ binh không chút do dự rút ra trường đao, dùng ngựa hướng về trước cửa lớn cái kia mười mấy danh gia đình xung phong liều chết tới. Thấy cảnh này, những gia đình kia nhất thời liền hoảng rồi, không chút nào chống lại tâm tư, từng cái xoay người liền hướng Trần phủ bên trong đào tẩu, cùng với trước tàn sát Trần phủ lúc hoàn toàn là hai cái răng rốc. Nhưng hai cái chân làm sao chạy trốn quá chiến mã bốn cái chân, rất nhanh liền bị xông lại kỵ binh giáp đen từng cái chém giết. Thi thể vẫn từ ngoài cửa lớn kéo dài tới Trần phủ bên trong. Thấy cảnh này, Trần Tuân kích động đến cả người đều run rẩy lên, dường như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, trực tiếp quỳ trên mặt đất bi hận chồng chết, đại nhân, ta là bị bức ép, nhanh cứu giúp nhà ta già trẻ, trong phủ những gia đình kia hộ viện đều là loạn binh giả trang. Yên tâm, những loạn binh này không trốn được. Chu Hoàng mặt lạnh, hai chân thúc vào bụng ngựa, móng ngựa đạp lên chạy xuôi dòng máu, dọc theo trước cửa lớn bậc thang, chậm rãi đi vào Trần phủ bên trong. Kỳ quái, Chu Hoàng là làm sao phát hiện những gia đình kia có vấn đề? Này đột nhiên biến hóa, để La Sung đầy mặt kinh ngạc. Xem chân. Hàn Đô quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị rời đi. La Sung sửng sốt một chút, sau đó túi đầu liếc mắt nhìn hai chân của chính mình, sau đó lộ ra một tia hiểu ra, thì ra là như vậy, những loạn binh kia cũng không đáng kể, quần áo đều thay đổi, dĩ nhiên nhưng quên đổi ngoa, đúng rồi chúng ta liền như vậy rời đi. Không đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Những loạn binh kia không phải Chu Hoàng đối thủ, hà tất làm điều thừa, miễn cưỡng muốn đi đến, nói không chắc người ta còn cảm thấy đến chúng ta là đến cướp công lao đây. Hàn Đâu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng như cũ có chút không cam lòng, dù sao này nguyên bản là thuộc về công lao của hắn, mỗi một cái loạn binh đầu người đều là một phần nặng chỉnh trị quân công. Xeo hành. Ngay vào lúc này, cách đó không xa bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo tiết lệnh, đây là thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu. Hàn Đô trong lòng nhảy một cái, không chút do dự dẫn người hướng về bên kia phóng đi. Từ bầu trời nhìn xuống mà xuống, có thể nhìn thấy vô số màu đen dòng suối đang từ bốn phương tám hướng hướng về tín hiệu phát sinh phương hướng hội tụ lại đây. Ở trên một con đường, một thành viên nữ tướng dục ngựa lao nhanh, phía sau hơn trăm tên hán vệ kỵ binh do thám đuổi tới tận cùng. Đi mau, đừng quan ta, muốn, không phải vậy ai cũng. Ồ. Lăng Nhạc tóc hai bù xù hành nằm nhòi trên lưng ngựa, lời còn chưa nói hết, lại ói ra một cái, con ngựa này điên đến quá lợi hại, hắn bộ này xương giả có chút không chịu được. Giết. Đột nhiên, phía trước đường phố chô rẽ lao ra hơn trăm tên kỵ binh, hướng về Lăng Nguyệt lông mày chém giết tới, rất rõ ràng đây là nhìn thấy tín hiệu lại đây trợ giúp nhân mã. Nhìn thấy những kỵ binh này, Lăng Nguyệt lông mày mày kiếm nhất thời hơi nhíu lại, kẻ địch trợ giúp làm đến so với tưởng tượng còn nhanh hơn, nếu như không nhanh lên một chút thoát khỏi truy binh, thời gian kéo càng lâu, chạy trốn cơ hội liền càng xa vời. Từ lúc rời đi cửa nhà thời điểm, nàng cũng đã an bài xong đường lui, vì che giấu hai mắt người, thậm chí còn tìm người cải trang phục thành nàng mẫu thân, ở trong phủ uống thuốc độc tự sát, sắp xếp người phóng hỏa thiêu phủ, chỉ là không có nghĩ đến đối phương thám tử dĩ nhiên như vậy khó chơi. Xèo, xèo. Lăng Nguyệt lông mày tay trái buông ra dây cương, nhanh chóng rút ra treo ở trên yên ngựa trường kiếm, sau một khắc ánh kiếm như hung bạo, đem trước mặt bắn nhanh tới được mũi tên đánh bay, tay phải trường thương tàn lâng. Mấy tức sau khi, dựa vào một kiếm một súng, trực tiếp giết xuyên qua kỵ binh giáp đen trận hình, sau đó nhanh chóng đi xa. Hàn Đô nằm trên đất, nhìn đi xa một người một ngựa, mắt lộ mở mịt. Vừa nãy xung phong thời điểm, căn bản vẫn không có phản ứng lại, liền bị đối phương một súng quét xuống chiến mã, nếu như đối phương là đầm không phải quét, lúc này hắn đã mất mạng, tham chiến tới nay, lần thứ nhất bị bại thảm như vậy. Hai cái canh giờ sau khi, Thái Nguyên trong thành loạn binh cơ bản bị quét sạch, cả tòa thành chỉ cùng hơn 40 vạn trăm tính đều không chê ở Lưu Phong trong tay. Phủ nha đại sảnh, chư tướng tụ hội một đường, trên người bọn họ lơ đãng tản mát ra nồng nặc sát khí, để bên trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Đường dưới, tóc hai bù xù Thái Nguyên thành phủ quân Lăng Nhạc ngẩng đầu thẳng lưng, miệt thị mọi người. Có điều lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Nhạc bên người đạo kia bóng dáng bé nhỏ trên, có thể gây nên nội đường chư tướng chú ý, có thể thấy được người này bất phàm. Lăng Nguyệt lông mày trên người giáp trụ đã bị rời đi, một cái lớn bằng ngón cái dây thừng đem vững vàng trói chặt, trên người nhung ý bị rìm ra từng đạo vết sâu. Đặc biệt là ngực, quả thực là khinh thường quân hùng. Một người một ngựa, còn mang theo một cái phiền toái, dĩ nhiên từ Nam thành một đường giết tới Tây thành, còn suýt nữa bị ngươi lợi dụng mật đạo đào tẩu, mày liều không nhường mày dâu, ngươi tên là gì? Lưu Phong trong ánh mắt lộ ra không chút nào che lấp tán thưởng. Đối mặt đột kỵ binh, tiêu kỵ binh còn có hán vệ tầng tầng vây giết, còn suýt chút nữa chạy đi, đương đại Triệu Vân cũng không quá đáng. Lăng Nguyệt lông mày âm thanh vô cùng lanh lảnh. Lăng Nguyệt lông mày, tên không sai, ta nhìn chúng ngươi, có nguyện ý không quy hàng? Nghe nói như thế, bên cạnh Lăng Nhạc hơi thay đổi sắc mặt, môi hắn giật giật, sau đó vẫn không có lên tiếng, chính mình tuy rằng một lòng muốn chết, thế nhưng con gái là vô tội. Có thể, thế nhưng ta có một yêu cầu. Lăng Nguyệt lông mày có vẻ rất bình tĩnh, một đôi mắt phượng nhìn thẳng Lưu Phong. Nói đến nhìn. Lưu Phong liếc mắt nhìn Lăng Nhạc. Ta muốn thông minh, ra chiến trường. Yêu cầu này có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh tất cả mọi người đều là sáng mắt lên, mắt lộ tán thưởng. Không được. Chưa kịp Lưu Phong mở miệng, bên cạnh Lăng Nhạc nhất thời tức giận nói, một đứa con gái nhà, liền nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, đánh trận là chuyện của nam nhân. Cha, dựa vào cái gì nữ nhân liền nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, dựa vào cái gì nữ nhân liền không thể ra chiến trường? Ta tự hỏi không so với đang ngồi bất cứ người nào kém, nếu như do ta thống binh đóng giữ Thái Nguyên thành, tuyệt đối sẽ không bị bại thê thảm như thế. Ly Kinh bạn đạo. Lăng Nhạc tức giận đến râu mép run, có nói chuyện như vậy hả? Lăng Nguyệt lông mày trợn mắt khinh bỉ một cái, cha, ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính ngươi đi, đại ca chết trận, chúng ta Lăng gia hương hỏa cũng đứt đoạn mất, tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất, ngươi quen thuộc sách thánh hiển, không thể hiểu rõ hơn được nữa, nghĩ kỹ xuống sau khi làm sao hướng về liệt tổ liệt tông bản giao sao? Ta đã quyết định quyết tâm trung thân không lấy chồng, cô độc cuối đời, ngươi đừng nha hy vọng ta. Lời nói này, tức giận đến Lăng Nhạc con ngươi co rút lại, lỗ mũi phóng to, nói đều không nói ra được, cuối cùng một hơi không tới, hai mắt đảo một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Được rồi, đem hắn dẫn đi, tìm cái đại phu nhìn, đừng tức giận ra cái tốt xấu. Lưu Phong dặn dò một câu, sau đó quay về Lăng Nguyệt lông mày nói, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, có điều ngươi mới vừa quy hàng, không thể lập tức liền nhường ngươi mang binh, ở Nghiệp Thành có một nhánh do nữ binh tạo thành Phi Loan doanh, ngươi có thể trước tiên đi nơi này. Nữ binh? Lăng Nguyệt mặt mày bên trong lộ ra một chút ánh sáng, trong lòng hận không thể lập tức bay đi Nghiệp Thành, nhìn một chút này một nhánh nữ binh. Nàng một chân quỳ xuống, cúi đầu, cung kính nói, bái kiến quân thượng. Ở Thái Nguyên thành dừng lại hai ngày sau, chiếm giữ ở đây đại quân lại lần nữa xuất phát, tiến quân con đường như cũ chia làm ba cái, lấy Thái Nguyên thành làm trung tâm, lao thẳng tới quanh thân Tam phủ. Lấy này đồng thời, Giáng Châu, Cây Mơ huyện. Rầm rầm rầm. Nhanh, nhanh, nhanh. Tất cả mọi người động tác nhanh lên một chút. Mỗi người hai con ngựa, đổi chuẩn bị kỹ càng nung ý giáp trụ, không muốn mang cái nào chén nổi cái muôi, toàn bộ mọi người đi lĩnh lương khô, toàn quân hướng bắc. Hội tụ ở Cây Mơ ngoài huyện 8000 kỵ binh một người song mã, ở Công Tôn Chí, Vương Hổ, Vương Thiết Nhu còn có Tư Mã cũng mọi người dẫn dắt đi, hướng bắc tiến quân, hướng về Mông Châu cảnh nội Vũ Sơn quan xuất phát. Chương 460, Cự Bắc Quan, chương 460, Cự Bắc Quan. Yến Châu, Cự Bắc Quan. Nơi này nguyên bản là đại càn cùng Bắc Ngụy môn hộ, dựa vào này một cái quan hải, đại càn 30 vạn biên quân, đem Bắc Ngụy cự chi quan ngoại 400 năm, mà Bắc Ngụy lập quốc đến nay cũng chỉ có 420 năm thời gian. Cự Bắc Quan địa hình hiểm trở, một cái to lớn sơn mạch dường như lệch trời bình thường, nằm ngang ở Yến Châu cùng Lương Châu trong lúc đó, nhìn thấy địa phương núi non được trường, vách núi chót vót. Chỉ có một cái rộng 2 trượng sơn đạo, xoay quanh gồ ghề, có thể xuyên qua sơn mạch tiến vào Yến Châu, sơn đạo đồ vật hai bên núi đá cao và dốc, chim yến tức khó độ, cắn người ngay ở đường nhỏ tuyệt đỉnh sử trí quan, dễ thủ khó công. Quan hải mặt sau thiết có một tòa sơn thành, theo thế núi xây lên, có nam, bắc cổng trong, tường thành đều lấy cự gạch như thế, quá nhạn xuyên vân, khí độ hiên ngang, quan tường chi điệp dày đặc, phong hậu hấp dẫn lẫn nhau. Bên ngoài kẻ địch coi như đánh hạ quan hải, cũng sẽ bị này một tòa sơn thành chặn. Càng người tổ tiên làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đã từng tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực xây dựng phòng ngự cứ điểm, bây giờ dĩ nhiên rơi vào ngụy nhân bàn tay, càng là biến thành một tòa phồn hoa trung chuyển trạm, mỗi ngày đều gặp có lượng lớn đội buôn đi qua từ nơi này. Thành cựu trấn giữ nơi này quan tướng, tiêu hữu tháng ngày trải qua vô cùng thoải mái, sở hữu qua lại đội buôn đi qua nơi này đều phải bị hắn quắt tầng tiếp theo dầu, không chỉ có là bán dạo, liền ngay cả qua lại Ngụy quốc quan chức cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, dựa vào Bắc Ngụy tiêu gia danh tiếng, thuận buồm xuôi gió, người gọi ba thước tiêu. Ầm ầm ầm. Ngày này, cự bác quan ở ngoài, tiếng võ ngựa dường như chân trời lan lôi, từ xa đến gần, ở sơn mạch dưới bình nguyên cuốn lên đầy trời đất vàng. Quan trên tường sĩ tốt rất nhanh sẽ phát hiện tình huống, chạy vội chạy vào trong thành lầu, sau đó nguyên bản mở ra đóng cửa chậm rãi đóng kín. Sau một nén nhang, mở cửa. Đóng cửa ở ngoài kỵ binh dường như một cái màu xanh trường long, từ chân núi vẫn kéo dài đến dưới chân núi đều không nhìn thấy phần cuối. Các ngươi là làm gì? Quan trên tường truyền đến âm thanh. Mù các ngươi mắt chó, chúng ta là từ kinh đến Khâm Sai, muốn gặp các ngươi tướng quân. Có gì bằng chứng? Bằng chứng chính là ta, còn có ta trong tay thánh chỉ, còn không mau một chút mở cửa. Tư Mã cũng tay nâng thánh chỉ, dùng ngựa tiến lên. Đầu tường trên giáo úy lập tức nhận ra vị này Tư Mã đại nhân, hơi thay đổi sắc mặt, vội vã khiến người ta đi thông báo tiêu hữu, chính mình thì lại dẫn người mở ra đóng cửa lên tiếp. Không biết thiên sứ giá lâm, mong rằng thứ tội. Mang ta đi phủ tướng quân. Này, đại nhân thứ tội, thi chức thân là đóng cửa trị thủ giáo úy, không thể tự ý rời vị trí. Người muốn kháng mệnh. Tư Mã cũng mắt lộ hàn quang, một cái tay khác nắm tại bên hông bảo kiếm trên. Không dám, thi chức lập tức vì là đại nhân dẫn đường. Giáo úy âm thầm kêu khổ, đối phương là cầm trong tay thánh chỉ Khâm Sai, mình coi như bị chém, cũng không có chỗ giải oan, liền vội vã khiến người ta dắt tới một thất chiến mã, mang theo một đội thân binh ở phía trước dẫn đường. Tư Mã cũng mang theo phía sau 8000 kỵ binh, tiến vào quan nội. Quân quân thiết kỵ lướt qua đóng cửa hướng về phía trước đóng thành tu tới, thanh thế quần quận. Cự Bắc Thành, trấn thủ phủ tướng quân. Tiêu Hữu lúc này đang dùng thiện, to lớn trên cái bản tròn diện xếp đầy các loại sơn hào hải vị, bốn tên hầu gái cầm trong tay ngà voi mài chiếc đũa thiết thân hầu hạ. Nghe xong bộ hạ báo cáo, hắn tròn quần quận trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Khâm Sai, làm sao một điểm tiếng gió đều không có? Còn có, ngươi nói Tư Mã cũng mang theo một nhánh đại quân, có bao nhiêu người? Hồi bẩm tướng quân, bởi vì nhân mã quá nhiều rồi, một ánh mắt không nhìn thấy đuôi, phòng trường vượt qua 1 vạn kỵ binh. Cái gì? Tiêu Hữu đông nhiên đứng lên đến, hắn Tư Mã cũng mang nhiều như vậy người đến làm gì? Có gì đó không đúng, lập tức truyền lệnh chỉ cho phép Tư Mã cũng cùng 500 hộ vệ đi vào. Tướng quân, sợ là không kịp, bọn họ đã nhập quan, e sợ giờ khắc này đã ở ngoài thành. Rát rưởi. Tiêu Hữu nhất thời giận dữ, một cước đem báo tin người gạt ngã trên đất, lập tức đến rồi nhiều nhân mã như thế, các ngươi là gan thật là lớn, liền như vậy cho bỏ vào đến. Hôm nay ai trị thủ đóng cửa, đáng chết. Người đến. Nói Tiêu Hữu liền vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài đi đến, quay về nghe tiếng tới rồi người hạ lệnh, chuyển ta lệnh, đóng lại cổng thành. Nhưng mà, chưa kịp Tiêu Hữu người chạy tới, Tư Mã cũng đã trước một bước mang theo kỵ binh vào thành, quần quân thiết kỵ dường như màu xanh dòng lũ, không ngừng từ cổng thành xuyên qua, dẫn tới dân chúng chung quanh giành trước quan sát. Lúc đầu kỵ binh che chở Tư Mã cũng xông vào trấn thủ phủ tướng quân. Tiêu Hữu ở đâu? Mau chóng đến đây tiếp chỉ. Tư Mã cũng đứng ở tiền đường, lớn tiếng quát. Sau đó liền nhìn thấy một tên thể mập như bóng tên mập mang theo một đám người từ bên trong lăn đi ra. Tư Mã đại nhân, khách quý a, mang nhiều như vậy giáp sĩ đến ta quý phủ, không biết người còn tưởng rằng ngươi đây là muốn sao nhà ta đây. Tiêu Hữu nhìn Tư Mã cũng quái gở nói. Tư Mã cũng chính là Ngụy Đế Tân Phúc, hai người căn bản không phải người cùng một con đường, bởi vậy căn bản không cần khách khí, vừa dứt lời, ngoài cửa lại tràn vào một nhóm lớn giáp sĩ, đây là đóng tại Cự Bắc thành chú quân, nguyên bản rộng rãi trước phủ đệ đường nhất thời trở nên chen chúc lên. Tư Mã cũng mắt lạnh nhìn lướt qua chu vi, giơ lên cao trong tay thánh chỉ nói, "Tiêu Hữu tiếp chỉ." Tiêu Hữu biến ảo không ngừng địa nhìn chằm chằm đạo kia màu vàng thánh chỉ, chậm rãi quỳ xuống, người chung quanh ngoại trừ Tư Mã cũng ở ngoài, cũng ngay lập tức quỳ xuống. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản, chính là miễn đi Tiêu Hữu trấn thủ tướng quân chức quan, về kinh chờ đợi xử lý. Không thể. Tiêu Hữu trong lòng nhảy một cái, đột nhiên đứng lên đến, mặt chìm như nước. "Tiêu Hữu, ngươi sẽ không muốn kháng chỉ chứ?" Tư Mã cũng lạnh lùng nói. Tiêu Hữu nhìn trước mắt thánh chỉ, mặt lộ dãy rủa, lúc trước vì giành cự Bắc quan trấn thủ tướng quân vị trí này, bọn họ này một phòng nhưng là tốn không ít bạc cùng ân tình, hiện tại mới qua bao lâu, cái mông đều vẫn không có ngồi nóng, liền muốn bị lấy đi, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Thế nhưng kháng chỉ nhưng là phải mất đầu, Tư Mã cũng mang binh vào thành, nó tâm khó lường, không bằng tạm thời thoái nhượng, truyền tin trong phủ, xem có thể hay không đọ sức một hồi. Quyết định chủ ý sau khi, Tiêu Hữu lại lần nữa quỳ xuống, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, thần lĩnh chỉ. Ở đời mới trấn thủ tướng quân đến trước, cự Bắc quan nơi này tạm thời có ta tiếp quản, phiền phức Tiêu tướng quân hãy mau đem sự vụ chuyển giao đi ra. Tư Mã cũng nói xong cũng bước đi đi vào sảnh trước ngồi xuống, nhìn dáng dấp là dự định ngày hôm nay liền ở ngay đây ở lại. Tiêu Hữu nắm đấm nắm chặt, tiên lặng xoay người trở về hậu viện, trấn thủ phủ tướng quân cũng không phải là tư nhân phụ đệ, hắn bây giờ bị giáng, tự nhiên không thể lại tiếp tục ở lại nơi này đi. Cũng không lâu lắm, lượng lớn giáp sĩ cùng gia đình bắt đầu vận chuyển đồ nội thất cùng hành lễ, đầy đủ chuyển hai cái canh giờ, hầu như đem toàn bộ phủ tướng quân cho dọn sạch, hơn nữa Tiêu Hữu rời đi phủ tướng quân sau khi, cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là ở trong thành chiếm một nơi dinh thự ở lại tiến vào. Đối với này, Tư Mã cũng không để ý tới. Mà là không ngừng điều binh khiển tướng, đem Vương Thiết Nưu mọi người sắp xếp ở trong thành cùng quan hải các nơi. Màn đêm buông xuống, Tiêu Hữu đại bá yến hội, mời tiệc cự Bắc quan chư từng giáo, cả tòa phủ đệ đèn đuốc sáng choang, rất náo nhiệt. Tư Mã đại nhân, cái kia Tiêu Hữu tựa hồ không dự định rời đi, giữ lại hắn tuyệt đối là một cái gieo vạn, còn không bằng tìm cơ hội giết chết hắn. Phủ tướng quân bên trong, Tư Mã cũng đang cùng Công Tôn Chí, Vương Thiết Nưu mọi người thương nghị quan nội công việc. Tư Mã cũng lắc lắc đầu, không thích hợp, Tiêu Hữu chính là Tiêu gia chủ mạch con cháu, một khi hành động thất bại, hậu quả khó mà lường được, ta đến nghĩ biện pháp để hắn rời đi. Bây giờ đóng giữ cự Bắc quan sĩ tốt tuy rằng chỉ là 3 vạn nhân mã, thế nhưng này 3 vạn người trước mặt mọi người, không ít sĩ quan đều là Tiêu gia con cháu, một khi khống chế không được, liền sẽ gây ra binh biến, cái được không đủ bù đắp cái mất. Dưới cái nhìn của hắn, muốn để Tiêu Hữu ngoan ngoãn rời đi, biện pháp đạt được nhiều là, đặc biệt cái tên này cái mông nguyên bản liền không sạch sẽ. Chương 461, mở khóa Bạch Mã Nghĩa Tổng, chương 461, mở khóa Bạch Mã Nghĩa Tổng. Thanh Châu, Thanh Hòa cung. Nơi này nguyên bản là Càn Đế giải nóng hành cung, bây giờ thành Tiêu Phùng ở Thanh Châu hành dinh. Cả tòa hành cung dựa vào núi diện nước, san sát như bát đúc. Trừ cung ngoài thành, còn có liễu tường vây quanh. Ngày nay sáng sớm, cung ngoài tường, hơn trăm tên người mặc giáp trụ tướng lĩnh cùng ăn mặc quan bảo quan văn cảnh tượng vội vã đến xuyên qua cửa cung, đi đến bên trong một tòa thiên điện. Trải qua 3 tháng, Trấn Tây Vương Lưu Phong xuất lĩnh mấy trăm ngàn hắc giáp quân xâm chiếm Sùng Châu tin tức, rốt cục phá tan tầng tầng phong tỏa, đưa tới Thanh Châu nơi này. Biết được tin tức này, Thanh Châu trên dưới nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Trấn Nam Hầu vào kinh, phụ trách lưu thủ chính là hắn con trai trưởng Tiêu Càn. Tiêu gia đã sớm đem Ba Châu coi là vật trong túi, bây giờ Sùng Châu bị phá, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Tiêu Càn ngay lập tức cũng làm người ta triệu tập Tiêu Phùng môn hạ các bộ văn võ quan trước, đến đây Thanh Hòa cung nghị sự. Điện bên trong, mọi người chào tôi, Tiêu Càn mới mở miệng nói, "Chư vị, Sùng Châu sự tình mọi người đều đã biết rồi, phí lời ta không nói nhiều, phụ hầu đang ở từ kinh ngoại tầm tay với, bởi vậy ta quyết định mang binh tiêu diệt Hắc Giáp quân." Lời này đúng là không có gây nên cái gì dị nghị, xuất binh đã là tất cả mọi người nhận thức chung, chỉ là đánh như thế nào mới là then chốt. Tiêu Càn khiến người ta rời vào tới một người to lớn xa bản, mặt trên núi non sông suối chính là Sùng Châu bản đồ, hắn chỉ vào trong đó một nơi, nói: căn cứ thám tử liều chết trả lại tình báo, Hắc Giáp quân đã công chiếm. Trong ngay mắt, đã là 10 tháng cuối mùa thu, gió thu hữu quạng, cây cỏ vì là xương. Từ tháng 7 xuất binh vừa đến, Hắc Giáp quân mấy đường tam quân bao phủ Sùng Châu các nơi, thế như trẻ tre, nơi đi qua không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Ngăn ngắn trong vòng 3 tháng, đã đem nửa cái Sùng Châu bỏ vào trong túi, theo cự Bắc quan bố trí hoàn thành, tiến, Sùng, Thanh ba châu ngụy quân không chỉ có bị phân cách thành hai khối lớn, hoàn thành cua trong giỏ. Sùng Châu châu phủ, Sùng Vũ thành. Kèn lệnh liên miên, tiếng hô giết rung trời. Ầm. Theo một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, Sùng Vũ Thành mặt nam tường thành ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Ở Ngụy quân khó có thể tin tưởng còn có trong ánh mắt kinh hãi, vô số người mặc giáp đen sĩ tốt dọc theo chỗ hổng vọt vào trong thành. Trong thành Ngụy quân ở thủ tướng dẫn dắt đi, từ tường thành hai bên hội tụ đến, ý đồ ngăn cản hắc giáp quân vào thành, nhưng không có tường thành dựa vào, hội tụ tới được mấy ngàn quân coi giữ đối đầu mãnh liệt mà đến, chiến ý vang dội mấy vạn hắc giáp quân, không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Ở quân quận dòng lũ màu đen trước mặt, bọn họ phòng thủ liền dường như chỉ bình thường bạc được, trực tiếp nhấn chìm ở trong dòng người. Không tới hai cái canh giờ, ở trước khi mặt trời lặn, tòa này địa vực khổng lồ ngàn năm cổ thành, liền trở thành hắc giáp quân chiến lợi phẩm. Trải qua này chiến dịch, tù binh Ngụy quân hơn 3 vạn người, giết địch 8000, thu được vũ khí lương thảo vô số. Đến ngược, 00:00:30. Tích. Giới hạn thời gian nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tứ phẩm chức quan, mở khóa bạch mã nghĩa tổng, mở khóa nọ binh lên cấp chi nhánh, một nguyên nung nọ binh, hai vô đương phi quân, ba kích sát binh, thông dụng điểm kỹ năng 5, thông dụng huấn luyện độ 30, trung cấp binh phủ 3, thống soái chỉ 2. Sùng Vũ Thành lõm vào sau khi, Lưu Phong cũng thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Lúc này trong lòng hắn cũng là lâu một cái mồ hôi, còn kém 30 giây, cái này khen thưởng phong phú, mà duy nhất tính giới hạn thời gian nhiệm vụ liền thất bại. Nửa tháng trước, Lưu Phong chỉ huy 8 vạn đại quân, lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, liền dưới 18 thành, ngay vào lúc này, một cái nhiệm vụ cửa sổ bắn ra ngoài. Giới hạn thời gian nhiệm vụ, trong vòng 15 ngày đánh hạ châu phủ, nhiệm vụ thành công khen thưởng thất bại trừng phạt, không. Ở cửa sổ bắn ra đến thời điểm, cái tia đỏ tươi đếm ngược liền bắt đầu nhảy lên, khi đó Lưu Phong mang theo đại quân khoảng cách châu phủ cách xa nhau rất xa, dùng dòng dã 8 ngày thời gian hành quân gốc, vòng qua hơn 10 tòa huyện thành, mới chạy tới Sùng Vũ Thành. Đến sau khi, nghỉ ngơi nửa ngày liền bắt đầu chế tạo khí giới công thành, với ngày thứ 9 khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Phàn phạt quốc chi đạo, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, lấy Lưu Phong xuất 8 vạn binh mã đối với trong thành 40000 quân coi giữ, vốn là chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, chớ nói chi là Sùng Vũ Thành thành tường cao dày, còn có một cái rộng chừng 5-6 trượng thành hào. Không tính binh sĩ thương vong, vẹn vẹn là cắt đứt thành hào nước sông liền tiêu hao thời gian 2 ngày, lấp bằng cổng phía nam trước cái kia một đoạn thành hào lại tiêu hao nửa ngày, tiếp theo hạ xuống công thành chiến quả thực chính là cối xay thịt, cuối cùng không tiếc vận dụng hỏa dược, đem tường thành nổ tung một đạo chỗ hổng, mới ở trong thời gian quy định, hiểm chi lại hiểm hoàn thành rồi nhiệm vụ. Có điều tất cả những thứ này đều là đáng giá, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đủ để bù đắp sở hữu tổn thất. Đặc biệt tân mở khóa cái kia mấy cái tân binh chủng, cũng có thể xem là Lưu Phong trong tay vương bài bộ đội. Đừng xem dưới trướng hắn hắc giáp quân cho tới nay đều là đánh đâu thắng đó, làm cho người ta một loại vô địch cảm rất sai, nhưng trên thực tế, mặc kệ là kỵ binh giáp đen vẫn là thương binh ở hệ thống bên trong đều chỉ tính là cơ sở binh chủng. Đang đối mặt Bắc Ngụy phổ thông bộ đội lúc, có thể dựa vào binh lực ưu thế, càng hơn một bậc thân thể tố chất cùng đắt đỏ tinh thần ung dung thủ thắng. Thế nhưng một khi ở giã ngoại gặp gỡ Ngụy quốc tinh nhuệ kỵ binh, coi như sĩ khí cao đến đâu, không nữa sợ chết, đánh không lại cũng là đánh không lại, đặc biệt Bắc Ngụy vương bài bộ đội trọng giáp kỵ binh, nhân mã cụ giáp, nếu như không có khắc chế thủ đoạn, ở giã ngoại gặp gỡ chỉ có toàn quân bị diệt hạ chẳng. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Lưu Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có phần thắng lời nói, hắn cũng sẽ không khởi xướng lần này bắc phạt. Ngụy quốc thiết kỵ lợi hại đến đâu, cũng chỉ là giã chiến mạnh, công thành cùng thủ thành liền đối lập yếu kém, trước có thể đánh bại càng chiều, ngoại trừ những nhân tố khác ở ngoài, Bắc Man nhân tài là chủ yếu nhân tố. Bởi vậy, Lưu Phong lần này bắc phạt định ra hạt nhân đấu pháp chính là tia chấp thức đấu pháp, tận lực không muốn giã chiến, coi như vạn bất đắc dĩ muốn giã chiến lời nói, cũng phải tuyển chọn bất lợi cho kỵ binh địa thế. Đại quân đánh vào Sùng Châu 3 tháng này, cơ bản liền chấp hành điều thứ nhất kia chấp thức đấu pháp, bởi vì Tiêu Phùng đại quân tinh nhuệ hầu như đều tập trung ở Thanh Châu, mà Sùng Châu đóng giữ tinh nhuệ không nhiều, phần lớn đều là mới tuyển mộ sĩ tốt, thêm vào Hán vệ lục không hai cái phương diện tin tức phong tỏa, mới rèn đúc hắc giáp quân hiện tại dễ dàng công hãm nửa cái Sùng Châu kết quả. Bạch Mã Nghĩa Tòng mà không đi nói, cái kia nọ binh lên cấp 3 cái chi nhánh, nhưng là để Lưu Phong khó có thể lựa chọn, giữa lúc hắn do dự không quyết định lúc, trong thành văn võ quan chức phảng phất hẹn cẩn thận bình thường, lần lượt tới cửa cầu kiến, đồng thời mang đến một đống cần gấp xử lý sự tình. Sùng Vũ Thành thành tựu châu phủ, địa vực rộng rộng, nhân khẩu đông đảo, vẻn vẹn là trong thành ở lại bách tính liền đạt đến hơn 100 vạn, hoàn toàn không phải phổ thông huyện thành có thể lẫn nhau so sánh. Bởi vậy bắt tòa thành trì này sau khi, mặc kệ là chiến công cùng thương vong thống kê, vẫn là động viên bách tính, duy trì trong thành trật tự các loại, đều cần Lưu Phong đến xử lý, chờ hắn đem những này việc và xử lý đến gần như thời điểm, đã qua 5 ngày. Chương 462, chiến thắng trở về, chương 462, chiến thắng trở về. Có điều Lưu Phong nỗ lực cũng không phải uổng phí, 5 ngày thời gian, toàn bộ Sùng Vũ Thành ngoại trừ mặt kia chính đang sửa chữa nam tường ở ngoài, đã không tìm được bất kỳ chiến tranh dấu vết lưu lại. Phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, buôn bán phu dẫn xe bán tường, đứa bé treo chọc khóc lóc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một đội bộ khoái hoặc là tuần tra giáp đen sĩ tốt trải qua, một bức phồn hoa yên thủy khí tức. Mấy ngày nay, châu phủ nha môn chức có thể nói đông như chảy hội, đại đại nho nhỏ chứa đầy kỳ chân dị bảo, tơ lụa xe ngựa, từ cổng lớn đền thờ vẫn xếp tới cuối đường. Ở bề ngoài những con ngựa này xe đều là trong thành hào tộc cùng nhà giàu, tự phát đến đây chúc mừng trấn Tây Vương thu phục mất đất mà đưa tới quà tặng, nhưng người tình tưởng đều nhìn ra được đây là ở tiêu tài miễn hai, liền ngay cả quân doanh bên kia cũng thu được lượng lớn khao quân lương thực cùng loại thịt. Đối với chuyện này, Lưu Phong không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mặc kệ đưa bao nhiêu toàn bộ nhận lấy đến, thế nhưng hán vệ như cũng làm nên cha cha, nên chào chào, không chút lưu tình. Đặc biệt một ít làm giàu bất nhân, tàn hại bách tính gia tộc, nhất định là thành cha tịch thu gia tài, chúng người chém đầu gian chúng, nhẹ người đi đẩy đi làm cu ly, ném vào giáo phường thi. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ cho dân chúng trong thành đánh một nhánh cường tâm châm, hoàn toàn vỗ tay kêu sướng, xưng hô Lưu Phong vì là cứu khổ cứu nạn thanh thiên vương gia, một ít khổ sở chủ dồn dập cho hắn lập trường sinh đền thờ, dân tâm hướng về. Châu phủ nha môn hậu đường, bận điệu 5 ngày Lưu Phong cho mình nghỉ phép, lúc này hắn chính tựa ở một cái tung cánh hoa, chứa đầy nước nóng bạch ngọc bên trong hồ, khoảng chừng trái phải cùng phía sau mỗi người có một tên trên người mặc cái yếm khuôn mặt đẹp hầu gái, vì hắn vò theo, ấn các vị trí cơ thể huyệt vị, ung dung bắt thịt, thả lỏng kinh lạc. Các nàng thủ pháp cùng cường độ vô cùng đúng chỗ, xanh tươi 10 ngón hoặc nào nặn, hoặc kìm, hoặc là ma sát, để Lưu Phong cả người thoải mái cực kỳ, có thể nói vật ta đều quên, tứ chi thông thái, sung sướng đê mê. Khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân, nhân sinh chỉ đến như thế. Khởi bẩm quân thượng, mới vừa nhận được tin tức, Thanh Châu có động tĩnh, Tiêu Phùng con trai trưởng Tiêu Cản tuyên bố lệnh động viên, Thanh Châu các nơi đều ở cường trinh tráng đinh nhập ngũ, nguyên bản đóng quân ở phía đông biên cảnh 20 vạn biên quân, cũng chính hướng về Phong Môn quan phương hướng di động. Ngoài cửa, Trang Hải âm thanh truyền vào. Biết rồi. Lưu Phong lười biếng trả lời một câu, đem đầu gối lên sau lưng mềm mại trên, đối với Thanh Châu phản ứng, cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Tuy rằng hán vệ cực lực phong tỏa, thế nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Thanh Châu bên kia cách hơn 3 tháng mới phát hiện, đã tính là không tồi rồi, đáng giá ngợi khen. Bây giờ đã là lúc tháng 10, chờ Tiêu Cản tụ tập đại quân, lại chạy tới Phong Môn quan, ít nhất cũng phải một thời gian 2 tháng. Khi đó tuyết lớn đầy trời, Thanh Châu địa hình nhiều là vùng núi, con đường khẳng định bị ngăn cản, căn bản là không có cách hành quân, nói cách khác cùng Tiêu gia quyết chiến ít nhất phải đợi được sang năm đầu xuân. Thời gian 3-4 tháng, hoàn toàn đầy đủ Lưu Phong đem toàn bộ Sùng Châu bắt, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Đại quân ở Sùng Vũ thành tu sửa 6-7 ngày sau khi, Lưu Phong chuẩn bị bắt đầu đối với chu vi bên dưới thị trấn tay. Chỉ là chưa kịp hắn đại quân xuất phát, một ít thư xin hàng cũng đã trước một bước đưa tới hắn công văn trước. Mấy năm qua Tiêu Phùng vì kiểm soát Ba Châu, hầu như sở hữu huyện phủ quan phụ mẫu đều là hắn một tay nhận đuổi. Có điều Ba Châu khu vực biết bao rộng lớn, coi như dưới tay hắn nhân tài đông đúc, cũng không thể chủ đáo. Vì lôi kéo càng người, một ít nương nhờ vào Tiêu Phùng càng người cũng dồn dập được bắt đầu dùng, trong đó không ít người cũng là trở thành một chỗ quan phụ mẫu. Mà lúc này, đưa tới thư xin hàng chính là những này cỏ đầu tường. Đương nhiên, có thể không đánh mà thắng liền bắt những này huyện thành, Lưu Phong cũng không có lý do cự tuyệt. Cũng được lợi từ này, Hắc Giáp quân hướng dẫn Sùng Châu bước tiến cũng nhất thời tăng nhanh không ít, ở đồng tuyết sơ dưới lúc, liền đem Sùng Châu toàn cảnh bắt. Cho tới mặt phía Bắc Kiến Châu, bởi vì tuyết lớn duyên cớ, chỉ có thể ở đầu xuân sau khi, lại đem nó chiếm đoạt, chỉ cần cự Bắc quan ở tay, Lương Châu Ngụy quân liền không qua được, này ba châu khu vực đã là Lưu Phong vật trong túi. Nghiên quan sắp tới, trăng xóa hoa tuyết không ngừng từ bầu trời bay xuống, cho đại địa vạn vật thêm lên dày nặng đông y. Ùng ùng cùng ùng. Một đội binh giáp hộ tống một chiếc bốn chiếc xe ngựa từ cổng thành trong động chạy khỏi, chậm rãi ngừng lại. Theo thùng xe mảnh bị xốc lên, chỉ thấy một tên đầu đội ô sa, trên người mặc một thân tử bào, khoác một cái áo khoác nam tử, khom lưng từ một chiếc bốn chiếc trong xe ngựa đi ra. Người này chính là nội các thủ phụ Bàng Bân. Giờ này ngày này, vị này nghèo khổ tú tài từ lâu rút đi chán nản khí, trên người lơ đãng tản mát ra quan uy càng ngày càng dày đặc. Bên cạnh một tên chống ô giấy dầu, ăn mặc màu đen cẩm y tôi tớ dẫm tuyết động, vội vã lại đây mở ra ô giấy dầu vì đó che chắn tuyết bay. Nhìn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thiên địa, Bàng Bân đột nhiên nhớ tới trước đây qua mùa đông lúc cảm nhận được giá lạnh, không khỏi mở miệng nói, này tuyết tựa hồ dưới đến so với năm rồi thiếu. Lúc này, phía sau có người tiếp lời nói, là không có năm rồi lớn, có điều dưới đến đúng lúc, đây là thủy tuyết triệu phong niên, dân chúng đều vui sướng đây. Một tên đồng dạng trên người mặc tử bào người đàn ông trung niên, một mình chống một cái ô giấy dầu, từ cổng thành trong động chậm rãi đi ra. Bàng Bân nghe vậy cười cợt, Văn huynh nói thật là, hy vọng ngày sau hàng năm đều là thủy tuyết. Văn Điền đi tới Bàng Bân trước người, hơi hành lễ, nhìn thấy thủ phụ đại nhân. Nơi này lại không người khác, Văn huynh không cần như vậy. Bàng Bân vội vã đỡ lấy Văn Điền hai tay. Lễ không thể bỏ, nếu không thì lễ bộ những người kia có thể lại muốn lên sổ con kết tội ta. Văn Điền cười ha ha, vốn tưởng rằng là ta làm đến sớm nhất, không nghĩ đến thủ phụ đại nhân tới đến càng sớm hơn. Bởi vì bắc phạt sự tình, nội các mấy tháng này đều là siêu gánh nặng vận chuyển, sở hữu các thần hầu như là ở tại nội các bên trong, mãi đến tận nhanh đến niên quan mấy ngày nay mới có chút nhàn rỗi khôi phục trực ban. Đêm qua chính là Văn Điền đang làm nhiệm vụ. Bàng Bân đem hai tay xen vào bên trong tay áo, nhìn về phía trước, ánh mắt từ từ mê ly, dù sao cũng rảnh rỗi lại ngủ không được, liền trực tiếp đến thuận tiện nhìn thành này ở ngoài cảnh tuyết. Văn huynh cũng lại đây coi trộm một chút, có phát hiện hay không này giang sơn cảnh sắc càng như vậy trắng lệ, khiến người ta vì đó mê luyến. Văn Điền tiến lên một bước, cùng Bàng Bân đứng song vai. Kỳ thực ngoài thành cảnh sắc không có đặc biệt gì, chỉ là chỗ đứng không giống nhau, trong mắt nhìn thấy cảnh sắc dĩ nhiên là không giống. Lại một lát sau, cổng thành hành lang bên trong xuất hiện rất nhiều lễ bộ quan chức, bọn họ phát hiện hai người sau khi, vội vàng lại đây hành lễ, sau đó liền bắt đầu bận túi bụi. Tuyết động chung quanh rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, một mặt mặt đen màu đỏ cờ sĩ bị dựng thẳng lên đến, đại đại nho nhỏ chung nhạc và nhạc khí cũng bị bố trí ở một bên, theo tuyết lớn dần ngừng, cửa thành cũng nhất thời thay đổi một bộ răng rớp, đơn điệu màu trắng nhất thời biến thành năm màu rực rỡ, lộng lẫy trang nghiêm. Quan viên lớn nhỏ võ tướng lẫn nhau chào hỏi. Một cái đại thảm đỏ từ ngoài cửa thành vẫn kéo dài tới trong thành trung bộ đại lộ phần cuối, hai hàng người mặc giáp đen sĩ tốt chia nhóm hai bên, chặn lại rồi phía sau từ bốn phương tám hướng hội tụ tới được bách tính. Là một thất khoái mã từ ngoài thành hướng về cổng bắt nhanh chóng tới gần sau khi, trước cửa thành quan chức lập tức lập đội ngũ, mặt hướng phương bắc, đồng thời chu vi từ từ vang lên từng trận hưởng nhạc. Theo từng trận lăn lôi bình thường tiếng nổ vang rền từ xa đến gần, một nhánh khổng lồ đội ngũ xuất hiện ở tất cả mặt người trước. Chương 463, Thiếu Lương, chương 463, Thiếu Lương. Những năm này nghiệp thành vẫn ở xây dựng thêm, hầu như không có ngừng quá. Lưu Phong ở lại phủ đệ cũng biến thành một tòa to lớn hành cung, chia làm nam bắc hai cung, cả tòa hành cung ngang qua hơn 700 mét. Bắc cung là cùng thần tử nghị sự, xử lý chính vụ địa phương; nam cung nhưng là người nhà chỗ ở, đều có từng người môn hộ ra vào. Nguyên bản dưỡng tâm các đã biến thành dưỡng tâm điện. Nội các chỗ làm việc thì ở cách vách quân cơ điện, thuận tiện Lưu Phong bất cứ lúc nào triệu kiến đại thần. Liều Linh gió tuyết nhật cản đêm cản, thật vất vả mới trở lại Ngư Thành, vốn định về nhà ngu vợ làm tử, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Cái nào nghĩ đến không như mong muốn, đều sắp tết muốn đến, còn muốn cùng một đám đại lao ra ở lại cùng nhau, xử lý cái kia chồng chất như núi sổ con. Ta liền rời đi mấy tháng, này sổ con làm sao đều xếp thành như vậy, trong các ngươi các lời biếng. Ừm. Lưu Phong về nhà hảo tâm tình không có. Ở Sung Châu thời điểm, hầu như liền làm sao nhàn quá, về đến nhà, vẫn còn có một đống lớn sự tình chờ đợi mình, chẳng trách cổ đại nhiều như vậy quân vương yêu thích làm hôn quân. Bởi vì mới vừa từ chiến trường trở về duyên cớ, trên người hắn sát khí khó tránh khỏi nặng chút. Nay chìm xuống mặt, điện bên trong bầu không khí nhất thời liền không giống nhau, phản phất nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Một ít trước đây không lâu bị chọn vào bên trong các hỗ trợ người mới hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống một vòng. Ngược lại là Bàng Bân những này lão thần tử không cảm thấy kinh ngạc, chắp tay đáp, quân thượng mình dám, nội các có thể xử lý sự tình, chúng thần cũng đã xử lý xong, những thứ này đều là cần quân thượng dưới quyết đoán chuyện quan trọng nghi, chúng thần không dám chuyên quyền. Các ngươi những người này đều chất thành lâu như vậy rồi, cũng không nhất thời vội vã, ta này mới vừa trở về, nếu không chờ thêm mấy ngày ở xử lý đi. Lưu Phong muốn cho mình thả mấy ngày nghỉ, trở lại nhìn hài tử môn, mấy tháng không thấy trong lòng nghĩ niệm vô cùng. Này, e sợ không thích hợp. Bàng Bân cân nhắc một chút dùng từ, bởi vì quân thượng mang binh xuất chinh duyên cớ, trong này có không ít sổ con đã đọng lại thật dài một quãng thời gian, không nữa xử lý e sợ xảy ra nhiễu loạn, liền giống với như bên trong một đạo liên quan với cung châu hải phủ sổ con, đã làm lỡ mười mấy ngày, bên kia vẫn chờ đợi hồi phục, còn có một đạo là. Hắn lấy ra mấy cái sổ con, đều là xuất từ cung châu. Lúc trước, Lý Quân tuy rằng rất thoải mái mà đem cung châu nhường ra, nhưng cũng lưu lại một cái hỗn loạn. Cung châu hoang vắng, dân phong dũng mãnh, trong đó tồn tại to lớn nhất mâu thuẫn là địa phương hào tộc cùng thổ địa kiêm thịnh vấn đề. Nói là hoang vắng, cũng là muốn xem cái gì địa, nơi đó phần lớn đều là chót vót ngọn núi cùng rừng rậm nguyên thủy, cùng sơn ác thủy, tài ruộng cực kỳ có hạn, này có hạn tài ruộng phần lớn đều nắm giữ tại địa phương hào tộc trong tay. Đối với bách tính mà nói, nắm giữ tài ruộng thì tương đương với bắt bí lấy mạch máu của bọn họ, vì sinh hoạt bách tính không thể không dựa vào hào tộc. Cứ như vậy, quan phủ ảnh hưởng địa bị đại đại suy yếu, muốn làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Có điều điều này cũng không chỉ là Cung Châu mới xuất hiện vấn đề như vậy, các quốc gia đều có, chỉ là Cung Châu tình huống của nơi này khá là đột xuất. Vì thế, Lưu Phong đem Bùi Diệp cùng Lý Văn Cử hai người này phái đi Cung Châu, vốn định lấy tay của hai người đoàn, coi như không thể giải quyết những vấn đề này, cũng có thể giảm bớt một, hai, chỉ là không nghĩ đến hiện tại vấn đề vẫn không có giải quyết, lại ra tân vấn đề khó. Bùi Diệp cùng Lý Văn Cử không phải luôn luôn tự xưng là túc trí đam mưu sao? Lẽ nào đã nghĩ không ra một điểm biện pháp? Lưu Phong cau mày, khởi bẩm quân thượng, Cung Châu tình huống so với tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hai vị đại nhân quá khứ sau khi cũng là có chiến tích, nhưng hiện tại toàn bộ châu kho lúa đều hết rồi, hai vị đại nhân cũng là không bột đấu gột nên hổ. Bàng Bân thở dài, trước nhị hoàng tử người lui ra Cung Châu thời điểm, lặng lẽ đem các huyện các phủ kho lúa cho dọn sạch, còn mạnh mẽ trưng thu bách tính 3 năm lương thực. Chuyện này quả thật chính là rút tuổi dưới đáy nổi, đừng nói bách tính tháng ngày khổ sở, liền ngay cả những người danh gia vọng tộc tháng ngày cũng không dễ chịu, vì ứng phó mặt trên cùng động viên phía dưới tá điển, bị ép cho mượn không ít lương thực, bây giờ tình huống, thật sự có thể nói là địa chủ cũng không có lương tâm. Dân đói có bao nhiêu? Vừa không có thống kê quá. Các ngươi gom góp bao nhiêu lương thực? Lưu Phong nói đi tới án thư bên, cầm lấy trong đó một phần sổ con bắt đầu xem ra. Bẩm quân thượng, đã thống kê quá, Cung Châu các nơi dân đói gộp lại có 253 vạn người, khoảng thời gian này, chúng ta nghĩ tất cả biện pháp, cũng chỉ gom góp đến đầy đủ 300.000 người 2 tháng khẩu phần lương thực. Bàng Bân khoảng thời gian này cũng là vắt hết óc, tóc đều sầu trắng mấy cây, thực sự không nghĩ ra từ nơi nào có thể điều đi lương thực. Đừng xem quan thời gian trước mới thu rồi thu lương, thế nhưng thu tới lương thực phần lớn đều cung cấp cho Bắc phạt đại quân, cũng không thể vì lấp đầy Cung Châu bách tính cái bụng, liền để những châu khác phủ bách tính đói bụng đi. Không gần như chỉ ở nội bộ khó có thể gom góp lương thực, liền ngay cả những nơi khác cũng không mua được lương thực, phương Bắc đánh trận, phía Nam đánh cho càng lợi hại, đánh trận đánh cho chính là lương thực, rất nhiều nơi cũng đã mười thất chín không, không ít bách tính bởi vì chiến loạn, mang nhà mang người chạy nạn đến phương Bắc đến. Lưu Phong mở ra vài cái sổ con, hầu như đều là cùng một màu cầu lương, hắn đem sổ con ném ở một bên, hỏi, có hay không phái người đi Tề quốc bên kia mua lương? Phái, thế nhưng Tề quốc bên kia lương thương dồn dập tăng lên giá lương thực, còn khống chế phân lượng, thực sự đáng ghét đến cực điểm, mua về lương thực vốn là như muối bỏ biển, hán vệ bên kia còn phải đến tuyên báo. Tề quốc chính đang biên cảnh tăng binh. Trung hợp, Lưu Phong lại phiên đến một phần sổ con, kiến nghị phái binh xuất quan, đi Tề quốc tống tiền. Hắn cầm lấy bút đỏ, ở phía trên vẽ một cái xoa, sau đó ném ở một bên, tiếp tục nhặt lên một phần khác sổ con. Thông qua này một phần phân sổ con, Lưu Phong nói trung hiểu rõ Cung Châu tình huống trước mắt, toàn bộ Cung Châu trong danh sách nhân khẩu ước 8 triệu, bị Lý Quân người quát 3 tầng đất sau khi, bách tính trong tay đừng nói lương thực dư, liền ngay cả lương loại đều không có. Bùi Diệp cùng Lý Văn Cử hai người cũng là theo quân đến Cung Châu sau khi, phát hiện dân đói khắp nơi, người chết đói hoành dã. Một ít kẻ có lòng dại khó lường nhân cơ hội lợi dụng nạn dân, thành lập tà giáo, mê hoặc địa phương. Nhìn thấy này bẩn thỉu xấu xa cục diện, hai người cũng là giật mình, liền lập tức tổ chức các nơi mở kho phát thóc, lại phát hiện kho lúa bên trong lương thực đều bị đổi thành hạt cát. Hai người thương lượng một chút, quyết định thật nhanh, mạnh mẽ phổ biến một cái chính lệnh, để các nơi hào tộc nhất định phải mượn lương cho phía dưới tá điển, vi hạ ngục, xét nhà, lúc này mới để phần lớn bách tính đắc ý mạng sống. Bất quá vẫn có một phần bách tính vấn đề không có được giải quyết. Chân không giáo, thứ đồ gì? Nhìn mười mấy cái cầu lương sổ con sau khi, Lưu Phong phát hiện một phong thỉnh cầu tiêu diệt chân không giáo sổ con, trong đó tỉ mỉ nghiêm minh chân không giáo lai lịch cùng nguy hại, còn có bọn họ ở Cung Châu hành động. Xem xong cái này sổ con sau khi, Lưu Phong trong lòng ngọa một cái tạo, bởi vì này chân không giáo cùng hắn kiếp trước ở trong TV nhìn thấy Bạch Liên giáo gần như, liền bút lớn vung lên một cái, cường điệu chỉ ra nhất định phải tiêu diệt, phàm là cùng chân không giáo cấu kết người từ trọng xử lý.
Chương 464, giải quyết chi pháp, chương 464, giải quyết chi pháp. Đồ anti.
Vương phi, chuyện như vậy do vi thần tới làm là được, không cần vương phi tự mình động thủ. Áo vàng cười gượng đứng ở ngoài cửa, vừa nãy hắn chính giáo hai cái nữ đồ đệ nấu ăn thời điểm, vương phi đột nhiên liền đến, cũng không biết hắn năm cái mông chừng có hay không bị nhìn thấy. Có điều coi như nhìn thấy nên cũng không có chuyện gì, cái kia hai cái nữ đồ đệ không phải là trong cung người, không tính xấu quý củ, nhiều nhất chính là khiến người ta cảm thấy đến già mà không đứng đắn, hắn ra mặt đủ dày, cũng không thèm để ý. Hoàng thị trưởng, ngươi liền đi làm ngươi tự cái sự tình đi, chúng ta vương phi chính đang làm chính sự đây, không cần các ngươi hỗ trợ. Trong phòng một tên hầu gái phiên một khinh thường, hướng về bên ngoài nói rằng. Lúc này, Lý Ý vén tay áo lên, lộ ra trắng nón mềm mại hai tay, xoa nắn một đoàn bột mì. Sinh xong hài tử sau khi, vóc người của nàng trở nên đầy đà một chút, đặc biệt trên ngực, đầy đủ lớn hơn hai cái số đo. Tuy rằng thể trọng gia tăng rồi một ít, nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng sắc đẹp, trái lại tăng thêm một phần phong tình. Rất nhanh, từng cái tinh xảo sủi cảo liền bị ngắt đi ra, xuyên thấu qua cái kia mỏng manh sủi cảo ra có thể nhìn thấy bên trong phồng lên nang nang thịt nhân bánh. Vương phi tay chân linh xảo, chỉ học mấy ngày, liền có thể bao ra đẹp đẽ như vậy sủi cảo. Bên cạnh một tên hầu gái tán dương, chính là, ta xem ra, liền ngay cả hoàng ti trưởng bao cũng không bằng vương phi đẹp đẽ. Hai người các ngươi ngựa nhỏ thí tinh, nhanh đi giúp ta nhìn canh gà ngao xong chưa? Hai tên hầu gái ngoan ngoãn mà đáp, vâng, vương phi. Dưỡng tâm điện. Theo bên ngoài sắc trời dần tối, điện bên trong người hầu cũng tiêu đốt bốn phía đèn đuốc, sáng sủa ánh lửa đem lại điện chiếu lên sáng trưng. Lưu Phong vươn người một cái, dựa vào ghế, nhìn trên mặt bàn không chút nào thấy thiếu sổ con, cảm giác đầu óc nở, cũng còn tốt thân thể hắn tố chất rất cường hãn, nếu không thì mỗi ngày quay về những này phê không xong sổ con, nói không chắc ngày nào đó liền đột tử. Còn có bao nhiêu sổ con không có xử lý xong? Dưỡng tâm điện bên trong không chỉ là Lưu Phong một người đang bận, các thần một trong văn điền mang theo một ít trưởng lại cũng đang bận điệu, dù sao Lưu Phong phê phục sổ con đều cần mau chóng phân loại, sau đó phát ra ngoài. Nghe được câu hỏi, văn điền chắp tay trả lời, lấy chúa công tốc độ, lại bận bịu 3 ngày liền có thể đem trước đây chồng chất sổ con xử lý xong. Hắn nói xong, trong lòng cũng đang cảm thán, quân thượng phê duyệt tốc độ quá nhanh, một người phê lại muốn bọn họ 6 người đang bận được đến, quan trọng nhất chính là mặt trên phê phục cũng không phải qua loa cho xong, nguyên bản dự tính muốn 6 ngày mới có thể xử lý xong sổ con, mạnh mẽ rút ngắn bình thường thời gian. Còn có 3 ngày. Lưu Phong sắc mặt hòa hoãn không ít, được rồi, mọi người đều bận bịu hơn nửa ngày, ăn cơm trước. Dưỡng tâm điện cũng không phải là chỉ có một cái đại điện, hai bên đều có thiên điện cùng nghỉ ngơi địa phương. Lúc này từ lâu quá ăn cơm canh giờ, đồ ăn ti người một bên dùng lồng hấp hâm nóng thức ăn, một bên nghe bên này động tĩnh, nghe được truyền lệnh sau khi, ngay lập tức sẽ sắp xếp nhân thủ đem nóng hổi cơm nước đã bưng lên. Lưu Phong cũng không có cùng Văn Điền mọi người cùng nhau ăn cơm, hắn có đơn độc nhà ăn, liền ngay cả Văn Điền cùng hắn những người trưởng lại công văn cũng không còn cùng nhau ăn cơm. Này không phải có nguyện ý hay không vấn đề, mà là quy củ, hơn nữa coi như Lưu Phong cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, bọn họ e sợ cũng ăn không dễ chịu. Ngoài phòng gió tuyết bồng bềnh, trong phòng ấm áp như xuân, theo châu rèm ngọc tử phát sinh lanh lảnh thành, một đạo trên người mặc màu trắng váy xòe bóng người từ bên ngoài đi vào. Nô tỳ nhìn thấy vương gia. Vương phi. Lưu Phong hơi kinh ngạc, tiến lên vài bước, đưa tay tiếp nhận đối phương đệm lót, mau đứng lên, chuyện như vậy, giao cho đồ an ti người là được. Không quan trọng lắm, ngược lại nô tỳ cũng là nhàn rỗi, Húc Nhi cũng bị đại tỷ tiếp nhận đi tới, liền thừa dịp nhàn rỗi cho vương gia làm bát sủi cảo. Lý Ý mặc dù là vương phi, thế nhưng vẫn tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú, nam cung sự vụ lớn nhỏ hầu như đều là Ninh Tử Yên ở quản. Nàng trong ngày thường ngoại trừ chăm nom nhi tử ở ngoài, chính là nhìn sách, làm nữ hồng, tháng ngày trải qua vô cùng nhàn nhã. Vậy ta có thể phải cố gắng nếm thử. Lưu Phong đem sủi cảo thả ở trên bàn, lôi kéo Lý Ý ngồi ở bắp đùi mình trên, ôn hương nhuyễn ngọc, ôm hết sức thoải mái. Lý Ý khuôn mặt nhất thời liền đỏ, tuy nhiên đã là một đứa bé đương, thế nhưng tuổi tác còn chưa tới 20, đối với loại này thân mật hành vi, như cũ có chút không quen, bản năng làm nổi lên đà điểu, đem cầm đều vùi vào ngực bên trong. Nhìn thê tử thẹn thùng nhưng lại, Lưu Phong nhất thời có chút bị kích thích. Một trận sủi cảo ăn đầy đủ một cái canh giờ, làm Lưu Phong trở lại đại điện bên trong, cả người đều là tinh thần tỏa sáng, phê duyệt sổ con tốc độ cũng là tăng lên không ít. Liên như vậy, ở Vương phi Lý Ý mị thực dưới sự giúp đỡ, nguyên bản cần 3 ngày mới có thể phê duyệt xong sổ con, mạnh mẽ để Lưu Phong nhịn hai cái suốt đêm làm xong. Tốc độ này để Văn Điền những này thần tử đều là rất là kinh ngạc, bất quá đối với trong đó một ít cầu lương sổ con phê phục, hắn vẫn cứ có chứa nghi vấn, bởi vì những này sổ con phê phục đều là đồng nhất cái tự chuẩn. Do dự một chút, Văn Điền không nhịn được hỏi, "Quân thượng, có hay không đã tìm tới tập hợp lương thực biện pháp?" "Ừm, có thể nói như vậy, ngươi mau mau tổ chức đội tàu đi, thừa dịp kinh đảo hiện tại vẫn không có kết băng, mau mau cho Cung Châu vận chuyển đi qua." Văn Điền nhất thời đại hỉ, vội vã đáp, "Vâng, thần lập tức đi ngay chuẩn bị." Rời đi dưỡng tâm điện sau khi, Lưu Phong trực tiếp dẫn người đi đến bến tàu phụ cận nhà kho, muốn thỏa mãn hơn 2 triệu dân đói 3 tháng khẩu phần lương thực, không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt hiện tại chung quanh đánh trận tình huống, lương thực giá cả tăng cao, đã là có tiền cũng không thể mua được tình huống, cũng còn tốt hắn có ngón tay vàng. Nghiệp xây thành có 4 cái đại kho lúa, có điều hiện tại trong đó 3 cái đã dọn sạch. Lúc này, lượng lớn hán vệ đột nhiên đem 3 cái không kho lúa vây lại, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần. Có điều hiện tại trời đất ngập tràn băng tuyết, kho lúa vị trí lại khá là sát bên, bản thân sẽ không có người sẽ đến nơi này, hán vệ động tác không có gây nên cái gì quan tâm. Lưu Phong đi vào to lớn kho lúa bên trong, bắt đầu gọi ra bảng điều khiển hệ thống, bắt đầu chuyển động nhận thưởng đĩa quay. 100.000 thạch trở lên lương thực không phải là số ít mục, ngoại trừ dựa vào đĩa quay ở ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra từ nơi nào có thể bỏ ra lớn như vậy lượng lớn lương thực đi cứu Cung Châu. Hay là hải ngoại có thể mua được lớn như vậy lượng lớn lương thực, chỉ là bây giờ dưới trướng hắn đội buôn thế lực còn chưa đủ cường đại, từ hải ngoại trở về, không chỉ muốn đối mặt đông đảo hải tặc, coi như tiến vào kênh đảo, còn muốn trải qua Hải Châu cùng Châu. Lúc này nơi đó chính đánh cho kịch liệt, cũng là thiếu lương, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy lương thực đi vào, khẳng định là dê vào miệng cọp. Bắc phạt Sùng Châu trong lúc, Lưu Phong tự mình dẫn một quân, to nhỏ chiến dịch hoàn toàn tự mình chỉ huy, nửa năm hạ xuống, cũng là tích góp không ít thắng lợi điểm, nếu như số may lời nói, giải quyết dân đói lương thực cũng không khó. Nhưng mà, vận may của hắn xác thực không tệ, dùng 2 điểm thắng lợi điểm quét mới 2 lần đĩa quay sau khi, toại nguyện soạt ra lương thực gói quá lớn, 9 cái ô vương bên trong, ngoại trừ đón thêm lại lịch cùng một cái quán cương giã luyện ở ngoài, còn lại 7 cái ô vương đều là lương thực. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được quán cương giã luyện gạo 10 vạn thạch, bột mì 5 vạn thạch, đón thêm lại lịch khoai tây 20 vạn thạch, lương thảo 10 vạn thạch, thịt khô 500 tấn, lương thảo 5 vạn thạch, kê đỡ rổ sổ 15 vạn thạch. Nay một vòng liên tiếp 10 hạ xuống, liền thu được lương thực cộng 650.000 thạch, dựa theo thế giới này một thạch bằng 50 cân, vậy thì là 650,000 cân. Chương 465, gen đúc cục, chương 465, gen đúc cục. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được quán cương giã luyện bột mì 5 vạn thạch, đón thêm lại lịch lương thảo 10 vạn thạch, lương thảo 10 vạn thạch, lương thảo 5 vạn thạch, kê đỡ rổ sổ 15 vạn thạch. Lần này liên tiếp 10, vận khí còn kém một chút, lặp lại đồ vật đều tốt mấy thứ, chỉ thu được 45 vạn thạch lương thực. Nhìn bảng trên cuối cùng còn lại 13 điểm thắng lợi điểm, Lưu Phong cắn răng tiếp tục giật một lần liên tiếp 10. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được kèm tợ rổ sổ 15 vạn thạch, kèm tợ rổ sổ 15 vạn thạch, bột mì 5 vạn thạch, đón thêm lại lịch lương thảo 10 vạn thạch, lương thảo 10 vạn thạch, lương thảo 5 vạn thạch, kèm tợ rổ sổ 15 vạn thạch, gạo 10 vạn thạch, bột mì 5 vạn thạch. Lần này thu được 900.000 thạch lương thực, 3 lần liên tiếp 10 cộng đến 2 triệu thạch lương thực, hoàn toàn đầy đủ lấy để cùng châu dân đói chống đỡ khi đến một cái mùa thu hoạch, còn có còn lại. Sau đó Lưu Phong đem nghiệp thành 3 cái không bố trí kho lúa chất đầy sau khi, vì tiết kiệm thời gian, hắn lại thừa dịp Hồ Châu kênh đảo chưa kết băng, ngồi thuyền xuôi Nam Hồ Châu, đem Hồ Châu Bắc Bộ cảnh nội mấy cái kho lúa cũng chất đầy, quay về nữa nghiệp thành. Nay vừa đi một hồi tiêu hao thời gian nửa tháng, dù sao địa vực quá to lớn, coi như ngồi thuyền xuôi dòng mà xuống, cũng phải không ít thời gian. Giải quyết xong Cung Châu vấn đề khó sau khi, Lưu Phong cuối cùng cũng coi như là có không ít nhàn rỗi thời gian, mỗi ngày xử lý xong cần phải chính vụ sau khi, liền ở lại Nam trong cung ngu vợ làm tử, tháng ngày trải qua vô cùng thanh thơi. Thế nhưng ngược lại, Lý Quân cùng Lý Hy huynh đệ sẽ không có tốt như vậy quá, hai người quân đội ở châu đánh cho khó hòa giải, mỗi một ngày đều có lượng lớn sĩ tốt cùng bách tính tử vong. Vì trốn tránh chiến loạn, dân chúng dồn dập thoát đi châu, hảo hảo một cái trên châu một trong, liền như vậy chậm rãi bị chiến tranh hủy diệt rồi. Tháng 22, rồng ngẩng đầu. Cảnh xuân tươi đẹp, băng tuyết tan rã. Tại đây cái vạn vật thức tỉnh ngày tốt bên trong, Lưu Phong cũng thu được công bộ tin tức tốt. Sớm chút thời điểm, khi chiếm được Hồng Di pháo cùng súng kiếp lúc, Lưu Phong cũng đã bắt tay để thợ thủ công hàng lái, thế nhưng bởi vì luyện kim vấn đề kỹ thuật, chế tạo ra nòng pháo vẫn luôn không phù hợp yêu cầu, cực dễ dàng nổ nòng. Vì lẽ đó Hồng Di pháo cùng súng kiếp vẫn luôn không có phòng chế đi ra. Năm trước lúc nhận thưởng được quán cương giã luyện phương pháp sau khi, hắn liền đem cái này kỹ thuật giao cho công bộ. Dựa vào cái này kỹ thuật, công bộ đám thợ thủ công ở công bộ thị lang mới trí lớn dẫn dắt đi, ngày đêm nghiên cứu, cũng nhiều lần thay đổi sau khi, rèn sắt tài nghệ rốt cục nên đón một lần to lớn tăng lên, cùng sử dụng cái này kỹ thuật rèn đúc ra một nhóm phù hợp đúc pháo tiêu chuẩn vật liệu thép. Đối với đám thợ thủ công làm sao lợi dụng cái này kỹ thuật rèn đúc ra phù hợp tiêu chuẩn đại pháo, Lưu Phong người ngoài này cũng không phải hiểu rất rõ, trong đó khẳng định dính đến các loại vấn đề kỹ thuật. Thế nhưng hắn quan tâm không phải quá trình, mà là kết cục. Tiểu mới lại pháo. Các ngươi tạo bao nhiêu môn như vậy pháo? Lưu Phong không nghĩ đến phía dưới thợ thủ công dĩ nhiên như vậy ra sức, nguyên bản hắn chỉ muốn có thể hàng nhái Hồng Di pháo là được, thế nhưng những này thợ thủ công dĩ nhiên kết hợp Hồng Di pháo cùng súng kiếp kết cấu, làm ra kiểu mới hậu trang toại phát đại pháo. Loại này hậu trang toại phát đại pháo không thể nghi ngờ muốn so với Hồng Di pháo tiên tiến rất nhiều. Nhóm đầu tiên cộng rèn đúc 40 môn kiểu mới lại pháo, có điều theo tài nghệ thành thục, mà sau tốc độ khẳng định có thể tăng nhanh. Công bộ thị lang mới trí lớn mặt mang hồng quang, các châu không thiếu quặng sắt cùng thợ thủ công, chỉ cần kỹ thuật thành thục, liền có thể không ngừng làm ra một nhóm lại một nhóm đại pháo. Đi, đi xem. Lưu Phong có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một chút công bộ những người kia làm ra đến kiểu mới đại pháo. Lệ thuộc công bộ rèn đúc cục, thiết lập ở ngoài thành một nơi trong trang viên. Tuy rằng ở ngoài thành, thế nhưng chu vi đều có trọng binh canh gác, thủ vệ nghiêm ngặt, ra vào đều muốn kiểm tra thân phận cùng soát người, phòng bị thám tử lẫn vào. Lưu Phong đoàn người rất nhanh sẽ đến nơi này, trong đám người, ngoại trừ nội các thần cùng công bộ người ở ngoài, không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, Lâm Nhược Đồng cũng mang người vội vã theo lại đây. Ở một nơi rộng rãi trên đất trống, công bộ thợ thủ công rất nhanh đẩy tới một môn đại pháo, đơn từ ngoại hình đến xem, đại pháo loại hình cùng trọng lượng rõ ràng muốn so với Hồng Di pháo nhỏ hơn một chút, chính là không biết uy lực làm sao. Quân thượng, này một môn đại pháo chính là chúng ta tân nghiên cứu chế tạo đi ra hậu trang thức toại phát đại pháo, xin mời quân thượng mệnh danh. Mới chí lớn đứng ra chắp tay nói, liền gọi thần võ đại pháo đi, ngươi tới nói chuyện cái môn này thần võ pháo đặc điểm. Vâng. Mới chí lớn tinh thần chấn động, giới thiệu, cái môn này đại pháo đặc điểm lớn nhất chính là châm lửa cơ cấu chọn dùng toại phát kết cấu, lời nói như vậy, coi như ở ngày mưa cũng có thể thành công phóng ra, hơn nữa độ chính xác cùng tầm bắn cũng phải vượt qua Hồng Di pháo. Nói, mới chí lớn cũng làm người ta bắt đầu thử pháo. Theo anh một tiếng, ước 800 mét ở ngoài một mặt tường đất trực tiếp bị anh sụp, thành thực đạn pháo xuyên qua tường đất sau khi, lại lao ra thật một khoảng cách, biến mất ở xa xa. Quân thượng, trải qua nhiều lần kiểm tra, thần võ đại pháo tầm sát thương có thể đạt tới 2 dặm, to lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 15 dặm. Rất hiển nhiên loại này tiểu mới thần võ pháo không chỉ có kế thừa Hồng Di pháo ưu điểm, không ít địa phương đều vượt qua Hồng Di pháo, thực tại để Lưu Phong rất là kinh hỉ. Mới chí lớn, ngươi rất tốt, xét thấy ngươi đúc pháo có công, bắt đầu từ hôm nay, thăng làm công bộ thượng thư, phàm là tham dự nghiên cứu chế tạo thần võ pháo thợ thủ công đều thăng một cấp, thưởng bạc 500. Nhìn các ngươi đón thêm lại lịch. Từ lục bộ thiết lập tới nay, các bộ thượng thư vị trí vẫn không công bố trạng thái, bởi vậy mới chí lớn có thể nói là vị thứ nhất thăng cấp thành thượng thư con trước. Lần này trong nháy mắt, chu vi dồn dập quăng tới ước ao ánh mắt ghen tị, đặc biệt công bộ một ga khác thị lang, mắt đều đỏ. Thăng quan phát tài, nhân sinh một việc vui lớn, mới chí lớn cũng không ngoại lệ, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, thần khấu tạ quân thượng. Đứng lên đi. Lưu Phong nói đưa mắt nhìn sang một gã nam tử khác trên người, người này là công bộ một gã khác thị lang, phụ trách súng kiếp cùng hỏa dược nghiên cứu chế tạo, Hoàng thị lang, súng kiếp cùng hỏa dược phương diện có gì tiến triển? Hoàng Khải vội vã đứng ra, thần đang muốn bẩm báo quân thượng, quang thời gian trước, chúng thần nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể tăng lên chế tạo súng kiếp rèn đúc tốc độ công cụ, hỏa dược phương diện cũng có không sai tiến triển. Nguyên lai Hoàng Khải được quán cương pháp sau khi, cũng thành công đem súng kiếp hàng nhái đi ra, thế nhưng khi hắn nghe được mới chí lớn dĩ nhiên cải tạo hồng di pháo sau khi, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, bắt đầu nghiên cứu làm sao tăng lên súng kiếp rèn đúc tốc độ, làm sao làm ra chất lượng tốt đá lửa, còn có tăng lên hỏa dược vân vân. Đã như thế, tuy rằng có chút thành quả, thế nhưng khoảng cách lý tưởng bên trong thành phẩm còn có một chút chênh lệch, cũng bởi vậy cùng thượng thư vị trí bỏ lỡ cơ hội. Đưa ngươi mấy ngày nay thành quả lấy ra để ta nhìn. Lưu Phong cũng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, mấy cái súng kiếp, hỏa dược còn có một chiếc kỳ quái khí giới bị trở tới. Hoàng Khải đầu tiên đem cái kia kỳ quái khí giới giới thiệu sơ lược một hồi. Sau khi nghe xong, Lưu Phong phát hiện vật này dĩ nhiên là một chiếc nhân công máy mài, chẳng trách nói có thể tăng lên rèn đúc tốc độ. Súng kiếp hàng mẫu có trường thương cùng đoạn thương hai loại, đều là trải qua tối ưu hóa xử lý, thử súng sau khi, bất kể là tầm bắn cùng độ chính xác đều rất tốt, uy lực lời nói, ở 30 bộ trong vòng, đủ để bắn thủng thiết giáp. Chỉ tiếc súng kiếp chi phí không thấp, tuy rằng uy lực lớn, thế nhưng so ra, hắn vẫn cảm thấy cung nọ tác dụng càng thực sự, bởi vậy cũng không chuẩn bị số lượng lớn rèn đúc súng kiếp, trừ phi ngày sau nghiên cứu chế tạo ra so với súng kiếp càng mạnh hơn súng ống. Sau đó Hoàng Khải cùng hắn bộ hạ cũng được không ít phong thưởng. Ngoại trừ thần võ pháo cùng súng kiếp ở ngoài, rèn đúc cục còn lợi dụng quán cương pháp rèn đúc ra kiểu mới binh khí giáp trụ, những binh khí này cùng giáp trụ cũng sắp trở thành hắc giáp quân chế tạo trang bị. Chương 466, quyết chiến, 1, chương 466, quyết chiến, 1. Đầu tháng 4, Sùng Châu. Sáng sớm, đồng hồng chiều dương treo lơ lửng ở phía đông, ánh mặt trời ấm áp chút xuống đại địa, chiếu vào một mặt diện tung bay màu đen tinh kỳ trên. Đây khắp núi đồi bộ kỵ phương trận hơi chập trùng, dường như sóng nước lấp loáng mặt hồ, phản xạ từng mảng ánh sáng. Từ chỗ cao hướng về phía nam phóng tầm mắt tới, đại quân phía trước lại xuyên qua một ngọn núi lâm sau khi, chính là bao la bát ngát bình nguyên. Chỉ thấy đại quân tiến vào núi rừng sau khi, liền đình chỉ đi tới, bắt đầu chặt cây cây cối. Ở mấy trăm ngàn người nỗ lực, từng mảng chọc lốc đỉnh núi không ngừng xuất hiện ở trước mắt, bị chặt cây hạ xuống cây cối cũng bị xây dựng trở thành một san sắt kiên cố doanh trại cùng công sự phòng ngự. Ngày thứ năm sáng sớm, chân trời trên vùng bình nguyên xuất hiện một vệt đen. Theo thời gian chuyển rời, cái kia hắc tuyến càng ngày càng rõ ràng, cũng nương theo từng trận lăn tiếng sấm. Sườn núi một tòa tháp canh trên, Lưu Phong trên người mặc một thân màu đen trọng giáp, buộc vào màu đen áo choàng, nóng nhìn bình nguyên phương hướng. Bằng thị lực của hắn đã có thể nhìn thấy phía trên đường chân trời cái kia mơ hồ lay động vô số bóng người, đó là Tiêu Càn trước quân. Tự trời đông ra rét quá khứ, băng tuyết tan ra sau khi, Tiêu Càn liền mang theo dưới trướng 50 vạn đại quân, xưng là trăm vạn, mênh mông quần quận địa lướt qua phong môn quan, thẳng đến hắc giáp quân chiếm lĩnh đại bình phủ. Lúc này, các nơi đều ở xuân canh, Lưu Phong đương nhiên không thể để cho ngụy quân xông tới, phá hoại việc đồng áng, liền dự định tự mình dẫn đại quân chặn lại, cũng cùng này quyết một trận tử chiến. Nếu là quyết chiến, đương nhiên phải chọn có lợi địa phương, nơi này ba mặt đều là đồi núi, cũng là ngụy quân phải vượt qua con đường. Lưu Phong xuất lĩnh đại quân sớm chạy tới nơi này đóng giữ, dị giật đại lao. Tuy nhiên đã nhìn thấy chân trời quân địch, nhưng khoảng cách quân địch chân chính tới gần còn cần hồi lâu. Theo các nơi kèn lệnh cùng tiếng trống vang lên, các quân bắt đầu bố trí nhân thủ chạy tới các nơi đóng giữ. Sau nửa canh giờ, ngụy quân tảng lớn nhân mã đã tiến vào trong tầm mắt. Bọn họ bày ra trận chiến rất lớn, lít nha lít nhít sĩ tốt đem toàn bộ bình nguyên đều phủ kín. Đột nhiên, bình nguyên hai bên núi rừng bắt đầu bốc lên khói đặc, sau đó liền nhìn thấy tảng lớn ánh lửa. Đây là ngụy quân vì phòng ngừa hắc giáp quân ẩn thân ở trong rừng mai phục, trực tiếp phóng hỏa đốt núi. Cũng may Lưu Phong cũng không có ở nơi đó bố trí nhân thủ. Hắc giáp quân bên này doanh trại hiện một cái nằm u hình chữ, lỗ hổng đối diện ngụy quân. Ngụy quân muốn đi qua từ nơi này, cũng không phải chỉ có một con đường, ngoại trừ từ miệng từ nơi đó đi vào ở ngoài, còn có thể hoa nhiều chút thời gian đi vòng. Có điều Tiêu Càn rất rõ ràng không dự định đi vòng. Âm ầm tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, ngụy quân trước quân bộ cười ở phía nam bằng phẳng lỗ thủng dừng bước. Nhìn về phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch túi áo trận, ngụy quân các bộ thống binh tướng lĩnh đều là một trận đầu lớn. Thống binh tác chiến, vô cùng chú ý địa lợi, như vậy chiến trường thế cục rõ ràng đối với bọn họ vô cùng bất lợi, một khi tấn công, liền sẽ gặp ba mặt công kích. Thế tử, Càn người giàu hoạt, rõ ràng là sợ sệt chúng ta thiết kỵ, chúng ta cũng không thể trùng kế, mặt tướng cho rằng tốt nhất đi vòng, đem bọn họ dẫn ra. Một tên tướng lĩnh hướng về Tiêu Càn đề nghị. Hắn lời nói cũng được không ít người chống đỡ. Đây là Lưu Phong đưa tới chiến thư. Tiêu Càn lấy ra một phần công văn, các ngươi đều nhìn. Chỉ chốc lát sau, không ít xem xong chiến thư nội dung ngụy đem đều là một bộ căm phẫn sục sôi giáng dấp. Quá can dỡ, mặt tướng nguyện làm tiên phong, thế tử diệt một diệt cái kia người quê mùa kiêu ngạo. Mặc kệ hắc giáp quân ở Càn Quốc làm sao có thể chiến thiện chiến, ở Bắc Ngụy nhân trong mắt, bọn họ trung quy là loạn quân xuất thân, thuộc về người quê mùa. Không thể, đây rõ ràng chính là kích tướng thuật, đại gia chớ bị lừa. Lời tuy như vậy, thế nhưng nếu như chúng ta tranh chiến, cái kia không phải khiến người ta xem nhẹ chúng ta, nói không chắc đến thời điểm liền truyền ra chúng ta khiếp chiến lời đồn. Chỉ cần chúng ta đạt được thắng lợi, cái gì lời đồn đều tự sụp đổ, ta chống đỡ đi vòng. Chúng tướng chia làm hai phái, ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này, Tiêu Càn mở miệng, các ngươi đại gia nói đều có lý, có điều ta đã quyết định liền ở ngay đây cùng Lưu Phong khai chiến. Nghe nói như thế, chu vi tướng lĩnh đều trầm mặt lại. Có điều, Lưu Phong bày xuống cái này túi láo trận, chúng ta cũng sẽ không cần phải chui vào. Tiêu Càn duỗi tay chỉ vào một phương hướng, chỉ cần phái binh đánh mạnh một bên, liền có thể đổi bị động thành chủ động, chỉ cần cái khác hai mặt tới cứu, ta liền để bọn họ mất hết ở đại ngụy dưới móng sát. Chu Lão Thất nguyên bản là Thanh Châu đồ tể, năm trước Tiêu Càn đại trương binh lúc, bị mạnh mẽ mộ binh nhập ngũ, bởi vì dài đến lưng hùm vai gấu có mấy phần sức mạnh, thêm vào am hiểu một môn đao pháp, bị đề bạt làm đao thuẫn binh ngũ trưởng. Hắn vị trí tiền phong doanh tổng cộng có hơn 3000 người, lúc này đang đứng ở đội ngũ phía trước nhất, tạo thành một cái to lớn phương trận lớn. Nay cái gọi là tiền phong doanh nói khó nghe một điểm, chính là bia đỡ đạn doanh, ở đây sĩ tốt tất cả đều là cường trinh đến lính mới, nhân viên đa dạng, có nông hộ, cũng có tử tù. Nhìn về phía trước trên sườn núi những người nghiêm mật phòng ngự doanh trại, Chu Lão Thất lòng như cho nguội, một đôi mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xem có thể hay không tìm tới ẩn thân địa phương. Thế nhưng sườn núi cây cối sớm đã bị chém vào không còn một ngống, liền ngay cả rậm rạp một điểm bụi cỏ đều không có, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Đang lúc này, một ngựa từ phía sau phương trận khoảng cách chạy vội lại đây, truyền lệnh, chống trận đánh hưởng, các ngươi liền lập tức tấn công quân địch cánh trái doanh trại. Tiếp lệnh kỳ. Tuân lệnh. Tiền Phong Doanh thống binh đại tướng hô to một tiếng, tiếp nhận cờ lệnh. Tiền Phong Doanh cũng không chỉ một cái 3000 người doanh, thành tựu bia đỡ đạn doanh, như vậy phương trận có 4 cái, mỗi cái hơn 3000 người, cộng hơn 12000 người. Đại tướng đỡ lấy cờ lệnh sau khi, bắt đầu quay về dưới trướng đô úy, giáo úy truyền đạt quân lệnh. Chu Lão Thất rất nhanh sẽ nghe được bản doanh giáo úy ở trong đám người âm thanh, các huynh đệ, chờ chút chống trận vừa vang lên, các ngươi liền cho ta hướng về nơi đó xung, đội ngũ không thể rối loạn. Lâm trận người thối lui, chém. Sau một chốc, đùng, đùng, đùng. Từng trận tiếng trống ở phía sau chậm chậm mà vang lên. Đồng thời, sở hữu tiền phong doanh sĩ quan bắt đầu hí lên hô to, tấn công. Chu Lão Thất mang theo chính mình bản ngũ người, theo phía trước cờ sĩ, chiếu mấy tháng trước huấn luyện đội ngũ bước chân, bắt đầu đi về phía trước. Chỉ là đội ngũ đi tới, liền bắt đầu biến hình, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đánh chửi thanh. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, nâng vẫn. Chu Lão Thất bản năng giơ lên trong tay một đoạn ván cửa, bảo vệ trên người. Lập tức ở Thanh Châu cường trinh mấy trăm ngàn thanh niên trai tráng, coi như Tiêu gia lại giàu có, trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không ra có thể trang bị mấy trăm ngàn người quân bị, bởi vậy phần lớn lính mới đều là tự chuẩn bị binh khí. Chu Lão Thất trong tay dao mổ lợn cùng ván cửa chính là chính hắn từ trong nhà mang ra đến. Theo dự đoán mưa tên cũng không có tới lâm, mà là chuyển đến một trận dị hưởng. Chu Lão Thất vừa đi, một bên không nhịn được ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, chỉ thấy một khối một người cao đá tảng từ phía trên nhảy lăn hạ xuống, sau đó từ trên đầu hắn bay tới, đột nhiên đập vào người phía sau trong đám. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trước mắt trong nháy mắt, bị đập cho người căn bản không kịp né tránh. Mặt sau lập tức liền truyền đến từng tiếng mang theo tiếng khóc kêu thảm thiết, bị đập chết một bách, thế nhưng bị đá lăn quẹt vào người nhưng là bị thương nặng, sống dở chết dở. Chu Lão Thất nuốt ngụm nước miếng, hai đùi khẽ run, có chút không nhúc nhích. Đột nhiên ầm địa một tiếng, Chu Lão Thất cả người run lên, cảm giác thấy hơi vi nhiệt chất lỏng ở tại chính mình mặt trên cổ diện, hắn cứng đờ chuyển qua đầu đi, chỉ thấy một khối cao bằng nửa người tảng đá lớn liền rơi vào bên cạnh hắn, chỉ cách vài thước, phía dưới tảng đá chỉ còn nửa thân dưới đang co giật. Chương 467, quyết chiến 2, chương 467, quyết chiến 2. Trong nháy mắt Chu Lão Thất trong đầu tựa hồ trống rỗng, cứ việc trước mắt thi thể không có nửa người trên, nhưng hắn như cũng nhận ra người này giống như chính mình, cũng là một tên ngũ trưởng, trước đó vài ngày còn đồng thời tán gẫu tới, bây giờ nói không liền không rồi. Đột nhiên, Chu Lão Thất nghĩ đến nếu như mình cũng chết, sẽ như thế nào? Trong nhà thê tử có thể hay không tái giá? Tuổi già cha mẹ ai tới phục dưỡng, còn có cái kia hai cái bất mãn 10 tuổi nhi nữ nên làm gì? Càng muốn, trong lòng hắn liền càng hoang mang, càng hoảng sợ, tàn khốc chiến trường lại như là tâm tình phóng đại khí, sâu sắc kích thích vị này tự xưng là gan lớn đồ tể. Trốn, nhất định phải trốn. Ta không thể chết được ở đây. Hoảng sợ đồng thời, Chu Lão Thất trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm ẩn thân địa phương. Ngay vào lúc này, phía trước không biết phát sinh cái gì, rất nhiều người liều mạng bắt đầu trở về chạy, cùng người phía sau xung kích cùng nhau. Nguyên bản tiên phong doanh tinh thần cũng đã bị một trận loạn thạch đánh đến băng điểm, tại đây trong nháy mắt, nhất thời loạn thành một mảnh, tất cả mọi người đều quay đầu chạy ra, đội ngũ lập tức tản đi. Chu Lão Thất mừng rỡ trong lòng, trực tiếp ném xuống trong tay tấm khiên cùng dao mổ lợn, xoay người liền chạy. Các doanh chủ quan chửi ầm lên, dồn dập mang theo đốc chiến đội chặn ở mặt sau, lâm trận chạy trốn người, chết. Nhưng mà đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn đánh mất lý trí hội binh, chỉ dựa vào đốc chiến đội mấy trăm người, không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe, trực tiếp liền bị người chiều bao phủ lại. Dòng người bên trong, Chu Lão Thất dũng kẹp ở trong dòng người, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã chồng vó hai lần, mà những người ngã chồng vó người thì lại trực tiếp bị giẫm đạp chí tử. Hội binh lao xuống sơn sau khi, một đại cố ngụy quốc kỵ binh từ chiến trận mặt sau xung lại, trực tiếp đột nhập hội binh ở trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tại đây trồng trọt hình bên trong, hội binh đối mặt trước mặt xông lại thiết kỵ căn bản không đường có thể trốn. Tàn nhẫn như vậy trấn áp, hiệu quả hết sức rõ ràng, phần lớn hội binh lập tức bị đè ép. Sau đó, các tiên phong doanh chủ quan đuổi theo, đem từng người người lĩnh trở lại, tiến hành đơn giản nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi trong quá trình, ngụy quân thế tiến công vẫn không có đình chỉ. Từ Thanh Châu mộ binh bia đỡ đạn có tới mấy trăm ngàn người, Chu Lão Thất vị trí tiên phong doanh chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi, nhiều như vậy người coi như là bắt người mệnh đến chồng, cũng có thể chồng bình tòa kia đỉnh núi. Các ngươi những ngày túng trứng, chạy cái gì, giết tới đi không nhất định chết, thế nhưng đào binh chắc chắn phải chết, các ngươi có thể thoát khỏi kỵ binh. Lão tử suýt chút nữa bị các ngươi hại chết. Chu Lão Thất cùng một đám cấp thấp sĩ quan tay chân luống cuống địa rủ xuống đầu, mặc cho trước người chủ quan ở trước mặt hắn phun mạnh nước bọt. trở về đem mình người tìm trở về, nhân số không đủ tự mình nghĩ biện pháp, tướng quân khoan hồng độ lượng, lần này sẽ không có tính toán các ngươi làm đạo binh, nhất định phải lấy công chủ tội, nếu có lần sau nữa, phía dưới quân tốt khả năng không có chuyện gì, các ngươi những người này tuyệt đối cũng bị chặt đầu. Lần này chạy tán loạn, chết ở người mình trong tay nhân số khác nhau xa so với chết ở kẻ địch bên dưới tảng đá nhân số muốn nhiều, rất nhiều kiến chế đều bị đánh tan. Dưới tình huống này, Chu Lão Thất rất nhanh sẽ tập hợp được rồi một ngũ người, thế nhưng tất cả mọi người đều là hai tay trống trơn. Mặc dù là bia đỡ đạn, nhưng dáng dấp như vậy ra chiến trường tuyệt đối là tặng đầu người, cho không. Chu Lão Thất mang theo thủ hạ người tìm tới chủ quan, yêu cầu binh khí, lại bị mắng trở về, toàn bộ trong doanh trại, trong tay có gia hỏa người không vượt quá 20. Đi mẹ kiếp ngụy cầu, bọn họ chính là muốn cho chúng ta đi chịu chết. Trong đội ngũ, có người không nhịn được thấp giọng mắng. Chu Lão Thất không có đi quản, bởi vì hắn cũng muốn chửi má nó, ngụy nhân mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn dùng này mấy trăm ngàn thanh châu binh tính mạng, lấp bằng tòa kia đỉnh núi, không cho bọn họ phát binh khí chính là để phòng bọn họ phản chiến đối mặt. Từng nhóm một bia đỡ đạn ở ngụy quân xua đuổi dưới, luân phiên hướng về bên trái đỉnh núi tấn công, tử thương nặng nề, tầng tầng lớp lớp thi thể từ sườn núi xếp đến chân núi nơi, mau chạy thành sông cũng không quá đáng. Vì phòng ngừa bia đỡ đạn khiếp chiến, ngụy quân cũng phái ra một chút tinh mạt dọn tốt thành tiểu đốc chiến, hỗn tạp trong đó, một khi có người dám lùi về sau nửa bước, ngay lập tức sẽ bị những này ngụy quân tinh nhuệ chém giết. Hai cái canh giờ sau khi, lại lần nữa đến phiên Chu Lão Thất bọn họ doanh tấn công, lúc này đã đến trưa, mỗi người chỉ phân đến một cái bánh bao, sau đó liền bị đuổi đi đến. Một buổi sáng đều ở tấn công, trên núi thi thể cũng không có ai đến thanh lý, liền chỗ đặt chân cũng không có. Chu Lão Thất cắn khô rắn bánh bao, mang theo dưới trướng một ngũ người, dẫm chạm đất trên thi thể hướng về trên đi, không cẩn thận liền sẽ bị vấp ngã. Đi thẳng trên giữa sườn núi, cũng không có gặp phải công kích, điều này làm cho bọn họ không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên trên núi đá lăn cùng mũi tên, đã ở trên buổi trưa, đã tiêu hao gần đủ rồi, đón lấy chính là mặt đối mặt trận giáp lá cả. Nhìn trên đỉnh núi càng ngày càng gần doanh trại, còn có doanh trại trên giáp trụ đầy đủ hết giáp đen binh, Chu Lão Thất bước chân càng ngày càng chậm, điều này cũng hết cách rồi, cũng không thể tay không liền xông lên chịu chết đi. Nhưng là vừa ý nghĩ này không ngừng hắn một cái, liền toàn bộ tấn công đội ngũ bước tiến đều không hẹn mà cùng địa chậm lại hạ xuống. Lúc này, hỗn tạp ở trong đó những người đốc chiến ngụy quân bộ tốt liền bắt đầu phát huy tác dụng, liền mắng mang chém, điều động đội ngũ này về phía trước. Đi mau. Chu Lão Thất phía sau cũng có vài tên ăn mặc giáp trụ đốc chiến bộ tốt, làm hình khôi dưới cái kia làm người ta sợ hai ánh mắt, dường như lưỡi dao như thế sắc bén, để bọn họ hiện lên một lớp da gà. Nguyên bản sắp đỉnh trệ đội ngũ lại lần nữa đi tới. Dưới tình huống này, chịu đựng to lớn nhất áp lực chính là đi ở trước nhất người. A! Đột nhiên có người kêu to một tiếng, xem điên rồi như thế, bay thẳng đến phía trước vọt tới, sau đó bị một cây từ lan sách khoảng cách đâm ra đến trường thương xuyên thủng thân thể. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, cái thứ ba, tại đây loại cực đoan dưới áp lực, coi như một người nhu nhược cũng sẽ làm ra hành động điên cuồng, nhìn phía trước từng cái dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về phía trước chịu chết người, Chu Lão Thất môi run rẩy, tự lẩm bẩm, điên rồi, đều điên rồi. Rất nhanh doanh trại lan sách bên ngoài liền chồng chất một tầng thi thể, mà Chu Lão Thất một người đột nhiên phát hiện mình đã đứng ở mặt trước, hắn không ngừng thở dốc, cả người toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng là hét lớn một tiếng, cùng người chung quanh đồng thời xông lên trên, chỉ là làm sắp tiếp cận doanh trại tường vây thời điểm, hắn bỗng nhiên một cái dưới nào, phi nằm ở một bộ thi thể mặt trên, sau đó giả chết. Vì không bị mặt sau xông lên người giẫm đạp, hắn lại đưa tay muốn đem bên cạnh một bộ thi thể lôi kéo qua đến, che ở trên người mình, có điều dùng sức lôi kéo, thi thể kia thật giống như mọc ra dễ tự, làm sao cũng kéo có đến đây. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn lại, thi thể phía dưới một người hán tử chính căm tức chính mình. Chu Lão Thất sắc mặt hơi cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là từ một bên khác kéo qua một bộ thi thể, sau đó lặng lặng chờ đợi. Theo nối nghiệp bộ đội quần quận không ngừng hướng về sông lên, doanh trại trước thi thể càng chất chồng lên, Chu Lão Thất trên người thi thể cũng chồng chất vài tầng, bị chạy xuôi hạ xuống dòng máu quét một mặt. Màn đêm buông xuống, kéo dài một cái ban ngày tấn công mới chậm rãi tá túc, hai bên từng người nuốt ở trong doanh trại diện, liếm lắp vết thương, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Tây Sơn chủ doanh, chủ thượng, chúng ta đã tìm tới ngụy quân tiếp tế đội ngũ. Trang Hải vội vã từ bên ngoài đi tới, quay về bên trong doanh trại, nhìn bản đồ Lưu Phong báo cáo. Được. Theo kế hoạch hành động, để Bạch Mã Nghĩa tổng cần phải chặt đứt ngụy quân tiếp tế. Chương 468, quyết chiến 3, chương 468, quyết chiến 3. Phong môn quan ở ngoài là một mảnh bình nguyên khu vực, bởi vậy tiếp tế đội ngũ một khi xuất quan, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, vì bảo đảm hậu cần đội ngũ an toàn, Tiêu Cẩn tại bên ngoài phong môn quan lưu lại một nhánh 5000 người tinh nhuệ kỵ binh, để ngừa vào nhất. Tại đây bình nguyên khu vực, kỵ binh tính cơ động được to lớn nhất phát huy, một khi phát sinh bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể chớp mắt đã tới, lưu lại kỵ binh cứ việc chỉ có 5000 người, thế nhưng tại đây trồng trọt hình, coi như đối đầu mấy vạn quân địch, cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Trăng sáng giữa trời, một nhánh ốn lượn đội ngũ từ phong môn quan kéo dài tới bình nguyên phân cuối. Đây là một nhánh cực kỳ khổng lồ đội ngũ vận lương, muốn thỏa mãn tiền tuyến ngụy quân lương thảo tiếp tế, mỗi ngày vận tải lương thảo đều là một cái con số trên trời, bởi vậy mộ binh dân phu cũng là con số hàng triệu, trong đó nữ có nam có, trẻ có già có. Trong đội ngũ, có thể nhìn thấy từng cái sắc mặt khô vàng, vẻ mặt hề vải dân phu hoặc gánh, hoặc chọc lấy, hoặc dùng xe đẩy đẩy một túi lương thảo, một ít cầm trong tay roi dài ngụy tốt hôn tạp ở bên trong, phàm là nhìn thấy có ai bước chân biến chậm, chính là một roi xuống. Cách đó không xa, một nhánh toàn viên khoác giáp nhẹ kỵ binh dựa vào ánh trăng, xa xa theo. Thất ca, chúng ta gió to doanh tốt xấu cũng là thần kinh bách chiến tinh nhuệ kỵ binh, không đi tiền tuyến tác chiến, trái lại thủ tại chỗ này trùng gió, đây cũng quá bất ức. Nhìn về phía trước hậu cần đội ngũ, một tên ăn mặc giáp trụ thanh niên quay về bên cạnh đồng dạng ăn mặc vải giáp, khí độ nghiêm ngặt hán tử phàn nàn nói. Hai người đều là Tiêu gia con cháu, có điều là chi thứ, muốn trèo lên trên, chỉ có thể chiến trường lập công. Câm miệng, hậu cần bộ đội là phía trước đại quân đường sinh mệnh, một khi xảy ra vấn đề gì, toàn bộ đại quân trong khoảnh khắc liền sẽ bại vong, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, thiếu tướng quân giao cho chúng ta, chính là đối với chúng ta gió to doanh khẳng định, các ngươi đều cho ta tinh thần điểm, cũng đừng làm cho quân địch chui chỗ trống. Hán tử trầm giọng nói, một đôi mắt hổ ở trong ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh. Thất ca lo xa rồi, nơi này là bình nguyên, lẽ nào cái kia Lưu Phong thật sự dám phái người đi tìm cái chết? Người trẻ tuổi mặt lộ ngạo sắc, đại ngụy thiết kỵ tự xuôi nam tới nay căn bản chưa bao giờ gặp đối thủ, đây là chân thực đánh ra đến chiến tích. Vừa dứt lời, phía trước hậu cần đội ngũ đột nhiên liền hỗn loạn lên. Chỉ thấy một nhánh chi tên lửa đột nhiên từ đằng xa bay lên, sau đó rơi vào vận tải lương thảo trên xe ngựa, trong đám người, không ít chứa lương thảo xe ngựa cùng túi tại chỗ liền đốt lên. Địch tấn công. Bình tĩnh bầu trời đêm nhất thời trở nên náo nhiệt, các loại tiếng kinh hô, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng nhau, hộ tống lương đội sĩ tốt vội vàng cứu hỏa, một ít dân phu thừa dịp loạn hướng về hai bên đào tẩu. Thất ca, ở bên kia là kỵ binh. Người trẻ tuổi có chút tức đến nổ phổi địa chỉ vào một phương hướng, thông qua ánh trăng trong sáng, có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn cái bóng chính hướng về lương đội cấp tốc di động. Gửi thư báo, cản bọn họ lại. Được kêu là Thất ca hán tử dặn dò một câu, tiện tay một roi đánh vào dưới háng chiến mã cái mông trên, mang theo bên người hơn ngàn kỵ vào tới. Chỉ là chưa kịp hắn tới gần, những người cưỡi ngựa trắng kỵ binh quay về vận chuyển lương thực đội bắn ra một trận tiễn chỉ trích sau, lại gào thét mà đi, lưu lại đầy đất tàn tạ. Nhìn thấy chu vi thiêu đốt lương túi cùng đầy đất người bệnh, Tiêu nâng mặt chìm như nước, ở chính mình ngay dưới mắt, lại vẫn để cho kẻ địch đánh lén lương đội, đây là vô năng cũng là gió to doanh xỉ nhục. Lúc này, phân tán ở xung quanh 4000 kỵ binh cũng hội tụ lại đây. Truy. Tiêu nâng hung tàn địa nhìn chằm chằm ngựa trắng kỵ binh thoát đi phương hướng, lập tức đuổi theo. Hai bên quay chung quanh toàn bộ lương đội ngươi truy ta đuổi, ở chạy băng băng trong quá trình, ngựa trắng kỵ binh mặc kệ là tốc độ vẫn là độ linh hoạt, đều ở phía sau Bắc Ngụy kỵ binh bên trên, bởi vậy mặc kệ Ngụy quân kỵ binh làm sao ra sức truy đuổi, trước sau không cách nào đuổi lên trước mới quân địch, hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, liền ngay cả vận chuyển lương thực hậu cần đội ngũ cũng bị xung lực xiển, tổn thất vô số. Hai bên truy đuổi vẫn kéo dài gần như hai cái canh giờ mới lấy ngựa trắng kỵ binh thành công thoát đi mà kết thúc, để Tiêu Nâng thầm hận không ngớt, lại không thể làm gì. Đây là hắn thống lĩnh gió to doanh tới nay, lần thứ nhất như vậy bất ức, nếu như là đao thật thương thật địa đánh một trận, coi như thua rồi, hắn đều không có bất kỳ khắc phục, nhưng trước mắt chi kỵ binh này ỷ vào tốc độ cùng linh hoạt, chân trượt địa xem một con lương, đánh không tới mò không được, còn muốn phòng ngừa đối phương thỉnh thoảng trở về mổ ngươi một cái, thực tại khiến người ta bất ức. Sau đó mấy ngày, những người ngựa trắng kỵ binh làm sao trong đêm tối u hồn, không ngừng quấy nhiễu đội ngũ vật lương, dẫn đến tiền tuyến Ngụy quân xuất hiện thiếu lương nguy cơ. Vì thế, Tiêu Càn lại phái 5000 kỵ binh trở về hộ tống lương đội, nhưng như cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngựa trắng kỵ binh cũng tương ứng gia tăng rồi binh lực. Trong nháy mắt, lại quá 5 ngày. Liên tục 6-7 ngày ác chiến, thêm vào lương thảo không kế, toàn bộ Ngụy quân đại doanh sĩ khí chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ông đây mặc kệ. Tiền phong doanh bên trong, một tên hán tử cầm trong tay có thể đếm rõ hạt gạo nước cơm mạnh mẽ đập xuống đất, lão tử vì bọn họ sông pha chiến đấu, vào sinh ra tử, Ngụy nhân dĩ nhiên hay dùng những này chúc nước đến lừa gạt chúng ta, thật không đem chúng ta làm người xem. Trải qua nhiều ngày như vậy ác chiến, Tiền phong doanh giảm quân số một nửa, sóng lớn rửa cát, còn có thể từ trên chiến trường người còn sống sót, mặc dù không nói được tinh nhuệ, nhưng đã có tinh nhuệ mô hình. Tôi đi, Ngụy nhân lúc nào coi chúng ta là người nhìn, đánh nhiều ngày như vậy, ngươi xem chết ở trên núi đều là người nào. Hiện tại có khẩu chúc nước uống, đã tính là không tồi rồi. Một người hán tử đem cháo trong chén nước uống đi, còn chưa đã ngứa địa liếm liếm đáy bát. Chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, coi như không chết ở trên núi, cũng sớm muộn sẽ bị chết đói, không bằng chúng ta trốn đi. Có người nhẹ giọng lại nói. Đừng nghĩ, chu vi đều là Ngụy nhân kỵ binh, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Ai bảo ngươi hướng phía sau trốn. Chúng ta có thể chạy trốn tới bên kia đi. Người kia quay về phía trước chỉ. Lời này vừa nói ra, bên trong doanh trại tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Vừa nãy ném đi bắt hán tử hít mắt, Tiền lão cửu, nói thật đi, ngươi có phải hay không cùng bên kia có liên hệ? Lưu ca, nhìn ngươi nói, đại gia mỗi ngày đều cùng nhau, ta như thế nào cùng đối diện có liên hệ? Ta chính là vừa nói như thế, dù sao mọi người đều là cả người, chúng ta nhờ vả quá khứ, tổng so với ở lại chỗ này chờ chết cường. Lời này vừa nói ra, bên trong doanh trại phần lớn người trong lòng đều có chút ý di chuyển, có điều cũng không có biểu hiện ra. Màn đêm buông xuống, chờ bên trong doanh trại tất cả mọi người đều ngủ sau khi, Tiền lão cửu nhìn một cái sờ soạn lên, sau đó không lưng hướng về bên ngoài đi đến, một đường tách ra tuần tra đội ngũ, tiến vào một người trong đó bên trong doanh trại. Ai? Mới vừa vào đi, Tiền lão cửu liền bị người ôm lấy cái cổ, ngực còn đẩy một cây truy thủ. Thất ca là ta, Tiền lão cửu. Hắn vội vàng cho thấy thân phận. Trong bóng tối, có người đốt một cái chiếc hỏa tử, nhanh chóng quay về Tiền lão cửu mặt soi rọi, sau đó bóc cát, là hắn không sai, A Ngưu đem hắn thả. Chu lão thất xoay người ngồi trở lại trên đất giường chiếu, muộn như vậy, ngươi chạy thế nào lại đây? Chương 469, quyết chiến 4, chương 469, quyết chiến 4. Thất gia, sự tình gần như xong rồi. Tiền lão cửu cố nén kích động nói rằng. Chu lão thất cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, hừm, không có bị phát hiện chứ? Không có, ta làm việc, ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần ngày mai tấn công núi lúc, chúng ta trước tiên quy hàng, đến thời điểm khẳng định người theo như mây. Tiền lão cửu vỗ ngực nói. Được, có thể thành hay không sự, liền xem ngày mai, nếu như sự tình hoàn thành, ngày sau mọi người đều có ngày sống dễ chịu, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên một chút trở lại, miễn cho bị ngụy nhân phát hiện. Vâng, ta vậy thì trở lại. Tiền lão cửu nói, miêu thân thể chui ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy quân tiếp tục đối với trên núi Hắc Giáp quân phát khởi thế công. Lít nha lít nhít tiền phong doanh bộ tốt như là kiến hôi, mọc đầy giữa sườn núi. Trải qua mấy ngày nay sinh tử rèn luyện, các binh sĩ đội ngũ sắp xếp cùng tấn công bước đi đều trở nên ngay ngắn có thứ tự, không còn xem vừa bắt đầu như vậy, tùm la tùm lum, có cường quân mô hình. Chỉ là khiến người ta kỳ quái chính là, ngày hôm nay trên núi Hắc Giáp quân tựa hồ yên tĩnh có chút quỷ dị, trước quân đô sắp đến trên đỉnh ngọn núi, dĩ nhiên đều không có tao ngộ đến công kích, lẽ nào bọn họ từ bỏ đóng giữ? Mang theo cái nghi vấn này, đốc chiến tiên tướng phái ra một tên thân binh hướng về trên đỉnh ngọn núi nhanh chóng tìm kiếm. Chờ thân binh đến trên đỉnh ngọn núi lúc, phát hiện nguyên bản đóng chặt doanh trại cổng lớn dĩ nhiên mở ra. Chuyện gì thế này? Chưa kịp hắn biết rõ tình hình, sau eo đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, chính mình thận bị chọc vào, túi đầu vừa nhìn, còn có thể nhìn thấy nửa đoạn mang theo dị xét đầu thương. Ý thức biến mất trước, tên kia ngã trên mặt đất thân binh nhìn thấy tiền phong doanh đám pháo hôi chính ngay ngắn có thứ tự địa thông qua doanh trại cổng lớn tiến vào bên trong, mà phía bên mình phụ trách đốc chiến sĩ quan cùng sĩ tốt, tất cả đều bước chính mình gót chân, chết ở chu vi sĩ tốt trong tay. Quân quận không ngừng tiền phong doanh sĩ tốt không ngừng hướng về trên núi đi tới, mà lúc này trên núi tuy rằng tiếng hô giết rung trời, nhưng không có một tia tin tức truyền về. Phụ trách đốc chiến tướng tá chậm rãi cũng phát hiện không đúng, liền lập tức hạ lệnh đình chỉ tấn công, thế nhưng cái này mệnh lệnh căn bản không có được chấp hành, mà lan truyền mệnh lệnh sĩ tốt cũng một đi không trở lại, liền ngay cả trên đài cao tín hiệu cờ đều lặp lại đánh vài lần, nhưng đại quân vẫn không có đình chỉ bước tiến. Thấy cảnh này, coi như tiền phong doanh ngụy chính là một con lợn, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này đã chậm, trừ phi lập tức điều động đại quân đến đây trấn áp, bằng không căn bản ngăn trở không được tiền phong doanh bước chân. Tiền phong doanh phản. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn quân, nhất thời quân tâm đại loạn. Đem phụ trách tiền phong doanh sở hữu quan tướng đều chém. Tiêu Càn hít một hơi thật sâu, đem trong lòng lửa giận đè xuống, lạnh lùng truyền đạt một cái mệnh lệnh. Lúc này có đao phủ thủ đi đến bên ngoài, đem quỳ trên mặt đất thỉnh tội cả đám người kéo đến biên môn ở ngoài, giơ tay chém xuống, đầu người quần quật. Thiếu tướng quân, hiện tại như thế nào cho phải? Một tên lao tướng hướng về Tiêu Càn chắp tay hỏi. Tuy rằng bọn họ những này ngụy đem đều không lọt mắt tiền phong doanh bia đỡ đạn, nhưng tiền phong doanh vẫn cứ còn có sắp tới 8 vạn người binh lực, mà bên dưới ngọn núi ngụy quân cũng có điều chừng 20 vạn, còn lại đều là không có tác dụng gì dân phu. Này tiêu đối phương trưởng, thêm vào lương thảo không kế, tình thế cực kỳ không ổn. Nửa buổi sau khi, Tiêu Càn mới chậm rãi mở miệng nói, sai bảo người lên núi. Nghe nói như thế, trong lều phần lớn ngụy đem đều lộ ra một tia như chút được gánh nặng vẻ mặt. Liên quan với cùng Hắc Giáp quân giảng hòa, kỳ thực ở Thanh Châu lúc cũng đã có người đề nghị quá, có điều tại chỗ liền bị Tiêu Càn cho phủ quyết, còn suýt chút nữa đem đưa ra đề nghị này người cho chém. Nay đều còn chưa đấu võ liền nghị hòa, chẳng phải là hướng về thiên hạ người biểu thị hắn Tiêu Càn sợ Hắc Giáp quân. Đường đường hầu phủ thế tử, càng không bằng một cái thổ phỉ lập nghiệp người quê mùa. Chỉ là Tiêu Càn không nghĩ đến làm mất mặt làm đến nhanh như vậy, lúc này mới xuất quan bao lâu, chính mình dưới trướng đại quân cũng đã nhanh đến trình độ sơn cùng thủy tận. Sứ giả lên núi không bao lâu sẽ trở lại, sắc mặt hết sức khó coi. Lưu Phong nói thế nào? Hồi bẩm thiếu tướng quân, Lưu Phong nói trừ phi đầu hàng, còn lại không bàn nữa. Ngông cuồng. Tiêu Càn giận dữ cười, hắn Lưu Phong thật sự cho rằng gắn chắc ta mấy chục vạn đại quân. Hắn qua lại đi mấy bước, xoay người chỉ vào bên ngoài, truyền lệnh đại quân, cho ta tấn công, coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt, ta Tiêu Càn cũng sẽ không đầu hàng. Thiếu tướng quân cân nhắc a. Bên trong doanh trại, lập tức có người đứng ra khuyên nhủ. Thiếu tướng quân, hiện tại ta quân lương thảo không kế, sĩ khí không đủ, thực sự không thích hợp cùng Hắc Giáp quân cứng đối cứng, không bằng trước tiên lui xanh trở lại châu, dựa vào cửa hải định có thể ngăn cản Hắc Giáp quân. Không sai, thiếu tướng quân, hiện tại hầu gia ở Từ Kinh tình huống không rõ, này hơn 20 vạn tinh nhuệ nhưng là hầu gia thành viên nòng cốt, cũng không thể lãng phí ở đây, vẫn là trước tiên lui đi. Xin mời thiếu tướng quân cân nhắc. Chỉ một thoáng, bên trong doanh trại sở hữu tướng lĩnh đều chắp tay khuyên nhủ. Tiêu Càn lông mày co giật một hồi, cuối cùng ngồi trở lại trên ghế, khoát tay áo một cái, tùy các ngươi đi. Báo. Lúc này, bên ngoài truyền đến hô to một tiếng, khởi bẩm tướng quân, phong môn quan báo nguy. Tin tức này thật giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào doanh trại mọi người trong đầu. Tiêu Càn vọt thẳng ra doanh trại, cầm lấy quỳ trên mặt đất tóc hai bù xù lính liên lạc, nói, xảy ra chuyện gì? Phong môn quan tình huống làm sao? Khởi bẩm tướng quân, đêm qua lương đội xuất quan lúc, đột nhiên tao ngộ đến tập kích, lượng lớn kỵ binh thừa dịp xông loạn vào quan nội cùng giữ cửa sĩ tốt triển khai ác chiến, mại, làm sao quả bất địch chúng? Hoàn toàn là nói bậy. Tiêu Càn một cước gạt ngã cái kia sĩ tốt, Tiêu năm đây, còn có Trương Hữu bọn họ là làm gì ăn? Bọn họ cũng đã chết trận, thuộc hạ cũng là thật vất vả mới phá tan trùng vây tới rồi cho tướng quân truyền tin. Tiêu Càn cả người cứng đờ, thẳng tắp địa đến hạ xuống. Thiếu tướng quân, chu vi chúng tướng kinh hãi đến biến sắc, dồn dập vì lại đây, nhìn mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền Tiêu Càn, vội vàng khiến người ta chuyển theo quân đại phu tới. Trải qua đại phu trị liệu, Tiêu Càn thật vất vả mới tỉnh lại, sau đó đem tất cả mọi người đánh đuổi, một mình ở bên trong doanh trại đợi một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, nằm ở trạng thái đói bụng ngụy quân hiếm thấy ăn một cái dưới no, sau đó mặt trên liền xuống đạt tổng tiến công mệnh lệnh, ngoại trừ kỵ binh ở ngoài, sở hữu bộ tốt đều tập trung vào chiến đấu. Tiêu Càn xuất lĩnh những ngày ngụy quân đều là thân kinh bách chiến biên quân tinh nhuệ, sức chiến đấu mấy vị hung hãn, hoàn toàn không phải trước những người tiền phong doanh bia đỡ đạn có thể đánh đồng với nhau. Trên người trang bị cũng vô cùng tinh xảo, các nơi muốn hại, chỗ hiểm đều có bằng sắt giáp diệp phòng hộ. Coi như chiếm cứ địa lợi còn có doanh trại đóng giữ, đối mặt ngụy quân bất kể thương vong đánh mạnh, Hắc Giáp quân cũng rất nhanh sẽ rơi vào hạ phong. Ầm. Coi như trên núi hàng phòng thủ lảo đảo lúc, một đạo kinh lôi giống như âm thanh vang lên, chỉ thấy một viên đạn pháo từ trên núi hướng về bên dưới ngọn núi phóng ra, trực tiếp đánh vào dãy đặc ngụy quân trong trận, cày ra một cái máu thịt đường lối. Rầm rầm rầm. Theo bố trí ở trên núi một môn ổ đại pháo cùng nhau gào thét, công tới ngụy quân trực tiếp bị nổ đến rời ra phá nát, cường tráng đến đâu thân thể, lại kiên cố áo giáp, vào đúng lúc này cũng như cùng giấy bình thường yếu đuối. Ngụy quân muôn vàn thử thách rèn luyện đi ra ý chí chiến đấu, cũng tại đây từng tiếng pháo bắn trúng ầm ầm tan vỡ. Dung trời tiếng pháo trong tiếng, Ngụy quân quân lính tăng dã, thương vong nặng nề, thừa dịp Ngụy quân tan tác chính là, Lưu Phong cũng truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh, đen thui lại quân từ các nơi đỉnh núi bao phủ mà xuống, dường như lũ bất ngờ chút xuống, trực tiếp đem phía dưới Ngụy quân bao phủ lại. Chương 470, đại thế đã định, chương 470, đại thế đã định. Khởi bẩm quân thượng, ta quân đại bại Ngụy quân, thu được quá lớn, nhưng Ngụy quân chủ tướng Tiêu Cản mang theo mấy ngàn kỵ binh thành công phá vòng đây, đi hướng tây phương bắc hướng về đảo tẩu, đột kỵ binh cùng Tiêu kỵ binh chính đang truy kích. Đại chiến kết thúc, Trang Hải ngay lập tức hướng về Lưu Phong bẩm báo tình huống mới nhất. Nghe được Tiêu Cản đảo tẩu, Lưu Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao Bắc Ngụy tinh kỵ không phải chỉ là hư danh, thêm vào phía dưới lại là bình nguyên, hắc giáp quân không ngăn được cũng là bình thường. Hắn ném xuống trong tay cành cây, hạ lệnh để người phía dưới hãy mau đem các doanh thương vòng cùng quân công thống kê được, nói cho truy kích Tiêu Cản người, ai có thể bắt sống Tiêu Cản liền tăng 3 cấp, thưởng thiên kim, chết rồi lời nói, cũng thăng 2 cấp, thưởng bạch kim. Phải. Trang Hải lĩnh mệnh lui ra, lập tức bắt đầu dặn dò người phía dưới đi làm việc. Sau đó, Lưu Phong liền dẫn một nhánh bạch mã nghĩa tổng rời đi chiến trường, hướng về Phong Môn quan mà đi. Cùng lúc đó, ở hướng tây bắc, Tiêu Cản tóc thai bù xù, trên người một bộ tinh xảo giáp trụ chỉ còn dư lại bao cổ tay cùng ủng, còn lại đều vứt tại trên đường, hắn túi người xuống, ra sức quất chính mình âu yếm và cưỡi, muốn cho nó chạy trốn càng nhanh hơn một ít. Phá vòng vây trước, Tiêu Cản lòng mang chết trí, dự định ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, bị thân binh tiến lên mang theo phá vòng vây sau khi đi ra, đột nhiên lại không muốn chết, sinh ra rất nhiều không muốn, ôm một tia may mắn, hy vọng có thể trở về Bắc Ngụy, tiếp tục làm hắn hầu phụ thế tử. Nay Bắc Ngụy chiến mã chạy trốn cũng là nhanh, nếu như mặt sau truy binh là phổ thông kỵ binh giáp đen, nói không chắc vẫn đúng là để Tiêu Cản cho chạy trốn, nhưng xảo chính là, mặt sau cái kia đột kỵ binh cùng Tiêu kỵ binh đuổi theo kỵ binh cũng đều là hai doanh tinh nhuệ. Dưới háng vật cưỡi chính là Lưu Phong năm đó từ kinh hoàng ra trại nuôi ngựa mang về thượng hạng ngựa tốt, cho nên mới có thể chăm chú cắn ở phía sau. Xèo, xèo. Theo một trận mũi tên tiếng xé gió vang lên, Ngụy quân kỵ binh phía sau lập tức tản ra trận hình, để phần lớn bắn tới mũi tên dồn dập thất bại, còn có một phần nhỏ bị kỵ binh gánh ở trên lưng một mặt khiên tròn cả lại. Chú Hoàng, các ngươi Tiêu kỵ binh có phải là không ăn cơm à? Tiễn đều bắn bất ổn, uổng phí hết nhiều như vậy mũi tên. Thấy cảnh này, Hàn Đô hướng về cách đó không xa Chu Hoàng cười khẩy nói: "Hừ, có bản lĩnh ngươi bắn cho ta nhìn một cái." Chu Hoàng chào phúng nói: "Ta có thể không giống ngươi, một điểm tự mình biết mình đều không có, cái kia ngụy kỵ to nhỏ ngay ở trên lưng ngựa lớn lên, vòng cưới ngựa bắn cung chúng ta có thể thúc ngựa cũng không đổi kịp." Hàn Đô từ lâu quyết định chủ ý, liền cắn vào Tiêu Cản, chờ hắn mã lực tiêu hao hết, sẽ cùng hắn bộ chiến. Phía trước Tiêu Cản vì thoát khỏi truy binh sau lưng, trực tiếp hạ lệnh 2/3 kỵ binh quay đầu ngựa lại chặn lại. Nhìn vung vẩy loan đao, gào gào kêu quái dị địa xông lại Bắc Ngụy kỵ binh, Hàn Đô cùng Chu Hoàng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong miệng một lời nói: "Hợp tác, công lao một nửa." "Được, vậy ta tiếp tục truy, những này ngụy kỵ giao cho ngươi." Hàn Đô giành nói trước. Chu Hoàng cắn răng: "Được, nếu như mất dấu rồi, ngươi tự cái đi lĩnh quân pháp. Ngươi yên tâm, La Sung, ngươi mang 1000 người lưu lại hỗ trợ, những người còn lại theo ta tiếp tục truy." Hai người sau khi quyết định, lập tức mang theo đội ngũ tách ra. Đi vòng vèo ngụy kỵ có sắp tới 2000 người, mà Tiêu kỵ binh thêm vào Hàn Đô 1000 kỵ binh tổng cộng có 4000, căn cứ hai bên các loại nhân tố, đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Giết! Chu Hoàng trường thương trong tay chỉ tay, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, hướng về ngụy kỵ phóng đi. Chu Vi thân binh chăm chú áp sát tới, bảo vệ hai cánh. Hai chi kỵ binh trong nháy mắt mạnh mẽ đụng vào nhau, binh khí giao kích thành, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết các loại âm thanh hỗn tạp cùng nhau, máu tươi bay là tả, tàn chi bay loạn. Trong khoảnh khắc nơi này phong vân biến sắc, hóa thành một mảnh máu tanh khủng bố chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tăng mất tính mạng. Trong đám người, Chu Hoàng dựa vào tinh xảo giáp trụ cùng thần tuấn chiến mã, vung vẩy trường thương không ngừng xung phong, dục huyết phân chiến, trường thương mỗi một lần vung lên, ắt sẽ có một người chết ở hắn thương dưới. Theo thời gian trôi đi, hộ vệ ở hắn hai bên thân binh từng cái giảm thiểu, hắn khôi giáp mặt trên vết đao cũng từ từ tăng cường, cái chuôi thương cũng như là ngâm mình ở trong máu như thế, biến thành màu đỏ sậm. Cong, một vệt ánh đao đột phá cánh hàng phòng thủ, mạnh mẽ chém vào Chu Hoàng mũ giáp trên, tung tóe ra một đạo sao hỏa, sức mạnh khổng lồ đem hắn mũ giáp đập bay đi ra ngoài. Chu Hoàng cố nén đầu vang lên ngọng ngọng, tóc dài đầy đầu bay loạn, trường thương trong tay của hắn giống như rắn độc đâm ra, trực tiếp đem cái kia kỵ tướng ngực xuyên thủng, lập tức vung một cái, đem đánh bay xuống ngựa. Xèo. Đang lúc này, một nhánh ô quang từ phía trước phóng tới, trong nháy mắt cắm ở trên bả vai của hắn diện, bị miếng lót vai gắt gao thẻ chủ, không đợi cái kia ngụy kỵ bắn ra mũi tên thứ hai, liền bị mặt bên xông lại một tên kiêu kỵ binh chặt bỏ đầu lâu. Tàn khốc gác chiến kéo dài nửa cái canh giờ, hai bên tử thương nặng nề. Ầm ầm ầm. Tiêu Càn đã chết. Giải giáp đầu đao giả không giết. Trở về Hàn Đô một tay giơ lên cao Tiêu Càn đầu người, quay về chiến trường phương hướng giống to, ở bên cạnh hắn kỵ binh cũng theo đồng thời giống to, Tiêu Càn đã chết. Giải giáp đầu đao giả không giết. Hơn ngàn người tề hống trong nháy mắt che lại chiến trường chém giết lúc, nghe được này tiếng gào, đã giết đỏ mắt ngụy kỵ lộ ra thần sắc mờ mịt, sau đó từng cái ném xuống binh khí, xuống ngựa đầu hàng. Đương nhiên, trong lúc cũng có ngoan cố phần tử tiếp tục chống lại, nhưng đại thế đã định, những này phần nhỏ ngoan cố phần tử trực tiếp bị vây giết. Trung tuần tháng 4, Tiêu Càn binh bại bị giết, 20 vạn tinh nhuệ ngụy quân chết thương thương, bị bắt, tin tức truyền ra sau khi, Yến, Sùng, Thanh ba châu tàn dư ngụy quân lại không lòng kháng cự. Đầu tháng 7, ba châu khu vực hẹp rơi vào Lưu Phong bàn tay, đến đây hắc giáp quân sở hữu nguyên đại cản một nửa giang sơn, đại thế đã thành. Ở châu rằng con Lý Hy hai huynh đệ người biết được tin tức này sau khi, cũng vì đó thất thần, không hẹn mà cùng hưu binh ngưng chiến, liếm láp vết thương. Thư kinh. Không thể. Tiêu Phùng biết được con trai trưởng chết trận, bà Châu mất hết, chính mình hơn nửa đời người tích trữ mấy trăm ngàn tinh nhuệ một khi mất sạch sau khi, trực tiếp tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. hắn rút ra trường kiếm, ở to lớn trong hầu phủ chính là một trận chém lung tung đâm loạn, trong lúc có không ít người hầu đều ngã vào trong vũng máu. Phát tiết một trận sau khi, tóc hai bù xù Tiêu Phùng từ từ bình tĩnh lại, cũng chậm rãi làm rõ dòng suy nghĩ, rất hiển nhiên đây là một hồi chuyên môn nhằm vào âm mưu của hắn. Hoàng Nhan Hắc. Tiêu Phùng độc ác mà nhìn hoàng cung phương hướng, ném trường kiếm, xoay người đi vào hầu phủ nơi sâu xa, mà cũng trong lúc đó, lượng lớn mặc giáp chấp nhuệ cấm quân từ bên ngoài hầu phủ mặt hướng về vào. Cầm đầu võ tướng cầm trong tay một minh hoàng thánh chỉ, giống to, trấn Nam hầu mật mưu tạo phản, phụ chỉ bắt lấy. Chỉ là chờ cấm quân tìm khắp nơi toàn bộ hầu phủ, đều không có tìm được Tiêu Phùng tung tích, hắn thật giống liền như vậy biến mất không còn tăm hơi bình thường. Phẫn nộ Ngụy Đế Hoàng Nhan Hắc đem lửa giận phát tiết đến Tiêu Phùng phe phái những quan viên kia trên người, trong lúc nhất thời toàn bộ từ kinh đầu người cuộn cuộn. Chương 471, làm chủ Càn Kinh, chương 471, làm chủ Càn Kinh. Thanh Châu, Bình Sơn Quan. Nguyên bản đồng bình ở quan trên tường Ngụy Quốc cơ sĩ, hiện tại đã đổi thành màu đen tinh kỳ, đóng giữ đóng thành cũng biến thành vóc người khôi ngô hắc giáp quân giáp sĩ, vũ khí nghiêm ngặt. Đầu tương trên, Lưu Phong đầu đội long văn khôi, trên người mặc màu vàng giáp vảy cá, giáp trụ hai điều trên long sức ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Hắn vịn tường phóng tầm mắt tới, Bình Sơn Quan ngoại là một mảnh nhìn không thấy bờ bình nguyên khu vực, nơi đó chính là Càn Châu, thuộc về Càn Triều trên châu một trong, là một cái thổ địa màu mỡ địa phương tốt. Căn cứ thống kê, Càn Châu bách tính không thua gì màu mỡ khu vực Hồ Châu, một châu khu vực có thể nuôi sống 50 vạn đại quân, nhưng này một mảnh màu mỡ khu vực phần lớn thổ địa đều không thuộc về bách tính, mà là Càn Triều các đại công hầu cùng hoàng tộc. Mấy trăm năm qua, thổ địa kiêm tịnh vấn đề đã trở thành Càn Triều đôi to khó vây mối họa, cũng là ép vỡ đế quốc này trọng yếu nhân tố một trong. Chủ thượng, Càn Triều môn hạ thị trung đường trung trạch đến rồi. Trên người mặc màu đỏ phi ngư bảo trang vũ bước nhanh đi tới Lưu Phong trước mặt bẩm báo. Vì đánh bại đệ đệ Lý Quân, Càn Đế Lý Hy bái Tư Đồ Sung vì là đại tướng quân cũng theo quân thân trình, bây giờ Lưu Thủ Kinh sư chủ trì đại cục chính là thượng thư lệnh Tư Đồ Chính cùng môn hạ thị trung đường trung trạch hai người, mà tiền nhiệm trung thư lệnh Lý Huyền bởi vì bị liên lụy đã bị bãi quan bỏ tù. Hạ quan nhìn thấy Trấn Tây Vương. Đường trung trạch quay về Lưu Phong thi lễ một cái, thái độ cung kính, mà đối với đối phương rõ ràng đã cả gan long văn giáp trụ, làm như không thấy. Đường đại nhân không so với đa lễ. Nhìn trước mắt lùn lùn mập mập, mặt tươi cười tên mập, Lưu Phong khiến người ta đưa đến một cái ghế. Đa tạ vương gia. Đường trung trạch ngồi xuống, sau đó cung kính nói, hạ quan nghe nói vương gia từ ngụy nhân trong tay, vì là đại cản đoạt lại Bắc Cảnh Bà Châu, vui vô cùng, toại phụ mệnh mang theo tiền lương đến đây khao quân. Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh bầu không khí nhất thời liền trở nên ngột ngạt lên, hai bên người mặc khôi giáp tướng quân, từng cái căm tức Đường trung trạch, nếu như không phải Lưu Phong ngồi ở mặt trên đè lên, bọn họ chỉ sợ cũng muốn rút đao chém người. Ha ha, Đường đại nhân thực sự là trung tâm đáng khen a. Lưu Phong cười nhạt một tiếng. Đường trung trạch vẻ mặt nghiêm nghị, quay về kinh thành phương hướng chắp tay nói, bản quan đời đời tắm rửa thánh nhân, tự nhiên lấy chết cống hiến cho. Được lắm, lấy chết cống hiến cho. Đường đại nhân, ngươi trở về đi thôi, nói cho Lý Hy, này Lý thị Giang Sơn, ta Lưu Phong lấy định. Lưu Phong từng chữ nói rằng. Điện bên trong chư tướng nghe vậy, hoàn toàn mừng rỡ, từng cái chắp tay hô, quân thượng uy vũ. Cứ việc trong lòng đã làm ra xấu nhất dự định, nhưng chính thai nghe được cỡ này phản bội nói như vậy lúc, Đường trung trạch trong mắt ánh sáng lộng lẫy nhất thời trở nên u ám, cả người phảng phất bị đánh rơi mất xương sống lưng bình thường. Hắn loạn choạng mà đứng lên đến, đầy mặt bi phẫn, vương gia, đại càn đối với ngươi không tệ, ngươi thật sự muốn bỏ qua quân thần khác biệt, hành này phản bội việc. Đừng gọi ta vương gia, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới phải làm cái này cái gì Trấn Tây Vương, Đường đại nhân cũng là người đọc sách, hẳn phải biết vương triều thay đổi chính là quần quận đại thế, ai cũng ngăn cản không được, Càn Triều khí số đã hết, coi như ta không lấy mà thay thế, tương lai cũng sẽ có người đem lật đổ. 10 ngày sau, Lưu Phong tự mình dẫn 50 vạn đại quân ra Bình Sơn Quan, thẳng đến Càn Châu kinh đô, một đường thế như trẻ tre, nơi đi qua, càn quân đều là nghe tiếng mà chạy, vẹn vẹn không tới nửa tháng, 50 vạn đại quân liền mở ra Càn Kinh ngoài thành. Nguyên bản đóng giữ kinh thành cấm quân, từ lâu theo Lý Hy xuôi nam chinh chiến, lúc này toàn bộ kinh thành quân coi giữ không đủ 5 vạn người, hơn nữa này 5 vạn người vẫn là chấp vá lung tung quân không chính quy, sức chiến đấu làm sao có thể tưởng tượng được. Thượng thư đại nhân, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Phản quân đã nguy cấp, mà bệ hạ viện quân coi như mượn kinh đảo chi tiện, cũng phải 7 ngày mới có thể đến, chúng ta chống đỡ được 7 ngày sao? Hiện tại người thành phố tâm hoảng sợ, cũng không có thiếu sĩ tốt làm đạo binh, tiếp tục như vậy đừng nói 7 ngày, coi như 2 ngày cũng không thủ được. Nếu không thì chúng ta phát động bách tính đồng thời thủ thành đi, Càn Kinh bên trong có bách tính 25 vạn hộ, coi như một hộ ra một tên nam đinh, cũng có thể kiếm ra 200.000 nhân mã. Không thể, chúng ta trong tay sĩ tốt đã không đủ 5 vạn, nơi nào quản được 20 vạn tân đinh, chỉ sợ chiến sự vừa mở, kẻ địch vẫn không có tấn công vào đến, chúng ta bên này trước hết rối loạn. Thượng thư đài trong đại điện, quân thần dường như trên chảo nóng con kiến, nghị luận sôi nổi, căn bản cầm không ra chủ ý gì tốt đến. Cái cuối cùng cái nhìn ngồi ở chủ vị Tư Đồ Chính. Tư Đồ Chính mặc dù là nội chính một tay hảo thủ, thế nhưng đối với phương diện quân sự, hắn còn không bằng con trai của chính mình Tư Đồ Dung, hơn nữa Càn Kinh hiện tại hỗn loạn, chỉ sợ là thái tổ tái thế cũng không có cách nào, liền chỉ có thể thở dài nói, chuyện đến nước này, coi như không ngăn được cũng phải chặn, quá mức lấy thân tuân quốc, không có gì đáng sợ. Nghe được câu này, điện bên trong mỗi cái đại thần ngươi xem ta, ta xem ngươi, biểu hiện lấp lóe, lấy thân tuân quốc, lời này nói rất êm hay, thế nhưng có thể chân chính làm được điểm này lại có mấy người. Theo thời gian chuyển rời, mấy người bắt đầu lặng lẽ chuồn ra thượng thư đài, cũng không lâu lắm, to lớn thượng thư đài cũng chỉ còn sót lại mèo con 2-3 con. Tư Đồ Chính cùng Đường Trung Trạch đối diện một ánh mắt, nhìn nhau không nói gì. Ngoài thành, Lưu Phong xuất đại quân đến sau khi, một bên để sĩ tốt dựng trại đóng quân, vừa bắt đầu pháo vây tường thành, nhưng Càn Kinh thành tường cao dày, hàng năm đều sẽ sửa chữa gia cố, coi như là hồng di pháo, cũng khó có thể lay động. Có điều đại pháo vây kích không có lay động tường thành, đúng là đem trên tường thành quân coi giữ sợ đến quá chừng, sĩ khí một đi lại đi, thoát thân càng nhiều. Đại pháo liền oanh hai ngày sau khi, Lưu Phong khiến người ta chiêu hàng, vốn là chỉ là thăm dò một hồi, không nghĩ đến hô một trận sau khi, cổng thành dĩ nhiên thật sự từ từ mở ra. Phụ trách thủ vệ cổng thành càn đem mang theo một đám rỡ xuống binh khí giáp trụ sĩ tốt ra khỏi thành, quỳ gối hai bên. Chủ thượng, cổng thành thật sự mở ra. Quân thượng uy vũ. Theo một tiếng hoan hô, toàn bộ hắc giáp quân đại doanh đều vang lên quân thượng uy vũ, tiếng hoan hô, mấy trăm ngàn người hò hét cỡ nào chấn động, tiếng gầm sông thẳng mây xanh, chấn động thiên địa, đặc biệt những người đã quy hàng cản quân sĩ tốt, trực tiếp sợ đến đi đái đi ra. Lưu Phong giờ khắc này trên mặt cũng khó có thể ức chế địa lộ ra thần sắc hưng phấn, từ giờ trở đi, cái này đại diện cho đại cản quyền lực đầu mối thành trì, rốt cục trở thành hắn vật trong túi. Theo từng đạo quân lệnh truyền đạt, đại quân bắt đầu có thứ tự lái vào cổng thành, tiếp quản các nơi tường thành quân muốn, quét sạch gắng chống đối phần tử. Lưu Phong ở ngoài thành đợi 2 ngày sau khi, cả tòa cản kinh mới bị hoàn toàn quét sạch, ở một đám cẩm y liễu vệ hộ vệ dưới, hắn cưỡi cao đầu đại mã, chậm rãi xuyên qua cổng thành hành lang, lại một lần nữa đi vào cản kinh. Cùng trước một lần không giống, lần này hắn là lấy chủ nhân thân phận giá lâm nơi này, lúc này ven đường nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ, phảng phất đều trở nên không giống nhau. Chủ trên đường cái dấu chân hiếm thấy, dân chúng hiển nhiên đều trốn đi, ven đường hai bên đều là mặc giáp chấp nhuệ giáp đen sĩ tốt, mỗi người nhìn Lưu Phong ánh mắt đều tràn ngập cùng nhiệt. Khoảng chừng đi rồi nửa cái canh giờ, Lưu Phong mới đến hoàng cung tường thành bên ngoài, lúc này ở hoàng cung trước cửa lớn, cản triều một đám văn võ quan chức đã bị đặt ở nơi đó chờ có tới mấy trăm người. Chương 472, Xương Đế, chương 472, Xương Đế. Nhìn thấy một thân long văn giáp trụ Lưu Phong, có quan chức ưỡn ngực, lớn tiếng mắng, loạn thần tặc tử, không được. Lời còn chưa nói hết, lúc này bị bên cạnh ăn mặc màu đen áo cá chuẩn cầm y liễu vệ một cái tát tát ở trên mặt, cả người đều xoay chuyển vài vòng, đầu vang ong ong, phun ra mấy chiếc răng, sau đó ánh đao lóe lên, đầu liền bị chặt bỏ đến rồi. Quan lại khác thấy thế, nhất thời sợ đến từng cái buông xuống chán, hận không thể tiến vào trong đũng quần, ngọn gió nào cốt cũng không muốn. Lưu Phong không để ý đến những người này, vua nào triều thần ấy, mặc kệ trước mắt những này văn võ quan chức trước là cái gì nhân vật, bắt đầu từ bây giờ đều là tù nhân, không thể lại lần nữa bước vào triều đình. Giá. Hắn dục ngựa xuyên qua hoàng cung cổng lớn hành lang, bên trong là một quảng trường khổng lồ, giữa quảng trường, một cái bốn lượn dòng sông xuyên qua, mặt trên là năm tòa đặt ngang hàng đơn khổng vòm cuốn thức cẩm thạch cầu đá. Xuyên qua cầu đá, tiến vào Phụng Thiên môn, mặt sau chính là Phụng Thiên điện. Chỉ hả? Dây nặng cửa lớn bị đẩy ra. Lưu Phong liền như vậy dục ngựa từng bước mà đi tiến vào vàng son lộng lẫy Phụng Thiên điện. Điện bên trong không gian rất lớn, xa hoa mà trang trọng. Đặc biệt tối chính diện cái kia một tấm đại diện cho trí cao quyền lực long ỷ, bảo tọa trên đài trang hoàng có hưu sơn vàng long văn bình phong, hai bên do gần cùng xa lần lượt trang hoàng có đoan, chậu than cùng hương đồng. Phía trước trang hoàng có bốn cái cao hương mấy trên trang trí có ba chân vòi voi chân men sứ lư hương. Phía trên là sơn vàng bản long khung trang trí, tới gần bảo tọa sáu cái lịch phấn bản long kim cột, thẳng đến địa đỉnh, trên dưới phải trái liền thành một vùng, ánh vàng chói lọi, cực điểm xa hoa. Chủ thượng, toàn bộ hoàng cung đã quét sạch, cản triều những người phi tần công chúa xử trí như thế nào? Một thân màu đỏ áo cá chuẩn trang hải bước nhanh đi đến Phụng Thiên ngoài điện, quay về bên trong chắp tay xin chỉ thị. Nghe nói như thế, Lưu Phong giật mình, hứng thú, có bao nhiêu người? Có 3.78 một người. Cũng thật là mỹ nhân 3.000 a, qua xem một chút. Nói, Lưu Phong xoay người đi ra đại điện, ở trang hải dưới sự hướng dẫn, đi đến hậu cung một nơi quảng trường. Lúc này trong quảng trường, một đám trang dung hoa lệ nữ tử bị tụ tập cùng nhau, chu vi là ăn mặc màu đen áo cá chuẩn cẩm y liễu vệ. Một tấm minh hoàng ghế tựa bị hai tên cẩm y liễu vệ nhấc đến trên quảng trường, Lưu Phong thuận thế ngồi xuống, nhìn phía dưới hậu cung mỹ nhân. Hậu cung tá lần sâu vô cùng nghiêm ngặt, có thể lưu lại đều là trải qua tầng tầng sàng lọc nữ tử, sắc đẹp là cơ bản nhất điều kiện một trong, đặc biệt là có thể trở thành phi tần nữ tử, nhưng là nói là diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ. Căn cứ các nàng trên người trang phục, đại khái có thể nhìn ra mỗi người địa vị, làm người ta chú ý nhất vẫn là một đám ăn mặc hải thanh Nico, những này Nico tuổi tác đều ở 30 đến khoảng 40, phong vận dư âm. Lý Hy đăng cơ thời gian không lâu, chưa lập sau, vì lẽ đó tần phi bên trong địa vị tối cao chính là quý phi Hồ thị, cũng là Lý Hy chính thê, cản triều Ngụy quốc công con gái, trong lòng nàng ôm nữ hải chính là Lý Hy nhị nữ trưởng nhạc công chúa. Nên xử lý như thế nào những này phi tần cùng công chúa, Lưu Phong do dự chốc lát, trước tiên giam giữ ở Dịch Đình cung. Trang Hải chắp tay lĩnh mệnh, phải đánh hạ Càn Kinh sau khi, lại bỏ ra thời gian 7 ngày, mới đưa toàn bộ Càn Kinh quét sạch, trong lúc này, không biết có bao nhiêu cao môn đại hộ bị xét nhà, có bao nhiêu người bị mất mạng, trong thiên lao càng là người đông như mắc gửi. Sau 7 ngày, Càn Kinh mới giải trừ giới nghiêm, từ từ khôi phục trật tự. Hoàng cung ở một nơi trong đại sảnh, Bàng Vân, Vương Tông Nguyên, Văn Điển bọn người mang theo dày đặc vành mắt đen, từng cái đánh thẳng áp. Làm chủ Càn Kinh đã có nửa tháng, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở không ngày không đêm vị trí lý khắp nơi chỉnh lên chính vụ, ăn ngủ đều đợi ở chỗ này, hầu như đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Lúc này, một cái văn lại trang phục người trung niên cầm bước nhanh đến, đem một phong tấu chương đệ trình cho Bàng Bân, khổng lồ người, quân thượng đăng cơ tấu biểu đã so với được rồi, ngài xem qua một chút. Bàng Bân nghe vậy, tinh thần chấn động, lập tức đem tấu biểu nhận lấy, mở ra quan sát. Được, chư vị, chúng ta vậy thì cùng gặp mặt quân thượng, đem tấu biểu chỉnh lên đi thôi. Bàng Bân ha ha một hồi, nhìn chu vi đồng liêu nói rằng, được, bây giờ đến thời cơ thích hợp, chính là quân thượng thay đổi triều đại thời khắc. Đoàn người nhất thời tinh thần đại chấn, trước bể vải cũng quét đi sạch sành sanh, bọn họ đi theo Lưu Phong, vì là không phải là thời khắc này sao? Đầu tháng 8, Lưu Phong ở Phụng Thiên Điện tiếp nhận rồi quần thần tấu xin mời, tuyên bố sắp xưng đế, quốc hiệu Đại Hán. Tháng 9 năm một năm, ngày lành tháng tốt, cũng là Lưu Phong cử hành đăng cơ đại điện tháng ngày. Ngày này sáng sớm, đã thăng cấp thành cung đình nữ quan Xuân Mai mọi người, hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục, đổi được rồi làm riêng hoàn thành hoàng đế cổ nợ phục, màu đen cổ nợ phục đem hắn thừa thác đến càng thêm uy nghiêm. Ngay sau đó là cưỡi xe ngựa, đi vào thái miếu, tế bái Lưu gia liệt tổ liệt tông. Tế bái xong sau khi, liền đi thừa thiên môn cầu xin thiên điện. Cuối cùng chính là đi đến Phụng Thiên điện. Lúc này, có tư cách dự họp văn võ bá quan đều đã tụ tập ở đây, ngoài ra, phụ trách tấu nhạc nhạc công, thêm vào bốn phía đóng giữ thị vệ, toàn bộ Phụng Thiên ngoài điện có chí ít hơn vạn người chi chúng. Chỉ có số người cực ít mới chấp thuận tiến vào Phụng Thiên điện, phần lớn người đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Đúng. Ngoài điện lần thứ nhất minh tiên, tiếp theo lớn lao cung đình mừng lớn vang lên. Lưu Phong ở mọi người chú ý bên dưới, ngẩng đầu mà bước, dọc theo ngự đạo, từng bước, từ từ đi vào Phụng Thiên điện, leo lên cái kia đại diện cho chí cao quyền lực vị trí. Bảo tọa trên này, hắn trước mắt long ỷ bảo tọa, hít sâu một hơi, vung một cái áo bào, xoay người đối mặt mặt nam, chậm rãi ngồi lên. Đang dưới trướng trong nháy mắt, Lưu Phong cả người phảng phất điện giật bình thường, một luồng khó có thể ức chế phấn khởi xông lên đầu. Hai tay hắn nhẹ nhàng đặt tại hai bên vòi nước trên tay vịn, nhìn xuống phía dưới, đem toàn bộ Phụng Thiên điện bên trong tất cả mọi người thần thái đều thấy rõ. Phụng Thiên điện bên trong bách quan, bên ngoài trên quảng trường văn võ còn lại, tướng sĩ, thái giám các loại, đều lục tục quỳ rạp dưới đất, hành lễ bái đại lễ. Vô số người dùng vô cùng có tiết tấu âm thanh sân hô, khấu kiến hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tầng tầng lớp lớp âm thanh giống như là biển gầm, vẫn từ Phụng Thiên điện hướng về bốn phía khuếch tán, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Càn Kinh trong ngoài phố lớn ngõ nhỏ, sở hữu bách tính dồn dập quỳ xuống, hướng về hoàng cung phương hướng hành lễ. Đăng cơ đại điện sau khi, Lưu Phong bắt đầu phong thưởng quần thần. Phong công người hai người, nội các thủ phụ Bàng Bân, thủ khai quốc phụ vận đẩy thành thủ chính văn thần, tứ kim trương tử thụ, rất tiến vào kim tử quang lộc đại phu, tiến phong lô quốc công, tổng quân quốc sự, thực lộc 4000 thạch, đại tướng quân Dương Tông, thủ khai quốc phụ vận đẩy thành tuyên lực vũ thần, tứ kim trương tử thụ, rất tiến vào kim tử quang lộc đại phu, tiến phong ngụy quốc công, tổng quân quốc sự, thực lộc 4000 thạch. Phong hầu người 6 người, chia ra làm Vương Tông Nguyên, Văn Điển, Lê Viên, Công Tôn Chí, Lâm Thịnh, Vương Hổ. Phong bá người 26 người, phân biệt là Bành Đại Thông, Dương Tông, Hàn Ngũ, Hà Trường, Trình Thắng, Chu Sâm, Chu Văn Tài, Triệu Quán, Mạnh Khải, Trịnh Cơ, Phạm Bĩ, Vương Thiên Nhu, Lâm Nghiệp, Lâm Báo mọi người. Trừ này ra, còn có tử tước 15 vị, nam tước 25 vị. Ngoại trừ phong tước ở ngoài, ba tỉnh lục bộ văn võ bá quan cũng mỗi người có lên trước, toàn bộ Càn Kinh đều bao phủ ở một mảnh vui mừng bên trong. Chương 473, hệ thống thăng cấp, chương 473, hệ thống thăng cấp. Nhỏ, điều kiện thỏa mãn, hệ thống bắt đầu thăng cấp 1 năm 10. Đăng cơ đại điện sau khi kết thúc, Lưu Phong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống độc nhất máy móc âm, đồng thời bắn ra thăng cấp đường tiến độ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới này thường thường nằm ở đập tìm trạng thái hệ thống, lại vẫn gặp thăng cấp, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Không biết sẽ có hay không có thăng cấp gói quá lớn, đã có một lúc lâu không có nhận được quá nhiệm vụ, chính mình cũng đăng cơ xứng đế, binh chủng mới mở khóa 5 cái, vẫn còn thiếu một loại có thể bình định thiên hạ, trấn áp vận nước vương bài quân đội. Lưu Phong trong lòng rất rõ ràng, trước có thể đánh bại Tiêu Càn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy tinh kỵ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tiêu Càn khinh địch liều lĩnh, kéo dài đại quân đường tiếp tế, mới để Bạch Mã Nghĩa tổng có thừa cơ lợi dụng, nếu như hắn cố thủ cửa ải, sau đó phái ra kỵ binh ở Bình Nguyên du đãng, tùy thời mà động, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lưu Phong bình lùi khoảng trường, trái phải, một mình ở lại trong ngự thư phòng, chờ đợi thăng cấp kết thúc. Kiến Nguyên điện chính là cản chiếu các đời hoàng đế nghỉ ngơi cùng xử lý chính vụ địa phương, bố cục xa hoa mà tinh xảo, trong phòng không gian tận trần thư cách, nhiều bảo cách, giường án, giường mấy, hương mấy, đường kẻ dài bản, cầm bản, ghế tựa, cột trụ, chờ đồ nội thất. Đồ nội thất đa số tinh tế khéo léo sơn đen mạ vàng, tất địa khảm khảm trai vân long văn. Ở trên vách tường, trừ quên, chỉ thiếp lạc ở ngoài, còn phải có núi nước, hoa và chim chờ cắm vào, bức trướng, tính chất đa số từ đàn, sơn khắc, men sứ khung, bên trong dùng ngọc thạch, bảo thạch, men sứ, ngà voi, điểm thủy các loại tài liệu khảm nạm. Lưu Phong ngồi ở một tấm điêu khắc sơn vàng điêu long ỷ từ trên, trong tay thưởng thức một chuỗi tay về hạt châu, nhìn đường tiến độ một chút kéo đẩy. Nhỏ, thăng cấp hoàn thành. Nghe được này một tiếng tiếng nhắc nhở, Lưu Phong tinh thần chấn động, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra bảng điều khiển hệ thống. Họ tên: Lưu Phong. Chân hình: Đại Hán. Thân phận: Hoàng đế, thiên mệnh sở quy, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, quân quyền thần thụ, Đại Hán chính thống, trung thành độ tăng cường, vạn chúng quy tâm. Còn lại điểm kỹ năng: không. Kỹ năng quặc công mở ít à, thuật cưỡi ngựa mát, tiến thuật mát, kiếm thuật LV3, độ thành thạo 40-10,000, kích thuật mát, thương thuật mát, nội chính LV3. Danh vọng: uy trấn bát phương mang vào năng lực, lực uy hiếp mát, nhường ngươi kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, chiêu hiền nạp sĩ mát, có tài năng người đều hy vọng gia nhập ngươi dưới trướng. Điểm công ngân: 185723. Mở khóa binh chủng: Hán vệ trường thương binh hổ bí nghĩa dung kích sát binh bạch mã nghĩa tổng. Đã mộ binh sĩ tốt: 198642. Có thể đánh dấu số lần: 1. Nhà kho: trung cấp binh phủ ít 8 lương thảo 10 vạn thạch gạo 5 vạn thạch. Thăng cấp sau khi, hệ thống xuất hiện biến hóa rất lớn, đệ nhất chính là trận hình, rốt cục không cần tiếp tục đẩy phản tặc danh hiệu, đệ nhị chính là vẫn hạn chế Lưu Phong bạo binh thống soái trị cũng hủy bỏ, cũng chính là chỉ cần hắn điểm công hơn quá nhiều, liền có thể không ngừng bạo binh. Nhìn còn lại 180.000 điểm công văn, Lưu Phong trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, có muốn hay không đem Bắc Ngụy cùng Càn Triều tù binh chốt giết, nhưng cái ý niệm này rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Hắn tiếp tục nhìn xuống, phát hiện nhận thưởng bảng điều khiển không có, biến thành mỗi ngày đánh dấu, giật mình, đọc thầm đánh dấu. Tích, đánh dấu thành công, tập được thuật phòng the lẹ vào một. Nhìn thấy này một đạo nhắc nhở, Lưu Phong ngạc nhiên, hệ thống này quá lưu manh, tuổi tác hắn nhỏ cần cái này sao? Sau đó bắt đầu hồi ức liên quan với thuật phòng the nội dung, phát hiện vật này chẳng những có thể tăng lên chất lượng sinh hoạt, còn có thể kéo dài tuổi thọ, ôm phê phán thái độ. hắn dự định buổi tối luyện tập một hồi, xem có phải là thật hay không có thể kéo dài tuổi thọ. Cuối cùng, hệ thống thăng cấp sau khi, vẫn đúng là đưa một người lính đoàn gọi quà. Nhỏ, mở khóa cấm quân Vũ Lâm quân. Nay cùng mở khóa chỉ một tính binh chủng không giống, Vũ Lâm quân bên trong bao hàm kỵ binh, bộ binh, cùng tiễn thủ đảng binh loại, thuộc về một cái biên chế hoàn chỉnh binh đoàn. Nhìn thấy này một cái nhắc nhở, Lưu Phong đại hỉ, mới vừa còn muốn chính mình Đại Hán Đế quốc thiếu hụt vương bài bộ đội, hệ thống lập tức liền đưa tới. Đại Hán mới lập, muốn bận bịu sự tình không ít, ở Kiền Nguyên Điện bên trong nghiên cứu một lúc bảng điều khiển hệ thống sau khi, Lưu Phong liền bắt đầu xử lý các đại thần đưa tới tấu chương, chờ sau khi hết bận, đã đêm đó mạc giáng lâm. Bệ hạ, nên dùng thiện. Bên cạnh tiểu thái giám do dự hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Sau khi nói xong, cả người đều nằm ở một loại hỗn độn trạng thái, cương trực ở nơi đó. Hắn mới vừa vào cung không lâu, tuy rằng trải qua một quãng thời gian huấn luyện, thế nhưng đối mặt Lưu Phong vị này khai quốc hoàng đế thời điểm, tổng để hắn cảm giác khi còn bé, lần thứ nhất ở núi rừng bên trong tỉnh cờ gặp hổ lúc một tình cảnh, sợ sệt đến cả người đều đã tê dần, đây chính là Trưởng Tư tiên sinh nói tới gần vua như gần cọp đi. Hừm, truyền lệnh đi. Lưu Phong cũng không biết bên cạnh tiểu thái giám đã đem hắn cùng hổ liên hệ cùng nhau, nghe được nhắc nhở sau, đem bút để ở một bên, hoạt động một chút cổ tay. Tiểu thái giám nghe nói như thế, cả người đánh một cái giật mình, nhất thời từ hồn du thiên ngoại trạng thái bên trong phản ứng trở về, quay về Lưu Phong thi lễ một cái sau khi, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến, đứng ở cửa điện ở ngoài, âm thanh hô, truyền lệnh. Ở cách đó không xa trị thủ thị vệ tương tự hướng về một phương hướng gọi lên, như vậy truyền lệnh hiệu lệnh tiếp tục con đường đó, chuyển thẳng tiến vào ngự thiện phòng bên trong. Bệ hạ truyền lệnh, mau mau, đại gia động tác nhanh lên một chút. Ở ngự thiện phòng chu vi lập tức tuân ra mấy chục tên thái giám truyền lệnh đại đội, bọn họ tay nâng che kín màu vàng thêu long bố màu đỏ tất hộ, đứng xếp hàng đi vào thẳng đến Kiền Nguyên điện. Lúc này, chu vi gặp có thị vệ bố trí canh phòng, nghiêm cấm những người khác chờ tới gần hoặc là đi ngang qua. Chờ bọn thái giám đem các loại thức ăn, cơm điểm, thang canh chờ cấp tốc bưng lên địa bàn, dựa theo quy định vị trí bày ra thật sau khi, nhân viên không quan hệ toàn bộ lui ra, chỉ để lại thị thiện thái giám dùng thử độc bài kiểm nghiệm cơm nước có độc hay không hoặc biến chất, còn có chính là kiểm tra các món ăn sử dụng nguyên liệu phối hợp cùng nhau, liệu sẽ sản sinh độc tố phản ứng. Thử độc bài là một loại làm bằng bạc nửa tấc rộng, dài 3 tấc tiểu nhãn hiệu, nếu như cơm nước bên trong hàm độc, ngân bài liền sẽ biến sắc, dùng thử độc bài kiểm nghiệm qua sau, thị thiện thái giám hôn lại khẩu đem mỗi đạo món ăn nếm một cái, gọi là thường thiện toàn bộ quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Sở hữu cơm nước đều nghiệm chứng không có sai sót sau, Lưu Phong cũng ở thái giám chen chúc dưới, đi vào thiện bàn vào chỗ. Bốn tên thái giám khoanh tay đứng ở phía sau hắn, thị thiện thái giám thì lại đứng ở một bên, phụ trách chia thức ăn. Chấm chính mình đến. Lưu Phong trực tiếp nắm quá chiếc đũa, quay về một đĩa xem tác phẩm nghệ thuật món ăn gấp một khối bỏ vào trong miệng. Phụ trách ngự thiện phòng chính là áo vàng, trừ hắn ra, còn có một đám chủ nghệ tinh xảo ngự chủ, tại đây chút nhân thủ bên trong làm được cơm nước, tự nhiên là mùi vị vô cùng tốt. Thế nhưng này một bàn 70, 80 đạo món ăn, coi như Lưu Phong mỗi dạng ăn mấy cái, cũng ăn không hết. Sau khi ăn xong, hắn tiếp nhận thái giám đưa tới nước trà súc súc miệng, dặn dò ngự thiện phòng, sau đó làm 3, 5 cái món ăn là được, không cần làm nhiều như vậy. Thị thiện thái giám mặt lộ vẻ khó khăn, do dự nói, vậy hạ, này e sợ không hợp quy củ. Chấm nói, chính là quy củ, cứ làm như vậy đi đi. Thị thiện thái giám chỉ là theo bản phận nhắc nhở một hồi mà thôi, nghe nói như thế, lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh, nô tỳ tuân chỉ. Bại gia Vĩnh Ninh cùng đi trưởng công chúa nơi đó một chuyến. Nghe được dặn dò, bên ngoài thái giám vội vã tìm đến nghi trượng cùng Kiên Liễn. Lưu Phong đi ra ngoài, ngồi trên Kiên Liễn, mang theo một đoàn thái giám cùng nữ thị vệ, liền hướng về Vĩnh Ninh cùng phương hướng bước đi. Đồi nát xong xuôi, đồi nát xong xuôi, không xong xuôi không được, nếu không thì sách mới bên kia 1.500 khối trợ giúp không có, tháng 6 liền không còn, cái này chế độ thật.